Chương 30, Thái Liên Kim Hoa chương 30, Thái Liên Kim Hoa hai người bọn họ rời đi khá xa, lúc này Tư Khuynh Mỹ mới lên tiếng hỏi, Linh Tiểu Ma đệ cảm thấy chúng ta có nên đến dược viên một chuyến không? Nói thật thế lực ở đó quanh co, cũng không biết có người quen hay không. Nếu không kết được đồng bạn, thì với hai người bọn họ cũng rất khó khăn. Bác Tiểu Lục nhíu mày trầm tư, nói, đệ cũng muốn qua đó một chuyến hắn cũng không sợ người đông. Chỉ là mấy tên luyện khí kỳ dù bị vây công, hắn cũng thong dong rút lui an toàn. Hai người quyết định đi một chuyến dược viên, cũng xử lý chút chuyện rồi lên đường ngay. Dù sao đến muộn lúc đó chẳng phải không thú vị. Trong bí cảnh này có một lực áp vô hình trên không trung, do vậy bọn họ chỉ có thể chạy bộ. Bác Tiểu Lục nhắc nhở, nơi này chẳng những có nhiều yêu thú, hơn nữa còn có một số người núp trong bóng tối chuyên môn đánh lén người khác, cho nên chúng ta phải cẩn thận. Tư Khuynh Mỹ gật đầu đồng ý, trong bí cảnh lòng người cũng rất là thứ khó đoán. Hai người trên đường đi gặp vô số tình cảnh tranh đoạt thiên tài địa bảo. Có những người bình thường xưng huynh gọi đệ, lúc nào cũng có mặt nhưng chỉ vì vài gốc thảo dược cấp 1, 2 mà đã đâm chọc sau lưng nhau rồi. Trên đường hành tẩu quả nhiên phát hiện rất nhiều yêu thú cấp thấp, tuy nhiên một số yêu thú này bậc cao nhất cũng chỉ là nhất giai hậu kỳ, thậm chí ngay cả yêu đan đều chưa xuất hiện. Đồng thời cũng nhìn thấy rất nhiều linh thảo, thậm chí một số tu sĩ còn vật lộn với yêu thú. Cũng may hai người bọn họ một tổ có mục tiêu rõ ràng, đi một mạch không có nán lại. Ngoại trừ dọc theo đường đi gặp một số yêu thú đơn giản cấp thấp ra, cũng không gặp trở ngại gì lớn. Bác Tiểu Lục thỉnh thoảng gặp được yêu thú nhất giai trở lên, đều dừng lại giao chiến rèn luyện kỹ năng. Ngày thứ 5 bọn họ đi vào khu vực gần một cái hồ lớn đầy sương mù. Thần thức của Bắc Tiểu Lục cũng rất mạnh, nhưng hồ này quá lớn khiến cho thần thức của hắn cũng không có cách nào quét đến cuối cùng. Đống phía trước có tiếng nói chuyện, hai người nhìn nhau ăn ý, lẻn đến một chỗ kín quan sát tình hình phía trước. Bắc Tiểu Lục dùng thần thức chỉ nhìn thấy phía trước có 5 người đang trao đổi gì đó. Phía trước cách xa là một đàn cá sấu lưng sắt, con cầm đầu cũng phải to cỡ 4 mét. Bắc Tiểu Lục thấy vậy nhíu mày nhỏ giọng nói, là cá sấu lưng sắt, con đầu đàn cũng phải nhất giai đỉnh phong. Tư Khuynh Mỹ cũng nhìn thấy tình cảnh phía trước, khép mắt nói, theo lý mà nói, nơi xuất hiện yêu thú này sẽ có Thái Kim Liên Hoa, vừa nói nàng vừa dùng thần thức quét tìm kiếm. Bác Tiểu Lục cũng không rõ đây là loại tài vật nào, nên phải hỏi, Thái Kim Liên Hoa dùng để làm gì? Mặc dù Tư Khuynh Mỹ có chút bất ngờ vì hắn không biết, nhưng nàng vẫn tận tình giải thích, Thái Kim Liên Hoa tuy rằng gọi là hoa sen, nhưng cũng không phải dược liệu luyện đan, mà là một loại phụ trợ cho luyện khí, đặc biệt thích hợp luyện chế trang phục phòng ngự cho phái nữ. Thái Kim Liên Hoa bình thường sinh trưởng ở nơi âm hàn bên cạnh hồ nước, được xem là một loại đồ khá tốt. Bác Tiểu Lục nghe vậy thầm gật đầu, hắn thầm nghĩ đợi khi về Thần Phong Cốc hắn phải học tập tri thức vật mới được, không biết thiên tài địa bảo nào cũng khá mất mặt. Lúc này bên kia một người nam tử mặc áo lam nói chuyện, Thái Kim Liên Hoa ở phía trước, hơn nữa nơi này cũng chỉ có một đàn lương sắt. Tuy cá sấu có nhiều, nhưng con đầu đàn lợi hại nhất cũng chỉ ở nhất giai đỉnh phong mà thôi. Chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút, hẳn là có thể thành công. Nói xong hắn suy nghĩ một chút, chút nữa khi thu thập Thái Kim Liên Hoa, nhất định phải có người giữ chân cá sấu lương sắt. Hắn còn chưa nói hết lời, một cô gái trong đội đã nói tiếp, hay tôi cùng sư đệ hai người kiểm chân cá sấu lương sắt, dù sao cá sấu lương sắt nơi này, không phải một con hai con, dù là giữ chân một phần, còn có một số cá sấu còn lại. Được, cứ như vậy đi. Tôi cùng Tịnh Tuyết còn có Hoàng Lộc ba người đi hái Thái Kim Liên Hoa, cô và Cung Hàng sư đệ phải làm trệ hướng cá sấu lưng sát. Thanh niên áo lam nói xong, lập tức phất tay dẫn đầu đoàn đi nhanh về phía đàn cá sấu. Bác Tiểu Lục nghe họ nói chuyện, thì cũng biết nam tử áo lam tên là Đồng Diệp, cô gái nãy là Liêu Chân Nguyệt. Hắn nhìn qua thì đại khái bọn họ đều là luyện khí sơ kỳ tầng 9 trở lên, nam tử Đồng Diệp tu vi hậu kỳ tầng 9 cao nhất. Yêu thú nhất giai cũng tương đương với tu sĩ luyện khí mà thôi, chỉ yêu thú đạt đến nhị giai mới tương đương với tu sĩ trúc cơ. Mỗi cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Khi năm người còn cách cá sấu lưng sắt khoảng 100-200m, Đồng Diệp liền lạnh lùng nói: "Liêu sư muội, cung sư đệ khẩn trương ra tay thu hút cá sấu lưng sắt đi." Bác Tiểu Lục nhíu mày, xa như vậy đã muốn tấn công rồi, tên này không phải ngu ngốc thì cũng có âm mưu. Quả nhiên theo hắn thấy người gọi là Cung Hằng kia nghe thấy như vậy ngược lại không tiến lên mà còn dừng lại, chỉ có cô gái Liêu Chân Nguyệt hăng hái xông tới. Tư Khuynh Mỹ thấy vậy nói nhỏ: "Cô nàng kia thật là ngu ngốc, như vậy mà cũng không chút nghi ngờ." Bác Tiểu Lục cũng thấy cô nàng kia thật ngu, điều hắn chú ý là thanh niên Cung Hằng kia, tu vi luyện khí trung kỳ tầng 9. Có thể phản xạ như vậy, đòi hỏi kinh nghiệm phong phú, quả nhiên cũng không phải ai cũng là kẻ ngốc. Bên kia, Liêu Chân Nguyệt đã gây sự chú ý cho ba con cá sấu lưng sắt nhất giai hậu kỳ. Một tu sĩ luyện khí xâm chiếm địa bàn bên mình, mấy con cá sấu lưng sắt không do dự, đội tấn công về phía Liêu Chân Nguyệt. Liêu Chân Nguyệt bị ba con cá sấu lưng sắt bao vây, chỉ trong chốc lát, tràn ngập nguy hiểm, cô đã bị mũi tên nước của cá sấu lưng sắt đánh trúng 2 lần, áo bị rách toạc. Lúc này Liêu Chân Nguyệt cũng cảm thấy lạ, tại sao chỉ có một mình cô chiến đấu? Đồng Diệp vẻ mặt nghi hoặc nhìn nam tử Cung Hằng, Bác Tiểu Lục và Tư Khuynh Mỹ trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào mình trách nhầm ý địa bên kia Liêu Chân Nguyệt đang gặp nguy cơ? Nam tử Cung Hằng cũng không thể thờ ơ, hắn xuất phi kiếm chặn 2 con cá sấu lưng sắt. Tổng cộng chỉ có 3 con cá sấu lưng sắt, trong đó 2 con bị Cung Hằng ngăn chặn. Liêu Chân Nguyệt nhẹ nhõm thở phào, cảm kích cười với Cung Hằng, sau đó lấy ra một viên đan dược nuốt xuống. 2 con cá sấu lưng sắt cấp 2 đối với Cung Hằng mà nói, không tạo ra áp lực gì nhiều, nhưng khi phi kiếm của Cung Hằng làm một con cá sấu lưng sắt bị thương, một tiếng gào rú nặng nề truyền đến. Một bóng đen từ dưới đáy nước lao tới với tốc độ cực nhanh và xông tới nam tử Cung Hằng và Liêu Chân Nguyệt. Không xong rồi, cái loại uy thế hùng mạnh này, không chỉ vị nam tử Cung Hằng, hai người Bắc Tiểu Lục lập tức biết cái loại yêu thú đang xông tới này chí ít cũng là yêu thú cấp 3. Đây là yêu thú tương đương với yêu thú trúc cơ kỳ. Tu sĩ luyện khí đối phó với yêu thú trúc cơ, quả thực là tự mình đâm đầu vào chỗ chết. Chương 31, Súc sinh chương 31, súc sinh sắc mặt của Liễu Chân Nguyệt cũng biến sắc, nàng lập tức biết rõ yêu thú xuống tới, là yêu thú cấp 3. Khi yêu thú cấp 3 xuống tới, thần thức của Bắc Tiểu Lục trong nháy mắt đã quét tới Đồng Diệp, bên kia nam tử cung hằng có lẽ cũng nhận ra, cùng lúc vọt vào giữa Thái Kim Liên Hoa, thời cơ bị y nắm bắt đúng lúc. Nam tử cung hằng thấy phương hướng Đồng Diệp xuống đến, lập tức biết hắn bị lừa. Đồng Diệp tiến đến chỗ xuất hiện một hoa sen màu tím, Bắc Tiểu Lục cũng không nhận ra, đành phải hỏi bên cạnh Tư Khuynh Mỹ. Tư Khuynh Mỹ cũng đã quen việc này, giới thiệu, đó là một gốc tử đề liên, trong giọng nói còn tràn đầy cảm thán. Bắc Tiểu Lục lẩm bẩm tử đề liên sao, hiển nhiên hắn không biết loại này. Cũng không đợi hắn hỏi, Tư Khuynh Mỹ đã chủ động giới thiệu, tử đề liên còn có thể được gọi là vua Thái Kim Liên Hoa, ẩn nấp ở bên trong Thái Kim Liên Hoa không có khác biệt mấy với Thái Kim Liên Hoa cho nên rất khó phân biệt được. Nhưng bên trong đài sen tử đề liên đã có 5 hạt sen, hạt sen tử đề liên chẳng những có ích cho việc luyện khí kỳ thăng cấp trúc cơ, hơn nữa tác dụng lớn nhất của tử đề liên là có thể khiến trúc cơ kỳ nâng cao 2 cấp nhỏ. Nhưng tối đa cũng chỉ có thể tăng 2 cấp nhỏ, nếu đã tăng lên 2 cấp nhỏ, ăn thêm cũng chỉ lãng phí mà thôi. Đừng xem thường một chút tác dụng của tử đề liên đối với luyện khí thăng cấp trúc cơ, phải biết rằng người luyện đan bình thường cũng có thể luyện chế được trúc cơ đan nhưng khổ 10 năm một trong 3 loại dược liệu luyện chế của trúc cơ đan đều rất khó có được đấy. Cho nên trúc cơ đan rất quý. Mặc dù chỉ là đối với các loại tông môn nhỏ, hoặc tu sĩ không có bối cảnh, thiên phú. Nam tử cung hằng cũng đã nhìn ra, Liễu Chân Nguyệt dù ngốc nữa cũng hiểu rõ tình hình. Tử đề liên cho dù được che giấu, thì Đồng Diệp cũng đã nhanh tay hái tử đề liên thì nàng làm sao còn nhìn không ra. Sắc mặt của nàng lập tức cũng trở nên rất khó coi, Đồng Diệp không phải là lần đầu tiên hợp tác với nàng, nàng thật không ngờ hắn thoạt nhìn đầy nghĩa khí, đã vậy còn không biết xấu hổ, lấy đồng môn của mình đi làm mồi dụ. Đối mặt yêu thú nhị giai, cung hằng cũng không dám lưu tình, phi kiếm trong tay hắn, lập tức dẫn ra từng đạo chân khí, chặt yêu thú nhị giai đang bổ nhào về phía trước, đồng thời ba luồng đao gió cũng chém tới, thậm chí căn bản cũng không nhìn đến ba con yêu thú nhất giai hậu kỳ. Đinh một tiếng giòn vang, phi kiếm cung hằng chém lên đầu yêu thú nhị giai, chỉ mang theo một vết cắt nhàn nhạt, liền lập tức bị bắn ra. Mà ba luồng đao gió ngay cả một vết cắt cũng không có. Tuy rằng cung hằng cũng đã vận dụng bảy thành thực lực, nhưng lại có thể nhìn ra da thịt của yêu thú này rất dày. Cung hằng thấy Liêu Chân Nguyệt rất nhanh liền kịp phản ứng, lấy ra phi kiếm muốn cùng với cung hằng đối phó yêu thú nhị giai, lại bị cung hằng ngăn cản. Còn không trốn nhanh, ngươi có thể đánh thắng được yêu thú nhị giai sao? Sau khi cung hằng nói những lời này, đồng thời lại liên tục chặn lại mấy mũi tên nước của yêu thú. Hắn muốn để Liêu Chân Nguyệt có thời gian trốn chạy, đương nhiên không phải có lòng muốn cứu Liêu Chân Nguyệt, mà là không muốn giúp Đồng Diệp ngăn cản yêu thú mà thôi. Liêu Chân Nguyệt lập tức nói, không được, chúng ta đi thì cùng đi. Cung hằng không nói gì, nhưng hắn thật không ngờ Liêu Chân Nguyệt đã vậy còn đầy nghĩa khí. Nhưng hắn sẽ không tiếp tục giằng co với con yêu thú nhị giai, mà kéo Liêu Chân Nguyệt xoay người bỏ chạy. Một bên quan sát mọi chuyện, Bác Tiểu Lục cảm khái nói, không nghĩ tới nhiều đặc sắc như vậy, nam tử cung hằng kia cũng rất không tệ, gặp nguy không hoảng cũng rất có quyết đoán. Tư Khuynh Mỹ cũng gật đầu đồng ý, bổ sung thêm, cô nàng Liêu Chân Nguyệt kia mặc dù ngu ngốc, nhưng cũng khá nghĩa khí. Bên này, năm người hiển nhiên không biết, mọi chuyện diễn ra đều rơi vào tầm mắt của hai người Bác Tiểu Lục. Cũng không thể trách bọn họ được, ẩn thân thuật của hai người quá cao, cộng thêm bọn họ đang chiến đấu rất khó phân tâm. Bên này, hai người vừa trốn vừa ném vài lá phù ngăn trở những con cá sấu đang đuổi tới. Cung hằng sắp tức điên lên rồi, chẳng biết nghĩ sao gào lên quát về phía con cá sấu nhị giai, mày là đầu góc heo sao? Tử đế liên của mày đã bị người ta lấy đi, còn không mau đuổi theo. Nói xong cung hằng liền thấy đau đầu. Tuy rằng cá sấu lưng sắt không phải góc heo, cũng là góc cá sấu, cái đó và góc heo dường như không khác nhau là mấy. Cá sấu lưng sắt vốn đang không ngừng phóng mũi tên nước về phía cung hằng và Liêu Chân Nguyệt, dường như đã nghe hiểu lời cung hằng nói, nó xoay người quả nhiên phát hiện, Đồng Diệp đã đào tử đế liên lên và đang chạy trốn. Bên cạnh là hai con cá sấu lưng sắt nhất giai trung kỳ, đều bị Đồng Diệp giết. Con cá sấu này thấy tử đế liên của mình bị đào đi, lập tức gào rú một tiếng tức giận, bỏ lại cung hằng và Liêu Chân Nguyệt, rất nhanh đuổi về phía Đồng Diệp. Cung hằng thở phào thầm than một tiếng, Đồng Diệp tính toán thật đúng lúc, con súc sinh này bất kể như thế nào cũng cản không nổi y, nhưng y không ngờ dám lợi dụng mình. Cục tức này bất kể như thế nào cũng phải trả lại. Cá sấu này đã buông tha mình, đợi lát nữa phải đuổi theo lấy chút lợi tức. Ba con yêu thú nhất giai hậu kỳ thấy cá sấu lưng sắt nhị giai đã truy đuổi về phía Đồng Diệp, cũng buông tha cho bọn cung hằng. Bác Tiểu Lục và Tư Khuynh Mỹ một bên nhìn nhau, từ trong ánh mắt có thấy sự kinh ngạc. Ai mà biết mấy con yêu thú cấp thấp này mà có thể nghe hiểu được. Bác Tiểu Lục thầm nghĩ, chắc hắn cũng phải thử một lần, xem hiệu quả thế nào. Bên này mắt thấy cá sấu lưng sắt đã rời khỏi, Liễu Chân Nguyệt nhẹ nhàng thở ra xoa xoa mồ hôi đầy trán, có chút xấu hổ nói với cung hằng, rất xin lỗi. Ta thật không ngờ Đồng Diệp là người như thế, hôm nay nếu không phải nhờ sự đệ ta đã chết. Cung hằng khoát tay, chỉ là sau đó mọi người đều kinh hô nhìn về phía trước. Đồng Diệp lại nắm Tịnh Tuyết bên người ném về phía cá sấu lưng sắt. Mục đích chỉ vì muốn kéo dài thời gian mà thôi. Liêu Chân Nguyệt thấy cảnh tượng này lập tức mắng, đồ xuất sinh. Ngay cả Bác Tiểu Lục và Tư Khuynh Mỹ ban đầu cũng chỉ hứng thú quan sát mà thôi. Bây giờ hai người ánh mắt nhìn về phía Đồng Diệp lạnh như băng. Bác Tiểu Lục là người rất quý trọng người thân xung quanh, khi nhìn như vậy thật sự làm hắn thấy khó chịu. Hắn không phải chính nghĩa nhưng hành động xuất sinh như vậy, hắn rất căm ghét. Đồng Diệp không biết mình đã bị hai người bên ngoài quyết định đưa hắn vào danh sách tử vong rồi. Tịnh Tuyết đang nuốt ở bên cạnh Đồng Diệp, nàng thậm chí còn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đã bị Đồng Diệp mang theo trốn. Những nàng vừa mới làm rõ một ít tình hình đã bị người mình yêu mến ném ra ngoài, hơn nữa còn là ném hướng về phía mồm của cá sấu lưng sắt. Chương 32, Tư Khuynh Mỹ tức giận. Chương 32, Tư Khuynh Mỹ tức giận. Tịnh Tuyết nháy mắt liền hiểu được, nàng lập tức tâm như cho tàn, chỉ vì một viên dược liệu thậm chí còn là dưới tình huống có thể trốn thoát, vì để bảo đảm hơn, đã đem nàng ném cho cá sấu lưng sắt. Mà Tịnh Tuyết nàng, không ngờ người trong lòng ái mộ lại là người như thế, trái tim một lòng đặt trên người của Y Lệ, nhưng ngay tại thời điểm Tịnh Tuyết tuyệt vọng buông tay, Hoàng Lộc ở một bên không ngờ lao đến, đồng thời duỗi tay đẩy Tịnh Tuyết ra, mà cá sấu lưng sắt lại một ngụm cắn đứt một cánh tay của Hoàng Lộc. Mặc dù cắn rơi Hoàng Lộc một cánh tay, nhưng con cá sấu không tiếp tục tấn nàng và Hoàng Lộc, mà hướng Đồng Diệp đuổi tới. Tịnh Tuyết bị Hoàng Lộc đẩy ra, tìm được đường sống trong chỗ chết thậm chí còn không kịp phản ứng, nàng đã nhìn thấy một cánh tay của Hoàng Lộc bị cá sấu lưng sắt cắn đứt, lập tức ngây ngẩn cả người tại chỗ. Hoàng Lộc thích nàng, nàng không phải không biết, nhưng người nàng thích là Đồng Diệp. Đồng Diệp chẳng những là sư minh top 10 ngoại môn, hơn nữa còn vô cùng người tuấn, đối nhân xử thế đều tự nhiên hào phóng, làm cho người ta một loại cảm giác có thể dựa vào. Mà Hoàng Lộc có làn da trắng nõn, lại không thích nói chuyện, thậm chí khiến cho người ta có chút yên lặng, hoàn toàn không như Đồng Diệp, năng động sức sống. Nhưng nàng thật không ngờ Đồng Diệp vì thoát khỏi cái chết, có thể ném nàng cho cá sấu lưng sắt, mà Hoàng Lộc vì cứu nàng, mà không ngại đối mặt với tử vong. Giờ khắc này Tịnh Tuyết lại cảm thấy mình thật ngu, nàng không chút nghĩ ngợi liền xông về Hoàng Lộc, nâng Hoàng Lộc trên mặt đất dậy, nghẹn ngào xúc động nói, rất xin lỗi. Hoàng Lộc lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt nói, nàng không sao thì ta an tâm. Cung Hàng âm thầm thở phào, trong lòng thư thái chút, nếu như là bốn người liên hợp lại hại một mình hắn, hắn nói không chừng cũng khó đối phó. Nhưng khi xác định chỉ có một mình Đồng Diệp chủ mưu, hắn cũng an tâm, chỉ là ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Đồng Diệp. Cung Hằng nhìn Liễu Chân Nguyệt còn đang ở người, nói, nếu ta mà là ngươi, hiện tại ta liền thu thập Thái Kim Liên Hoa rồi xoay người rời đi, mà không phải ở trong này xem náo nhiệt, nếu đợi con yêu thú nhị giai kia trở lại, vậy thì không dễ chơi rồi. Cung Hằng thần thức đã quét đến 20 dặm đằng trước, Đồng Diệp bị một con nhất giai đỉnh phòng và mấy con nhất giai hậu kỳ ngăn cản, nháy mắt yêu thú nhị giai kia đã đuổi theo kịp. Liễu Chân Nguyệt theo bản năng hỏi Diệp Mặc, vậy còn ngươi, nàng nghi hoặc không lẽ hắn không định đi cùng. Cung Hằng khẽ mỉm cười nói, ta còn có một số việc cho nên không đi cùng mọi người được. Liêu Chân Nguyệt kỳ quái liếc mắt nhìn Cung Hằng một cái, nàng cảm giác Cung Hằng không phải một người bình thường. Mới vừa rồi bị khi yêu thú nhị cấp đuổi giết, hắn cũng không có kinh hoàng gì nhiều. Tuy nhiên nàng biết Cung Hằng nói rất đúng, một khi cá sấu lưng sắt trở về thì chuyến này đi của nàng công cấp mất. Nghĩ đến đây, Liêu Chân Nguyệt và Tịnh Tuyết còn có Hoàng Lộc chào hỏi một câu, lập tức bắt đầu đi thu thập Thái Kim Liên Hoa. Thái Kim Liên Hoa có thể luyện chế pháp khí hạ cấp, một khi cho Thái Kim Liên Hoa dung hợp vào pháp khí, nhìn phía ngoài rất là xinh đẹp, thích hợp nữ tu sử dụng. Hơn nữa Thái Kim Liên Hoa thích hợp dung luyện vào nội ý phòng ngự pháp nữ giới. Tịnh sư muội, chúng ta cũng đi thu thập một ít, khẩn trương rồi đi. Hoàng Lộc nhìn Tịnh Tuyết còn đang lo lắng cẩn thận nói một câu. Tịnh Tuyết cảm kích ơn cứu mạng của Hoàng Lộc, cũng không chối từ. Đợi sau khi Liễu Chân Nguyệt ba người thu thập một số Thái Kim Liên Hoa và cùng Cung Hằng cáo tử, Cung Hằng cũng đi thu thập một số Thái Kim Liên Hoa, hắn mặc dù không cần lắm nhưng có thể mang đi giao dịch. Cung Hằng lạnh mắt nhìn về phía Đồng Diệp, quyết định đuổi theo, hắn cũng có hứng thú với Tử Đế Liên. Bác Tiểu Lục đợi khi Cung Hằng rời đi, hai người mới từ từ đi ra. Nhìn theo hướng Cung Hằng, hắn nói mỹ tỷ chúng ta cũng đuổi theo. Thời điểm hai người Bắc Tiểu Lục đuổi tới, hắn phát hiện ngoài nam tử Cung Hằng và Đồng Diệp có thêm hai người khác nữa, xung quanh ngươi là sắt những con cá sấu. Có vẻ như tên nam tử Đồng Diệp kia còn có đồng bọn yểm hộ khác nữa. Bên này khi Cung Hằng đuổi tới, hắn định nhận nấp nhưng xung quanh ngươi không có vị trí thuận lợi. Mà ba người đang đánh với con cá sấu lưng sắt nhị giai kia thấy Cung Hằng đi đến, đều ăn ý giảm tốc độ năng kích, dành ra một phần lực chú ý nhìn chằm chằm Cung Hằng. Đồng Diệp lại không ngừng khẩn trương, y không thể tưởng được Cung Hằng chỉ là một luyện khí trung kỳ tầng 9, cũng dám đuổi theo y đến nơi đây. Cung Hằng cũng đã nhìn ra, hắn cũng không ngờ hai người lạ mặt này lại là tu sĩ luyện khí đại viên mãn. Tuy rằng bọn họ đối mặt với một con cá sấu lưng sắt cấp 2, nhưng cũng không hề biểu hiện khẩn trương, sợ hãi. Không chỉ như thế, hai gã thấy Cung Hằng cứ thế ngồi ở một bên quan sát, thậm chí còn nói với Cung Hằng, vị sư đệ này, con yêu thú cấp 2 này rất lợi hại, mấy người chúng ta nhất thời không có cách nào hạ gục nó được. Nếu sư đệ không ngại thì giúp chúng ta một tay, đến lúc đó thi thể yêu thú mọi người chia đều. Bác Tiểu Lục một bên nghe vậy trố mắt nhìn, tên này cũng quá vô sỉ đi. Dù là hắn cũng biết thịt cá sấu lưng sắt không có hương vị, cho dù là chia tất cả nguyên liệu của cá sấu lưng sắt cũng không đáng giá bao nhiêu. Nhìn một bên nam tử tên Cung Hằng kia vẫn đang trầm tư, hắn hơi nhíu mày. Tư Khuynh Mỹ huých nhẹ tay Bắc Tiểu Lục, "Linh Tiểu Ma, đệ có dám theo ta cá cược hay không?" Thấy hắn không trả lời, nàng khiêu khích, "Có phải sợ rồi hay không? Ai ú tỷ tưởng tên tiểu tử ngươi coi trọng tên kia chứ?" Bắc Tiểu Lục đen mặt, nghiến răng nhìn về phía Tư Khuynh Mỹ nói, "Cái gì mà coi trọng hắn ta, ngươi có biết dùng từ ngữ không vậy? Còn cá cược, ngươi coi đây là sòng bài đó hả?" Dừng lại một chút hắn nói tiếp, ta chỉ là cảm thấy tên kia không ngu ngốc, chú ý chút thôi. Muốn cược đồ vật cũng phải có chút giá trị, nếu không ta cũng không có hứng thú. Tư Khuynh Mỹ thấy hắn chịu cá cược thì lẻ lươi đang yêu, đại khái qua một lúc mới lên tiếng, ta biết ngươi cũng chướng mắt mấy thứ tầm thường, ta lúc này cũng không đổ gì lê bớm. Nhưng ta tình cờ biết thông tin về thần thú, ta có một phần địa đồ. Đây là cơ duyện do nàng hồi nhỏ tình cờ phát hiện. Để nàng nói ra bí mật này, thật sự là nhọc lòng. Bác Tiểu Lục, lúc đầu cũng không thèm chú ý chỉ khi nghe thấy hai chữ thần thú làm hắn có chút rung động. Hắn có chút nghi ngờ về điều này, ngươi xác định là yêu thú, không phải mấy loại yêu thú vớ vẩn chứ? Cho dù hắn tại Bắc tộc cũng rất ít nghe thấy hai dê ngươi từ này, hắn chỉ biết tiên giới chắc chắn là có về phần tu chân giới, hẳn là có hậu duệ chứ. Tư Khuynh Mỹ thấy hắn còn nghi ngờ tức giận, to giọng nói, ngươi đây là ý gì, nghĩ ta bịa chuyện lừa ngươi đó hả? Bác Tiểu Lục có chút giật mình, thầm nghĩ, hắn cũng chỉ hỏi xác định thôi mà, có cần phải tức giận như vậy không? Chỉ là lúc hắn định trả lời thì bỗng cảm nhận hai luồng kiếm khí bay đến. Không cần hắn nhắc nhở Tư Khuynh Mỹ, cũng đã nhờ ngươi trông kéo hắn tránh khỏi. Bác Tiểu Lục có chút tức giận lường Tư Khuynh Mỹ, nàng cũng đâu có cố ý đâu. Càng nghĩ càng tức giận, rõ ràng là tên tiểu tử này quá đáng, bây giờ lại trách nàng. Nghĩ tới đây không có chỗ phát tiết, nhìn về phía mấy người kia tức giận hô lên, là tên khốn kiếp nào vừa ra tay, có biết hay không bản tiểu thư bây giờ rất tức giận. Bác Tiểu Lục ánh mắt cũng lạnh lẽo, không nói một lời nhìn chằm chằm phía trước. Nói thật bọn người Cung Hằng và Đông Diệp đang rất căng thẳng, đông nghe thấy có tiếng người nói chuyện rất giật mình. Có chút không thể tin được nhìn hai kẻ trước mắt, có thể tránh thần thức bọn họ ẩn nấp lâu như vậy. Nếu mà muốn ám sát bọn họ vậy thì nghĩ đến, mồ hôi sau lưng đã ướt đẫm rồi. Chương 33, Tử Đề Liên chương 33, Tử Đề Liên một tên luyện khí đại viên mãn, nhìn chằm chằm hai người Bắc Tiểu Lục, trầm giọng hỏi, các ngươi là ai sao lại ẩn nấp ở đó? Tư Khuynh Mỹ cười cợt, đây là nhà của ngươi hả? Sao ta không thấy chỗ nào đi vậy? Vừa nói nàng còn giả vờ tìm kiếm. Tên kia thấy nàng còn trẻ tu vi cũng đã luyện khí tầng 9, chắc chắn là đệ tử môn phái lớn, cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng cợt nhà hắn như vậy, làm hắn rất tức giận, nhìn đồng bạn bên cạnh gật đầu. Ngay sau đó, bọn họ cũng không tiếp tục chiến thuật chậm rãi mài chết cá sấu lưng sắt nữa, mà là lấy ra một tấm phù có linh khí lưu chuyển ném tới con cá sấu lưng sắt, đồng thời phi kiếm trong tay cũng dựng nên bức tường kiếm ngăn cản đường lui của cá sấu lưng sắt. Hiển nhiên, vừa rồi gã vẫn không dùng toàn lực. Ầm, ầm. Mấy tiếng nổ phát ra. Bọn người Bắc Tiểu Lục lại thấy tu sĩ luyện khí viên mãn kia ném một tấm phù hóa thành một tảng đá rất lớn. Tảng đá còn lớn hơn cả một tòa biệt thự nhỏ đập vào đỉnh đầu con cá sấu lưng sắt. Cá sấu lưng sắt gào thét một tiếng, bị văng ra mấy trăm mét lúc này mới ngã xuống đất không ngừng run rẩy, mà một bên đầu của nó đã bị đập nát. Sau khi người tu sĩ kia ném phù ra, đồng bạn bên cạnh liền tế ra phi kiếm trực tiếp bổ xuống đầu cá sấu lưng sắt. Phối hợp nhịp nhàng như vậy, hai người này căn bản không phải lần đầu tiên. Bọn họ cũng biết cá sấu lưng sắt này có lớp da rất dày. Tuy rằng sau khi cá sấu lưng sắt bị thương lực phòng ngự giảm tới mức thấp nhất, nhưng một kiếm chém bay đầu cá sấu lưng sắt vẫn có chút bản lĩnh. Bác Tiểu Lục nhận biết, tấm bùa tu sĩ này dùng chí ít là cự thạch phù cấp 3 thượng phẩm. Người này lấy ra bùa cấp 3, đối phó với một con cá sấu lưng sắt, có thể thấy được phá của như thế nào. Sau khi người tu sĩ luyện khí viên mãn này giết chết cá sấu lưng sắt, cũng không vội thu thập yêu thú và yêu đan của cá sấu lưng sắt, mà đi đến trước mặt bọn họ, quan sát Bắc Tiểu Lục trên dưới vài lần, sau đó mới lạnh giọng nói, ta vốn còn muốn nể mặt các ngươi, nhưng chọc ta vậy cũng đừng trách ta tàn nhẫn. Tiểu tử nhỏ tuổi mà đã vào đây lịch luyện, nhìn qua cũng là thiên tài a. Hắn khẽ liếm vào môi, trầm giọng nói, bây giờ ta cho các ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất để lại túi trữ vật, tên nhóc con kia phải tự phế đan điền, ta có thể tha cho hai người các ngươi. Thứ hai nếu không nỡ để đệ bị thương vậy làm tỷ tỷ phải chịu thay rồi. Nói tới đây hắn cười khặc khặc, ánh mắt tham lam nhìn Tư Khuynh Mỹ bên cạnh. Bác Tiểu Lục giả vờ sợ hãi, lắp bắp nói, vậy các ngươi phải giữ lời hứa, tỷ tỷ ta rất thương yêu ta chắc chắn sẽ đồng ý, các ngươi bỏ qua cho ta đi. Tư Khuynh Mỹ ở bên cạnh cắn răng tức giận, bộ ngực non nớt phập phồng. Mặc dù biết tên tiểu tử này giả vờ nhưng nghe vậy, nàng vẫn rất sinh khí được không? Nhưng trong mắt hai tên luyện khí viên mãn thì lại tưởng rằng nàng cắn răng cam chịu, bọn chúng nở nụ cười dâm tiện rất ghê tởm. Bên cạnh Cung Hằng từ lúc thấy đôi tỷ đệ Bắc Tiểu Lục, hắn đã rất cảnh giác rồi, dù sao ẩn nấp cũng quá cao siêu đi. Nếu như không phải bất cẩn thì hắn cũng không nhận ra được có người theo dõi. Mặc dù cảnh giác nhưng mà khi nghe thấy điều kiện hai tên kia đưa ra hắn vẫn rất tức giận. Dù sao như vậy cũng quá tàn nhẫn đi, dù lựa chọn nào cũng rất tác động. Bất ngờ hắn giật mình, từ lúc nào hắn lại mất cảnh giác với hai người này như vậy, dù sao hai người này cũng theo ẩn nấp ý đồ. Chỉ là Cung Hằng không biết tại sao cảm giác hai người này không có ác ý với mình. Hắn tin tưởng giác quan của mình, nhiều lần đối mặt với sinh tử, hắn luôn dựa vào sự mờ mịt này để đưa ra quyết định và hắn đã sống. Cung Hằng cảm thấy lòng mình rất rối loạn, hắn chỉ cần thờ ơ một bên, cái gì cũng không quan tâm. Chỉ cần có chiến lợi phẩm, hắn sẽ tích lũy thêm một phần để mua đan dược thất phẩm, chữa bệnh cho muội muội hắn. Đúng vậy, chỉ cần muội muội mà thôi, hắn không cần phải nghĩ nhiều. Nhưng hắn đuổi theo Đồng Diệp chỉ là vì Tử Đề Liên thật sao? Hắn có thể thờ ơ trước đôi tỷ đệ này hay không? Nắm chặt tay, hắn cười khổ, rõ ràng hắn chỉ là một tên luyện khí nhỏ bé nhưng lại thích xen vào chuyện người khác. Thở dài một hơi, Cung Hằng gầm lên một tiếng kinh động mọi người, tên Đồng Diệp kia, ngươi lấy đi Tử Đề Liên đem chúng ta làm lá chắn để rút lui, mau ra đây chịu chết. Cung Hằng biểu hiện như muốn động thủ. Quả nhiên chưa đợi hắn động thủ, đã nghe hai tên luyện khí viên mãn tức giận quay sang nhìn Đồng Diệp chất vấn, "Đồng sư đệ, vừa rồi sư đệ nói với ta bởi vì Thái Kim Liên Hoa mà đắc tội với cá sấu lưng sắt. Hóa ra không phải vì Thái Kim Liên Hoa sao? Không ngờ lại là Tử Đề Liên." "Được, được lắm." Giọng nói tràn đầy miệng ai. Sau khi nghe thấy ba chữ Tử Đề Liên, một tên còn lại đang thu thập cá sấu lưng sắt nhanh chóng chặn đường đi của Đồng Diệp. Một bên Cung Hằng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng không đành lòng nhìn cô nương kia bị trả đạp. Chỉ là hắn nhìn Bắc Tiểu Lục có chút nghi ngờ, hắn quan sát từng ly từng tí biểu cảm của hai người họ. Từ biểu hiện bên ngoài chắc chắn là đệ tử môn phái thế gia. Dù bị phát hiện nhưng hắn nhạy bén phát hiện, tên tiểu tử kia cũng không bối rối. Chỉ là lúc nãy biểu hiện sợ hãi cũng không trông giống giả, chắc là hắn nghĩ nhiều, tuổi tác hắn cũng chỉ bằng muội muội hắn, làm sao nhiều tâm tư như vậy được. Mặc dù muốn cứu giúp, nhưng hắn cũng không ngu ngốc liều mạng như vậy cũng chỉ chết nhanh hơn thôi. Cũng may nhìn biểu hiện có vẻ tên Đồng Diệp này, hẳn là che giấu Tử Đề Liên với hai người kia. Như vậy có thể lợi dụng lúc bọn họ mất cảnh giác, giúp bọn họ bỏ trốn. Đồng Diệp trong lòng trầm xuống lạnh lùng nhìn về phía Cung Hằng. Ta thật sự đã xem thường ngươi rồi, nhìn sang hai người kia, Lý Sư Minh, Bách Sư Minh, đây là 5 viên Tử Đề Liên ta lấy được, ta bằng lòng đưa 2 viên cho nhị vị. Hai người nghe thấy vậy đều trầm xuống. Đồng Diệp sư đệ, ngươi đây là coi Lý Sâm ta và Bách Cửu hai kẻ là ăn mày đấy à? Đừng quên rằng nếu như không có chúng ta, sư đệ ngươi bây giờ cũng không dễ chịu như vậy. Lý Sâm lạnh lùng nói, tự cầm lấy một viên để lại bốn viên, chúng ta có thể tha thứ cho ngươi lần này. Tử đế liên là cái gì? Có thể nói đối với tu sĩ dưới trúc cơ, thì đó là linh dược tốt nhất. Mình mất oan ức một tấm phù cấp 3, nếu không nhận được đền bù chẳng phải là lỗ vốn. Lý Sâm tự tin Đồng Diệp không dám đắc tội ý cả, dù sao mấy người họ cũng cùng một môn phái. Hắn Lý Sâm là luyện khí cảnh đứng thứ 2, trong top 10 ngoại môn chính minh phái bảy sao. Hơn nữa hắn còn có một người ngươi tên là Lý Bách. Nghe nói người này đã là trúc cơ viên mãn, bình thường ít người dám đắc tội ý. Chương 34, ẩn dấu thực lực. Chương 34, ẩn dấu thực lực. Đồng Diệp nghe thấy điều kiện này, hắn suýt chút nữa đều muốn liều mạng. Hắn tính kế nhiều như vậy, chỉ vì đạt được Tử Đế Liên, bây giờ muốn hắn đưa ra bốn viên, có chút muốn mạng của hắn. Cắn răng hắn nói, muốn ta đưa cũng được, nhưng ta muốn mạng của hắn, nói rồi chỉ vào Cung Hằng. Nghe vậy, trong lòng Cung Hằng thầm tính toán, thân thủ của người này quả nhiên mạnh hơn nhiều so với đệ tử luyện khí kỳ bình thường. Nếu muốn liều mạng hắn cũng không sợ hãi, chỉ là nhìn đằng sau còn Bách Cửu và Đồng Diệp, có lẽ hôm nay hắn phải bỏ hết vốn liếng rồi. Khoe miệng Lý Bách Lâm lộ ra một nụ cười lạnh, lắc đầu lạnh lùng nói, Đồng sư đệ, nghề tình chúng ta là đồng môn, ta có thể giúp sư đệ giải quyết hắn ta, nhưng ngươi nhất định phải để tất cả tử đệ liên lại. Dường như lời nói của Lý Sâm nằm trong dự liệu của y, sau khi nghe Lý Sâm nói xong, Đồng Diệp cũng không quá kinh ngạc, chỉ có điều trong mắt lại lộ ra chút thất vọng. Y liền gật đầu, đưa tay lấy ra một túi vải. Đang lúc Lý Sâm tưởng rằng y muốn giao túi vải cho mình, Đồng Diệp đông nhiên ném cái túi cho Cung Hằng, đồng thời nói, thứ này là do ta cướp được từ trong tay Cung Hằng, bây giờ vật về chủ cũ. Cung Hằng không đợi túi rơi vào trong tay, lập tức liền phi thân tránh ra, đồng thời nói, thứ này không phải là của ta, ai thích người đó cứ lấy. Đồng Diệp thấy động tác của Cung Hằng như vậy liền biến sắc, ý tính Cung Hằng sẽ cầm lấy thứ đó rồi bỏ chạy. Sau đó Lý Sâm liền đuổi theo Cung Hằng, như vậy y có thể chạy thoát, nhưng hắn không ngờ Cung Hằng lại phản ứng nhanh gọn như vậy, không ngờ không tiếp thứ đó liền đã tránh ra, mặc cho cái túi rơi trên mặt đất. Nhưng sự thật đúng là như vậy, Đồng Diệp không kịp nghĩ nhiều, liền xoay người bỏ chạy. Chỉ là y vừa mới cất bước, phi kiếm của Lý Sâm đã bổ về phía sau lưng y, liền hiển nhiên Lý Sâm cũng đoán được ý đồ của Đồng Diệp. Cung Hằng nhìn thấy Lý Sâm đang đấu với Đồng Diệp, trong lòng cười lạnh, hắn dám khẳng định trong cái túi kia không phải là Tử Đế Liên. Phi kiếm của Lý Sâm mang theo ánh kim khí sắc bén, mỗi lần xẹt qua trên không trung sẽ mang theo những tiếng xẹt xẹt. Cung Hằng đã nhìn ra phi kiếm của Lý Sâm khác với phi kiếm của hắn, hiển nhiên phi kiếm của Lý Sâm là một bộ kiếm kỹ hoàn chỉnh. Phi kiếm dưới sự khống chế của Lý Sâm tung bay lên xuống giống như mưa tuyết rơi, khiến người ta không có chỗ nào có thể ẩn nấp. Ngay cả Cung Hằng đứng xa hơn 100 mét cũng cảm nhận được hơi lạnh của sát khí. Ánh mắt Cung Hằng dần dần nghiêm trọng. Vừa rồi khi đánh nhau với cá sấu lương sắt, Lý Sâm căn bản cũng không xuất toàn lực. Người này là có ý gì? Gã có năng lực giết cá sấu lương sắt một mình, vì sao còn phải dùng đũa? Lý Sâm, vừa rồi không ngờ ngươi không dùng toàn lực. Đồng Diệp cũng đã nhìn ra kiếm chiêu của Lý Sâm mạnh mẽ hơn vừa rồi gấp mấy lần. Trên người y đã bị kiếm khí của Lý Sâm rạch mấy đường, vết thương sâu nhất đã khiến da thịt chóc xương, trông rất đáng sợ. Lý Sâm lạnh giọng nói, Đồng Diệp, người khác không biết ngươi, ta còn không biết Đồng Diệp ngươi sao? Ngươi có thể chỉ vì một cây Thái Kim Liên Hoa mà đắc tội với cá sấu lưng sắt? Ngươi cho rằng Lý Sâm ta là kẻ ngu ngốc sao? Đừng nói vừa rồi ta không cố gắng. Chẳng lẽ bản thân ngươi đã cố gắng sao? Ta sợ ngươi giữ lại khí lực để chuẩn bị chạy trốn thôi. Đồng Diệp oán hận nhìn lướt qua Lý Sâm và Cung Hằng. Ý gì biết hôm nay đi gặp phải nguy hiểm. Chỉ có điều ánh mắt ý vừa đảo qua một lát, trên người lại có thêm mấy vết thương. Đúng lúc này, Đồng Diệp đột nhiên đến gần Cung Hằng. Ý gì vừa đánh vừa lớn tiếng nói, Cung Hằng, ngươi cho là sau khi Lý Sâm giết ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Cung Hằng nghe Đồng Diệp nói xong, dường như đã nhẹ dạ tin theo lời của Đồng Diệp, đột nhiên phóng phi kiếm ra. Bên này Đồng Diệp thấy Cung Hằng phóng phi kiếm ra, trong mắt chợt hiện lên vẻ vui sướng. Chỉ cần Cung Hằng kiềm chế Lý Sâm một chút, ý có thể lợi dụng chạy thoát thân. Cho dù Cung Hằng không khống chế được của Lý Sâm, chỉ cần làm lạc hướng chú ý của Bách Cửu đang chắn đường ý liền có cơ hội. Bách Cửu đang chắn đường, Đồng Diệp thấy Cung Hằng phóng phi kiếm ra, lập tức chuyển ánh mắt nhìn về phía Cung Hằng. Đồng Diệp lặng lẽ lấy ra một lá bùa. Ý Liễu biết muốn chạy trốn chính là lúc này. Ý Liễu vừa định phóng độn phù ra, liền cảm giác được đan điền chợt lạnh. Sau đó ý không thể tin được nhìn Cung Hằng, tay còn nắm chặt phi kiếm vừa xuyên qua đan điền của ý, ý sắp chết cũng nghĩ mãi không ra, vì sao Cung Hằng lại động thủ với ý Liễu, mà không phải cùng ý ngăn cản Lý Sâm? Chẳng lẽ hắn thật sự không sợ chết, hay là hắn tưởng rằng Lý Sâm sẽ không giết hắn? Ngay cả Lý Sâm và đồng bọn của gã cũng cảm thấy sửng sốt. Bọn họ nghĩ mãi không ra vì sao Cung Hằng lại muốn trợ giúp bọn họ. Phải biết rằng cho dù Cung Hằng trợ giúp gã, cuối cùng gã vẫn muốn giết Cung Hằng. Chỉ có điều trong nháy mắt khi gã sửng sốt, Cung Hằng đã từ thi thể của Đồng Diệp lấy túi chứa vật y cất vào trong ngực. Khi Lý Sâm kịp phản ứng nhìn động tác của Cung Hằng, đột nhiên cười ha hả. Gã nhìn Cung Hằng lắc đầu nói, lá gan của ngươi rất lớn. Ta không biết phải nói ngươi là người không biết sợ, hay nói ngươi thật sự ngu ngốc. Ngươi cũng dám cướp đồ ngay trước mặt ta sao? Cung Hằng lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người Lý Sâm. Ngươi nói ta đưa túi chứa vật này cho ngươi, ngươi sẽ không động thủ với ta, để cho ta rời khỏi đây sao? Lý Sâm cười gằn, mày làm mơ đi. Nói xong hắn liền ra hiệu với tên đồng bạn. Gã sợ Cung Hằng có đột phủ, đột nhiên chạy trốn. Ngươi có phải là kẻ ngu ngốc không? Nếu ta mà đưa túi chứa vật cho ngươi, cũng không tránh khỏi phải đánh một trận, còn bảo ta lấy túi chứa vật cho ngươi. Ngươi không phải ngu ngốc thì là gì? Cung Hằng cười lạnh, phi kiếm trong tay bỗng nhiên mang theo mấy đường kiếm quang, trực tiếp tiến tới gần người tu sĩ đang chặn đường đi của hắn. Người tu sĩ kia căn bản cũng không coi trọng một kẻ tu sĩ luyện khí tầm 9 như Cung Hằng. Hắn ta thấy Cung Hằng còn dám phản kháng, lập tức hừ lạnh một tiếng, liền muốn đoạt lấy phi kiếm của Cung Hằng. Đúng lúc này, hắn thấy Cung Hằng ném ra một lá phủ, ngay sau đó, không ngờ hắn ta cảm giác được, toàn thân giống như bị trói buộc, mạnh mẽ khiến hắn ta căn bản cũng không cách nào nhúc nhích. Bách Cửu hô lên, đây là chưa nói hết câu đã bị vô số đạo kiếm quang xuyên qua cơ thể hắn ta. Cung Hằng lạnh lùng nhìn qua Lý Sâm vẫn còn đang sững sờ, may mắn hắn đánh cực đúng. Tên Bách Cửu này mặc dù cũng là luyện khí viên mãn, nhưng yếu hơn Lý Sâm. Quan trọng hơn theo hắn quan sát tên này thực sự không có tính cẩn thận, đang nghi lại kiêu ngạo. Hắn là mấu chốt trong việc mình có thể sống sót được hay không hôm nay. Bây giờ chỉ còn lại tên trước mắt nguy hiểm nhất mà thôi, nhưng hắn cũng không định chiến đấu một mình. Cung Hằng nhìn sang, bên cạnh Đông khỏe miệng có chút run run, hắn thấy gì, cảm giác có chút xúc động chửi thề con mẹ nó chứ. Quay trở lại với hình ảnh của cặp đôi nhân vật chính chúng ta, Bác Tiểu Lục và Tư Khuynh Mỹ đang ngồi trên ghế tay cầm hạt gì đó cắn cắn, có vẻ như rất thư thái. Chương 35, ta cho phép ngươi được chết. Chương 35, ta cho phép ngươi được chết. Bác Tiểu Lục đang cắn hương dương, thưởng thức màn đấu trí qua lại đặc sắc này, đột phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm hắn. Hắn đành miễn cưỡng giả vờ ngây ngô cười hỏi, vị sư huynh kia có muốn ăn hướng dương hay không? Bên cạnh Tư Khuynh Mỹ nội tâm hắc hắc, cảm giác có chút ngượng ngùng, chỉ là nàng học theo tên tiểu tử này mà thôi, ừm đúng là như vậy. Cung Hằng đen mặt, cố nén tức giận, hắn liều mạng sống chết, không phải cũng là muốn cứu rút hai tỷ đệ các ngươi hay sao? Được rồi, hắn cũng chỉ là đứa trẻ, hắn không nên chấp nhận, lạnh lùng nói vị cô nương kia, chúng ta bây giờ rất nguy hiểm, một mình ta không thể làm gì được hắn, có thể chúng ta cần liên thủ một lượt. Tư Khuynh Mỹ theo bản năng gật đầu, hưng phấn nói, ngươi thật sự là rất giỏi đâu, có thể giết ngược một tên luyện khí viên mãn này, giờ ta còn vỗ tay cổ vũ ngươi. Bác Tiểu Lục một bên nghe vậy suýt cười ra tiếng, thầm nghĩ, người ta đang liều mạng nghĩ cách cứu chúng ta, ngươi còn coi hắn là đang biểu diễn xiếc cho ngươi xem đấy à? Cố nén xúc động đôi tỷ đệ này, hắn cảm thấy lúc đầu xen vào việc này đã là sai lầm. Chỉ là bây giờ nghĩ nhiều, cũng phải giải quyết tên trước mắt này đã. Nghĩ đến đây, Cung Hằng tâm tình cũng bình tĩnh trở lại, hắn cần phải tỉnh táo, chỉ một chút sai lầm, hắn có thể phải bỏ mạng chỗ này. Hắn nhỏ giọng nói với Tư Khuynh Mỹ, chút nữa ta với hắn giao chiến, ngươi ở đằng xa tấn công yểm trợ. Đừng để hắn cận chiến, nếu không ngươi chết không nghi ngờ. Tư Khuynh Mỹ một bên gật gù đáp, ta biết rồi, ngọa cứ yên tâm. Cung Hằng nhìn nàng trông chẳng đáng tin chút nào, nhưng vẫn phải đặt niềm tin. Lý Sâm thấy hai người thì thầm với nhau, thì cập nhả, các ngươi không định nghĩ rằng chút thực lực đó, định đối phó ta sao? Được rồi, để ta cho các ngươi biết, tử vong đáng sợ như thế nào. Hắn cũng không sợ hai người này âm mưu gì, bởi vì đứng trước thực lực mọi mưu mô đều là mây khói. Lúc này Cung Hằng sao có thể nói những lời vô nghĩa với gã? Phi kiếm trong tay đã mang theo một đường kiếm quang, trực tiếp chém về phía Lý Sâm. Kiếm quang này nhanh chóng biến thành hai đường, bốn đường, tám đường. Cung Hằng biết thân thủ của Lý Sâm không tồi, hơn nữa gã còn một bộ kiếm kỹ lợi hại. Hắn căn bản không muốn nói những lời vô nghĩa, vừa ra tay chính là sát chiêu vô cương kiếm quang. Sau khi khiếp sợ qua đi, trong nháy mắt Lý Sâm đã kịp phản ứng và khôi phục lại sự bình tĩnh. Phi kiếm dưới sự khống chế của gã giống như thác nước từ trên trời đổ xuống chặn lấy kiếm quang của Cung Hằng. Một bên Tư Khuynh Mỹ cũng không ngồi yên không chế phi kiếm quay phá hắn, mỗi khi hắn muốn lại gần khoảng cách nàng ném vài lá phủ cấp một làm Lý Sâm rất phiền muộn. Gã tức giận một bên sử dụng phi kiếm tạo thành màn kiếm phòng ngự, hiển nhiên mạnh hơn nhiều so với dùng tường chân khí làm phòng ngự. Sau khi Lý Sâm hình thành màn kiếm, chẳng những chặn được thế tấn công mạnh mẽ của Cung Hằng, hơn nữa còn có xu thế đánh trả. Thấy Lý Sâm lại lấy ra một tấm phủ, Cung Hằng biết người này tuyệt đối không ít những thứ tốt. Hắn căn bản không đợi Lý Sâm kích phát lá phủ, liền một kiếm chém ra, hiển nhiên lần này lực đạo mạnh hơn rất nhiều. Lý Sâm thấy vậy cắn răng mặc kệ, truyền chân khí kích hoạt lá phủ. Màn kiếm bị Cung Hằng một kiếm phá vỡ, trùng kích vào người Lý Sâm làm hắn phun một ngụm máu ngã khuỵu xuống. Nhưng cùng lúc đó hắn cũng ném ra một lá cự thạch phủ cấp 3 thượng phẩm. Lý Sâm cảm thấy thật mất mặt, cứ nghĩ rằng có thể giải quyết hai tên này nhanh chóng. Con nha đầu kia không hổ đại môn phái phủ đùa, không biết ném ra bao nhiêu tấm cấp 1,2 rồi. Làm hắn cũng luôn cuống một hồi, phải tốc chiến tốc thắng giải quyết tên tiểu tử Cung Hằng trước. Chỉ là hắn chưa cười được đã trầm mặc, bởi vì sau đuổi mù chỉ thấy Cung Hằng mặc dù có chút chật vật nhưng cũng không tổn hao gì. Hắn khiếp sợ nói, không thể nào, làm sao có thể? Lấy ra hai tấm phủ cự thạch phủ, hắn cũng không tin tên tiểu tử này có thể tránh được lần nữa. Phụt, một dòng máu phun ra, hắn phát hiện chi giác hai bàn tay hắn không tồn tại được. Lúc này sau lưng có một âm thanh âm u khẽ vang vào tai hắn, ta chơi chắn rồi, ta cho phép ngươi được chết. Hắn cúi đầu nhìn xuống hai đồng tử co lại, chỉ thấy đứa nhỏ vô hại từ đầu hắn bỏ qua. Bây giờ ánh mắt lại lạnh lùng đáng sợ như vậy, tại sao chưa kịp nói hết câu hắn cảm giác đầu mình lạnh rồi. Sau khi giải quyết Lý Sâm lấy được túi chữ vật của hắn, Bác Tiểu Lục cũng không giải thích gì, ném cho Cung Hằng nói, đi mau nếu không có phiền toái. Cung Hằng chưa lấy lại tinh thần, thấy Bác Tiểu Lục ném túi chữ vật, theo bản năng đưa tay ra cầm. Chưa biết nói gì, thì đã thấy Bác Tiểu Lục kéo tay Tư Khuynh Mỹ, không quay đầu lại kêu hắn đi mau. Cung Hằng nhíu mày, nhưng vẫn quyết định đuổi theo. Hắn quả thật còn nhiều nghi vấn cần giải đáp. Sau khi ba người Bác Tiểu Lục rời khỏi trong chốc lát, hơn 50 luồng khí tức mạnh xuất hiện tại nơi đây. Một tên thanh niên mặt mày tuấn tú, khí chất cao quý nhìn xung quanh khẽ nói, truy cho ta, ta không tin bọn chúng có thể chạy bao xa. Lập tức hơn 40 người chia nhau, thành những nhóm nhỏ 5 người lùng bắt, mỗi kẻ khí tức đều đạt tới luyện khí viên mãn, cũng chỉ lắc đắc vài tên luyện khí hậu kỳ tầng 9. Lúc này, thanh niên kêu bỗng nhặt dưới đất một thứ đồ chơi hình tròn mới đổ vỡ, bóp nát thành vụn, mới khẽ nói, Tử Đề Liên là đồ tốt, muốn chạy không có dễ đâu. Đây là trong lúc vô tình, bọn hắn nghe thấy được từ trong miệng của một đôi nam nữ, chỉ là chưa kịp bắt lại, bọn chúng đã dùng phụ lục chạy mất. Bên này một đường hành tẩu, bây giờ thất lôi bộ pháp Bác Tiểu Lục thi triển, đã đạt tới cảnh giới đại thành. từ đằng sau chỉ có thể thấy mờ ảo bóng lưng biến đổi, tốc độ nhanh hơn trước quá nhiều. Theo sau là Tư Khuynh Mỹ và Cung Hằng, hai người đã cố gắng phát huy đến mức tận cùng, nhưng vẫn không thu hẹp được khoảng cách. Tư Khuynh Mỹ cắn răng, không nghĩ tên tiểu quỷ này nói chạy là chạy, không thèm ngoảnh lại chút nào. Nhìn qua bên cạnh, đuổi sát nút Cung Hằng cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới tên này cũng không kém cạnh nàng chút nào. Phải biết công pháp võ kỹ nàng học đều là địa cấp trung phẩm bộ pháp, Lưu Vân bộ pháp cũng đạt tới tiểu thành. Tên này nhìn qua cũng bình thường, vậy mà cũng không kém cạnh. Phải nói bất ngờ nhất trong ba người phải là Cung Hằng lúc này, bây giờ hắn đã tỉnh táo lại rồi. Chính là ngu ngốc cũng biết, hai người này thực lực rất mạnh, đặc biệt là tên tiểu tử phía trước. Hắn sai lầm, có lẽ hắn đánh giá thấp bọn họ, chỉ nhìn một kiếm Phế Lý Sâm, mồ hôi hắn đã ướt đẫm sau lưng rồi. Cũng may hai người này có vẻ không có ác ý với hắn. Mặc dù rất nghi hoặc nhưng hắn cũng không đòi hỏi, bởi vì trước khi rời khỏi hắn đã ném một thứ ở lại. Vừa nay hắn lấy ra nhìn nó đã vỡ rồi, hắn biết trước khi bọn hắn đi, có người đang nhanh chóng hướng tới. Thế nên hắn mới càng kinh hãi trước thực lực của Bắc Tiểu Lục. Chương 36, thấy được người quen. Chương 36, thấy được người quen. Còn về món đồ kia, đó là một món pháp khí phế phẩm, do hắn tự luyện chế ra nổ truyền tin. Nguyên lý rất đơn giản, hai viên có liên kết với nhau, giống như cấm chế vậy, chỉ cần chạm vào là sẽ bị cảm ứng được. Chỉ khác là nếu có người hoặc yêu thú đến gần, phạm vi 10 mét sẽ tự động nổ, viên còn lại cũng sẽ nổ theo, từ đó biết được có người đi qua hay không. Nói là nổ nhưng thật ra chỉ vỡ nát mà thôi, chỉ có người chú ý lắng nghe mới để ý. Bắc Tiểu Lục cảm thấy cũng được khá xa rồi, phía trước là rừng rậm. Tại tu chân giới bởi vì có linh khí nên rừng rậm hầu như toàn cây trọc trời. Ngừng lại phía sau, vẫn thấy hai tên kia chậm chạp chưa đến. Nhàm chán hắn đành lấy đồ ăn ra thưởng thức, một bên quan sát nơi đây. Quả thật như đang đi cắm trại thiên như vậy, quá tuyệt vời. Một lúc sau, hai thân ảnh mới xuất hiện trước mắt Bắc Tiểu Lục. Hai người điên cuồng đuổi theo, phí bao nhiêu sức lực, thấy Bắc Tiểu Lục đang ngồi thưởng thức đồ ăn, đều muốn chửi thề. Tư Khuynh Mỹ oán giận, Linh Tiểu Ma đệ cũng quá biết tận hưởng rồi, làm gì mà chạy như điên vậy. Bắc Tiểu Lục đang ăn cũng không thèm để ý, đợi nuốt cái chân linh kê cuối cùng, thỏa mãn lau miệng, mới lên tiếng, đó là do ngươi yếu, chạy chậm trách ta, vẻ mặt đầy khinh bỉ. Cung Hằng một bên thấy vậy cũng im lặng, mai mới lên tiếng, cảm ơn, ta nợ ngươi ân tình lần này. Mặc dù lúc đầu hắn có ý cứu rút, nhưng giờ nghĩ lại cảm thấy mình làm chuyện thừa. Thực lực như vậy căn bản không sợ hãi. Bắc Tiểu Lục cũng không để ý Tư Khuynh Mỹ một bên đang lầu bầu, nói với Cung Hằng, đã như vậy, ngươi có hứng thú trở thành tùy tùng của ta hay không? Hắn cứ nghĩ Cung Hằng sẽ tức giận, nhưng hắn lại bình tĩnh trả lời, nếu như ngươi chưa khỏi được bệnh của muội ta, ta có gì mà không dám? Cho dù ngươi muốn ta làm trâu làm chó để báo đáp, hoặc cái mạng này đã có là gì? Nếu chữa được khỏi bệnh cho muội muội, làm tùy tùng thì có sao đâu chứ? Nói hắn đi chết hắn cũng đồng ý, huống chi theo hắn người này mặc dù niên kỷ còn nhỏ nhưng tâm tư không hề dễ đoán. Đi theo người như vậy cũng chưa chắc là sai lầm, hắn cũng biết với thiên phú của mình song linh căn bình thường của mình, có người trợ giúp thì mới có khả năng tiến cao hơn. Bác Tiểu Lục có chút bất ngờ về điều này, nhưng hắn cũng không để ý nhiều, chẳng qua hắn có chút thưởng thức tâm tính của Cung Hằng mà thôi. Ta cũng không chắc nàng bị bệnh thế nào, đợi ra khỏi bí cảnh, ta sẽ cho ngươi câu trả lời, nhưng có thể nói 9 phần 10 năm chắc, giúp muội muội ngươi khỏi bệnh. Đây là hắn nói thật không phải khiêm tốn, với bối cảnh của hắn, trừ khi bệnh này chỉ tiên nhân mới chữa được thì hắn chịu. Thế nên, hắn cũng không dám nói 100%, không chữa được vậy rất mất mặt dù tỷ lệ này rất nhỏ đi nữa. Ở một chỗ trong bí cảnh, có vô số tu sĩ, ít nhất cũng hơn 100 người, đang đứng trước một mảnh đất rộng đến chục dặm. Trên đó là vô số linh thảo đang xanh tươi nở rộ, thậm chí ở phía xa cũng có thể thấy được một số linh thảo chủ yếu luyện trúc cơ đan. Nhưng bất ngờ là đối mặt với nhiều linh thảo như vậy, các tu sĩ lại không xông lên mà chỉ lặng lặng đứng đó. Nếu mà nhìn kỹ thì có thể phát hiện rằng những tu sĩ này đang phát ra những công kích mạnh mẽ đánh về một phía, giống như phía trước có thứ gì đó chặn bọn họ lại vậy. Không những vậy, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy mảnh đất có một số chỗ đã bị đào đến mức không còn hình dạng ban đầu, một số chỗ lại bình yên vô sự. Rắc rắc, đúng lúc này, một thanh âm giống như tiếng thủy tinh bị vỡ liền vang lên, sau đó một loạt tiếng hoan hô được truyền ra rồi tất cả mọi người nhào lên phía trước, bắt đầu lượm ngắt linh thảo trên mặt đất. Ba người Bắc Tiểu Lục vừa tới, nhìn thấy một màn này liền hiểu rõ. Dược viên này chia làm nhiều khu và mỗi khu đều có cấm chế, phải phá cấm chế thì mọi người mới có thể ngắt linh thảo được. Điều này giải thích vì sao khu đất này có những chỗ thì bình yên vô sự, có những chỗ thì lại bị phá hoại nghiêm trọng. Đột nhiên từ trong đám người vang lên một giọng trầm quát của một nam nhân, linh thảo vừa rồi do ta nhìn thấy trước, buông ra cho ta. Hỗn đản, những thứ này đều là vật vô chủ, ai nhanh tay thì người đó được, ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Lại một thanh âm khác vang lên, nhưng lần này là một giọng nữ. Bác Tiểu Lục bất ngờ nhận ra chủ nhân giọng nói này, người đó chính là An Bích. Hắn lấy ra vòng tay quả nhiên là phát sáng. Bớt nói nhảm, có giao ra hay không? Nam nhân kia khẽ quát một tiếng, có chút không nhịn được nói. Nếu ta không giao thì sao? An Bích đương ngạnh nói. Nam tu cười gian một tiếng, nói, không giao thì chết đi. Tiếp theo đó là thanh âm của pháp khí, liên tục va chạm với nhau chuyển tới. Bác Tiểu lạnh ánh mắt lạnh lẽo, lo sợ An Bích sẽ gặp thiệt thòi, nên lập tức dẫn hai người Tư Khuynh Mỹ và Cung Hằng, theo hướng âm thanh đó mà chạy tới. Tên nam tu kia sau khi nói xong câu đó, hắn liền tê xuất ra một cự trảo màu xanh rồi đánh tới nàng. Cự trảo mang theo khí thế cường đại, nhanh chóng đem An Bích vây kín, không cho nàng có cơ hội bỏ chạy. Không những vậy, cự trảo của tên này luôn được ngâm trong máu của các sinh vật, nên bên trên cự trảo luôn phủ một lớp đỏ thẫm, tản ra sát lục chi khí, tạo áp lực cực đại cho tâm trí đối phương. An Bích thấy đối phương xuất thủ trước, thì làm sao có thể nhẫn? Thiên Thủy Kiếm lập tức xuất hiện trên tay nàng, vừa ra tay chính là Phong Thiên Nộ Vũ, chiêu thứ nhất trong Phong Dương kiếm pháp. Nàng dù sao cũng là luyện khí viên mãn, đối phương nhìn qua cũng không quá giống người môn phái chính sao, liền kiêu ngạo như vậy. Hôm nay nàng sẽ dạy cho hắn một bài học, nàng đây liền sử dụng một trong những chiêu thức cường đại nhất. Kiếm ảnh tạo thành một cơn cự phong đầy cuồng nộ, mang theo lực lượng cuồng phong đánh về phía cự trảo. Tên nam tu kia muốn nhất kích đánh bại An Bích, nhưng khi nhìn thấy song kiếm mang theo vẻ hủy diệt của tới, lập tức tâm thần của hắn phát lạnh. Hắn thật không ngờ, một cô nhóc nhỏ tuổi này lại có thể đánh ra một kiếm chiêu cường đại như vậy. Ầm. Vây ngoảnh. Lục sát cự trảo của tên kia liền nhanh chóng va chạm với cơn sóng kiếm ảnh của An Bích, tạo nên những chấn động to lớn, khiến linh khí trong thiên địa trở nên cuồng bạo. Các đạo kiếm ảnh của An Bích mang theo tư thế mạnh mẽ, đánh bay cự trảo, đánh thẳng lên ngực tên này. Trong lúc nguy cấp, một đạo hỏa cầu bay tới, sức nóng khủng khiếp làm cho An Bích phải dùng chân khí hộ thể. Tên nam tu kia thấy đồng bạn của mình đi tới, thì thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lấy ra một viên đan dược nuốt vào. An Bích nhìn lại thấy 3-4 người đang tiến đến, tên cầm đầu mặt mày hung ác, nhìn động tác có vẻ hắn là người ra tay. Nàng lạnh lùng nói, ngươi là đồng bạn của hắn? Thanh niên mặt có vết sẹo hung ác cười, ta chính là lao đại của hắn, tiểu cô nương, ta khuyên ngươi thúc thủ chịu trói đi, đi theo bổn đại gia nhất định sẽ dục tiên dục tử. Bọn tiểu đệ phía sau rối rít lên tiếng phụ họa. Tiêu lão đại nói rất đúng, tiểu cô nương còn không mau cảm ơn chúc mừng lao đại, ha ha ha. Thanh niên mặt sẹo nghe vậy rất là hưởng thụ nhìn An Bích nói, tiểu nương tử, mau đến đây với ta. Tiêu Trần, ta chính là đệ tử của Thiên Ma môn, một trong 3 môn phái 9 sao trong bí cảnh, ngươi đáp tội không nổi, ngoan ngoãn một chút đi. Nói xong hắn còn nết mép khinh khỉnh. Chương 37, linh phủ va chạm. Chương 37, linh phủ va chạm. An Bích tức quá hóa cười bị môi, ngươi nói vậy, ta còn là đệ tử Thần Phong Cốc cơ. Tiêu Trần nghe vậy nhíu mày, quan sát một hồi An Bích hồi tưởng lại. Cô nàng này lúc nãy sử dụng là phong hệ, còn sử dụng phong dương kiếm pháp, nghĩ tới đây sắc mặt hắn trầm xuống. Hắn sơ sẩy rồi, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, cười gằn, thì sao chứ, trong bí cảnh chết là do không đủ bản lĩnh, đây là do cả 3 môn phái 9 sao quy định. An Bích cười cợt, đúng vậy nha, chết trong đây thì không ai còn được. Nhưng mà ngươi cũng không coi ở đây, có mỗi mình môn phái các ngươi chứ. Nói xong ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn. Chỉ thấy lúc này, đông xuất hiện hơn 20 tu sĩ mặc y phục giống nhau, bao vây lấy 5 người Tiêu Trần. Một thanh niên bạch bào đi đến bên cạnh An Bích lo lắng hỏi, muội không sao chứ? Thấy nàng lắc đầu mới an tâm. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Trần, ngươi cảm thấy Thần Phong Cốc không có người hay sao? Một tên tiểu đệ nhỏ giọng nói, Tiêu lão đại, đó là Hoắc Thiên, Hoắc gia thế lực sánh ngang tám sao, là đệ tử Thần Phong Cốc mới gia nhập. Nghe nói hắn là con trai tộc trưởng Hoắc gia, không dễ trêu chọc. Tiêu Trần sợ hãi không thôi, mặc dù y là đệ tử Thiên Ma môn nhưng so về bối cảnh thì không có cửa. Nhưng mà hắn vẫn cắn răng mạnh miệng nói, đừng tưởng bây giờ các ngươi đông người thì có thể làm ta sợ, ngươi chẳng lẽ muốn hai môn phái khai chiến? An Bích một bên nghe vậy cười lạnh, ha ha, lúc trước ngươi ủy thế đông người, bây giờ còn có mặt mũi nói như vậy. Thật không muốn mặt Hoắc Thiên tế ra phi kiếm ra hiệu, nàng lùi lại, lạnh mắt nói, cần gì phải nói nhiều với chúng, cứ giết hết là được, một kiếm chém về phía bọn Tiêu Trần. Tiêu Trần biết việc đã đến nước này cũng không còn đường lui. Gã cắn răng ác độc nói, ta sợ ngươi chắc, hôm nay không phải ta chết thì ngươi vong. Những đệ tử khác Thần Phong Cốc cũng không ra tay, đứng một bên không để tên nào chạy trốn. Hoắc Thiên chính là có ý định một mình đối phó bọn người Tiêu Trần. Hắn với tư cách là thiên kiêu đời này của Thần Phong Cốc, khinh thường ý đông nhất yếu. Một mình hắn đủ xử lý bọn người này. Rốt cuộc Hoắc Thiên đã động, hơn nữa xuất chiêu là cường chiêu. Kiếm Lưu Ngân. Gần trong gang tấc tên luyện khí viên mãn sớm có đề phòng, thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới Hoắc Thiên ra chiêu mãnh liệt như thế, hơn nữa phát sau mà tới trước. Đối chiến vài chiêu thì tên luyện khí viên mãn bị ép lùi lại mấy bước, thân thể bị thương nhiều chỗ. Hỗn đản. Tên luyện khí viên mãn này chợt quát một tiếng, muốn dùng cường chiêu chặn đòn tấn công của Hoắc Thiên. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Thiên. Lúc này Tiêu Trần một bên hoảng sợ quát, Lý Minh, hắn ở sau lưng của ngươi. Tên tu sĩ được gọi là Lý Minh kinh hãi, nhanh chóng xoay người lại. Đáng tiếc, đã trễ. Lại là một chiêu mang theo hỏa quang nóng rực đánh tới. Không. Lý Minh hoảng hốt kêu lên, hắn căn bản không có khả năng phản kháng, trực tiếp bị phân thành hai nửa. Phúc. Hai đoạn thi thể ngã xuống đất, thi thể còn mang theo mùi khét, làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Tiêu Trần lúc đầu thấy chỉ có một mình Hoắc Thiên động thủ, thì mừng rỡ không thôi. Nhưng một lúc sau hắn nhầm, những tên tiểu đệ của hắn lần lượt ngã xuống. Mồ hôi ướt đẫm lưng Tiêu Trần, gã không thể tin được Hoắc Thiên mạnh như vậy. Gã mấy lần vận dụng sát chiêu mà không thể bắt được bóng của hắn. Nếu cứ thế này hắn chỉ còn con đường chết. Hoắc Thiên tiên phú rất không tồi, phong hỏa song linh căn thượng phẩm hai thuộc tính đều rất thuần khiết. Có thể nói nếu như tu luyện đúng cách, đơn linh căn bình thường không phải đối thủ của hắn. Về phần Tiêu Trần, mặc dù gã là kim linh căn đơn chất, nhưng chỉ là trung phẩm, không thể so với Hoắc Thiên. Hoắc Thiên sử dụng phong thiên bộ, đã đến tiểu thành đỉnh phong, thiếu chút nữa là vào đại thành tu sĩ luyện khí viên mãn bình thường căn bản không theo kịp được. Vừa ăn một nhát chém từ Hoắc Thiên, Tiêu Trần một bên cánh tay đã có chút phế, dù cho hắn đã ném rất nhiều phụ lục để ngăn chặn Hoắc Thiên áp sát, nhưng kiếm khí tên này rất mạnh, nội giáp của hắn đã có chút không chịu được. Tiêu Trần thầm mắng một câu, mẹ kiếp, lao tử liều mạng với ngươi, một linh phù xuất hiện trong tay hắn, đây là đòn sát thủ cuối cùng hắn một mực ẩn giấu, không nghĩ hôm nay có cơ hội sử dụng. Phá kim phù đống xuất hiện hàng loạt tia kiếm quang sắc bén phủ kín bay về phía Hoắc Thiên. Hắn không tin tên kia còn bay này được. Một tay tụ lực chiêu mạnh nhất tìm kiếm cơ hội. Hoắc Thiên cũng không hoảng hốt, chỉ cười gần, ta đúng là còn chút coi trọng ngươi, ngươi quá yếu, nên kết thúc. Một tay đánh ra đại thủ ấn hỏa thiên ấn, tay còn lại cũng ném ra một lá linh phù cấp 4 trung phẩm hỏa khiên phù. Hai tấm linh phù cấp 4 va chạm mạnh mẽ khó có thể hình dung, dù là trúc cơ tầng 6 cũng phải chết nửa cái mạng. sức tàn phá làm mọi người đứng xem hãi hồn. Cũng may ai đó nhận ra phẩm cấp linh phù, đã hô một tiếng nên mọi người mới nhanh chóng giữ khoảng cách. Có mấy tên không may bị lực cắn nuốt trọng thương, còn chưa kịp chữa thương đã bị một tên gần đó một kiếm chém giết, lấy túi chứa vật chạy trốn. Tiêu Trần thấy lóe lên một đạo thân ảnh, liền nhanh tay ném ra ba tấm định thân phù. Một kiếm tích tụ mạnh mẽ chém đến. Nhanh tay dùng thuần phong phù xuất hiện sau lưng Hoắc Thiên, lợi dụng lúc y đang phân tâm, một kiếm xuyên qua người y. Tiêu Trần cười ha 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 đắc ý nói, thiên tài thì sao chứ, cuối cùng vẫn để ta giết chết. Đang hưng phấn đông giọng run rẩy nhìn xuống trước ngực. Chỉ thấy một lỗ to đùng xuyên qua, kèm theo theo một giọng nói âm u phía sau, ngươi thật là ngu ngốc, nhưng làm được đến thế ta cũng có lời khen cho ngươi. Tiêu Trần không thể tin được muốn xoay người, nhưng ý thức của y đang chìm dần vào khoảng đêm vô tận. Đến chết y cũng không hiểu tại sao lại như vậy, rõ ràng y đã một kiếm đâm chết hắn rồi mà. Hoắc Thiên khinh thường nhìn thi thể của Tiêu Trần, lấy nhẫn chữ vật của y cất đi rồi bước về phía An Bích. Hắn vừa rồi chính là lợi dụng đuổi mờ thi triển tuyệt học hóa thân thủ, chính là muốn làm mê hoặc tầm nhìn Tiêu Trần. Đúng như dự đoán, tên này quả thật quá dễ mắc lừa. An Bích chạy tới bên Hoắc Thiên ân cần hỏi thăm, Thiên Ca huynh không sao chứ? Nãy là muội lo lắng hết hồn. Dừng lại chút bố bờ ngực nhỏ thở phào, cũng may có huynh đến kịp không thì muội không biết sao nữa. Hoắc Thiên xoa đầu nàng ôn nhu, muội không sao là ta an tâm rồi. Cũng may lần này ta ở gần đây, nơi này nhộn nhịp như vậy muội biết chắc chắn sẽ chạy qua đây. Quả nhiên là may mắn đuổi kịp An Bích lẻ lươi đang yêu, muội hành tẩu một mình trong bí cảnh mấy lần suýt bị yêu thú đuổi giết, rất đáng sợ. Hoắc Thiên ánh mặt hiện lên sự đau xót mỉm cười, được rồi, hết thảy có ta chỉ là ta cũng không nghe được tin tức của An Hồng. Mong là muội ấy không sao. An Bích cũng gật đầu, trong lòng cũng có chút lo lắng cho tỷ tỷ, nhưng tỷ ấy vốn mạnh hơn nàng nhiều nên chắc sẽ ổn hơn. Chương 38, Hồng Giao Long Khâu chương 38. Hồng Giao Long Khâu một bên ở phía xa xa trong đám người ba thân ảnh không ai chú ý, một đứa bé khoảng 4 tuổi đống trầm mặc lên tiếng, mẹ chưa được ra sân đã hết đất diễn rồi, nhưng mà cũng bất ta phải lo lắng, dù sao cũng là người có liên quan tới gì nhỏ, mà tâm địa cũng khá tốt, hắn không ngại giúp nếu gặp khó khăn. Tư Khuynh Mỹ một bên nhà rãnh, ồ, tiểu ma đệ kia chính là tiểu tình nhân của ngươi đó ư? Khẽ bước cầm nàng trêu chọc, người ta coi có vẻ là thanh mai trúc mã, ui u ta thấy mà xuất xa, tiểu đệ đệ bị hắt hủi. Cung Hằng cũng tò mò ngó nghiêng, Bác Tiểu Lục đậu xanh rau muốn trợn mắt nhìn nàng, ngươi nghĩ nhiều quá rồi đó. Ở quê ta ngươi không đi viết tiểu thuyết là phí phạm tài năng. Thấy hai người vẫn chưa thôi, hắn đành phải giải thích, đại khái có họ hàng thân thích xa xa đi, có việc thì ta trông coi một hai. Nói xong hắn mới mặc kệ hai người, hắn cần phải đi phá cấm chế, Linh Thảo còn đang ở trong chờ hắn đây. Hai người cũng đã quen với việc Bác Tiểu Lục thường nói một vài câu lạ lùng, khó hiểu. Thấy Bác Tiểu Lục chân ngắn bước dài, hai người nhanh chóng đuổi theo, Tư Khuynh Mỹ vẫn một bên trêu chọc, đại khái hỏi bạn gái nhỏ ngươi là ai. Hắn mới không thèm để ý cô nàng này. Thật phiền, ai mà làm đạo lữ thật bất hạnh. Bác Tiểu Lục liền dẫn theo Tư Khuynh Mỹ và Cung Hằng đến trước một dược viên, có thể nói dược viên này là dược viên lớn nhất và quý giá nhất, vì linh thảo trong này tất cả đều là linh thảo tứ phẩm, vì vậy nơi này cũng là nơi tập trung nhiều người nhất. Đối với sự hấp dẫn của những linh thảo trước mặt, mọi người liền cũng hợp sức với nhau, liên tiếp tấn công vào cấm chế trước mặt. Đối mặt với sự công kích liên tiếp của nhiều người như vậy, cấm chế bảo vệ nơi này sau 100, cuối cùng cũng không chịu nổi mà sụp đổ, tan biến vào trong thiên địa. Không biết tại sao, nhưng cứ mỗi lần bí cảnh mở ra, những cấm chế này lại xuất hiện, giống như trước đó chưa bị ai công phá vậy. Mọi người cũng chỉ cho rằng cấm chế cũng không phải tan biến hoàn toàn, do đó tự hồi phục theo thời gian. Thấy cấm chế ở dược viên này đã biến mất, nhiều người liền nhanh chóng lao tới, nhằm chiếm được càng nhiều linh thảo thì càng tốt. Tư Khuynh Mỹ hưng phấn lôi kéo hai người xông lên, nhưng đột nhiên bị Bác Tiểu Lục giữ lại. Nàng nghĩ ngờ nhìn hai tên này, tại sao không tiến lên, không lên vậy chúng ta gì cũng không nhận được, không phải các ngươi đến đây ngắm cảnh đấy chứ? Bác Tiểu Lục lườm, miệng mấp máy hai chữ, ngu ngốc. Nàng đang định nổi báo thì bị Cung Hằng kéo lại nhỏ giọng nói, bên trong có thứ gì đó làm cho ta cảm thấy nguy hiểm, đây là trực giác. Tư Khuynh Mỹ nghe vậy tức giận nhìn Bác Tiểu Lục, vậy cũng không cho phép nói ta như vậy. Bác Tiểu Lục mới lười để ý nàng. Về phần tại sao hắn lại biết thì điều này, thì trong tư liệu gì nhỏ đưa hắn, có ghi chép một phần liên quan tới dược viên. Bên trong này tồn tại một con yêu thú không dễ đối phó, bởi vậy hắn mới bình tĩnh quan sát. Mặc dù Tư Khuynh Mỹ nghe giải thích như vậy, nàng vẫn có chút khó hiểu, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng vào Bác Tiểu Lục. Ba người bình tĩnh đứng đó, có chút tu sĩ vượt qua nghi hoặc nhìn, nhưng cũng không nghĩ nhiều, đều nghĩ rằng mấy người bọn họ yếu, không dám đi vào tranh đoạt. Đúng lúc này, Tư Khuynh Mỹ thấy may mắn vì đã nghe lời hai người họ. Vì những người đầu tiên vào dược viên chưa kịp hái lấy linh thảo thì bùn đất dược viên chợt trồi lên, tiếp theo một đạo hắc ảnh xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Hắc ảnh đó phun ra vài đồ vật, thứ đồ vật kia nhìn như đất màu mỡ, lại giống như một loại phân, tản ra mùi vị hôi thối làm người cảm thấy ghê tởm khó chịu. Sau đó nó há miệng máu táp tới mấy người gần nhất. Vì hắc ảnh đột ngột xuất hiện nên nhiều người trở tay không kịp, vì vậy nhiều người bị những đồ vật giống phân kia đánh bay đi, còn mấy người xấu số kia cũng không thoát khỏi, lập tức bị miệng máu của hắc ảnh kia nuốt trọn vào bụng. Lúc này nhiều người mới kịp phản ứng, kinh hãi nhanh chóng bật lui lại phía sau. Bác Tiểu Lục nhìn đầu linh thú phía trước mà trong lòng giật mình, đây là Hồng Giao Long Khâu. Chỉ thấy ở trước mặt ba người họ không xa, là một đầu yêu thú, đầu như giao long thân rắn, toàn thân màu hồng nhạt tản ra khí chất tôn quý, thân hình bóng loáng tinh tế biển chuyển, miệng máu giữ tận dọa người đủ nuốt một đầu voi. Đây chính là một đầu Giao Long Khâu. Giao Long Khâu là yêu thú đã tuyệt chủng ở tu chân giới, nghe nói thời thượng cổ là yêu thú có chút huyết mạch của thần thú long tộc, nhưng theo thời đại trôi qua, nhiều đời chuyển xuống huyết mạch hỗn tạp, huyết mạch long tộc dần loãng, Giao Long Khâu dần dần mất đi đặc thù của long tộc. Cho nên hiện tại đại bộ phận linh thú họ Khâu đều rất ít chứng kiến thượng cổ dị thú như Giao Long Khâu. tu chân giới đã mấy chục năm chưa xuất hiện qua yêu thú nào có huyết mạch thần thú long tộc. Cũng chỉ nghe nói ở Vô Tâm Hải có một truyền thuyết về một loài tên côn có được huyết mạch rất mạnh mẽ, không thua kém gì với long tộc. Nhưng côn từ trước tới nay chỉ là truyền thuyết, còn huyết mạch long tộc đã được trông thấy. Mà giao long khâu trước mắt có được đặc thù huyết mạch long tộc khá rõ ràng, điểm này từ làn da màu hồng của nó thì có thể nhìn ra được một chút vậy. Hơn nữa đầu của nó rất có phong phạm của long tộc. Có thể khẳng định từ giao long khâu này có được huyết mạch long tộc thật, ngày sau nếu như gặp được cơ duyên, nói không chừng còn có thể thăng cấp trở thành thần thú long tộc chân chính, cũng không nhất định. Bác Tiểu Lục sở dĩ có thể nhận ra được thân phận hồng giao long khâu, bởi vì hắn từng xem qua một cuốn dị thú trong tàng thư các tộc địa. Theo trong miêu tả đó thì giao long khâu màu hồng là có huyết mạch mạnh nhất ở thời đỉnh cao của chúng. Giao long khâu là từ giao long cùng khâu kết hợp, sản sinh loại dị thú hỗn hợp, vừa có song thuộc tính thủy cùng thổ, không những ở trong sông, biển như cá gặp nước, còn có thể qua lại tự nhiên trên đất liền, cường hãn nhất không phải năng lực công kích của nó, mà là năng lực cải thiện đất đai của nó. Những địa phương có giao long khâu tồn tại, cực kỳ thích hợp cho linh thảo sinh trưởng, đồng thời cũng bồi dưỡng tốc độ trưởng thành của linh thảo nhanh hơn. Đặc điểm này của nó được toàn bộ luyện đan sư thích nhất, Bác Tiểu Lục chính vì vậy mà cảm thấy vui mừng. Cũng giải thích được tại sao qua 100 năm bí cảnh linh thảo, không những thưa thớt mà càng thêm nồng đậm. Giao long khâu có thể giúp linh thảo giảm bất thời gian sinh trưởng từ 3 tới 5 lần, hơn nữa linh thảo trưởng thành tuyệt đối là cao cấp. Cho nên bất kỳ luyện đan sư nào không khát vọng có được một giao long khâu dùng bồi dưỡng linh thảo. Hiện giờ, giao long khâu ở trước mặt hắn lớn cỡ 3 thân người, thân thể cao tới hơn 10 thước, thực lực đã đạt tới tam giai sơ kỳ. Nhưng xem tình cảnh có vẻ đầu dị thú này bị bắt rồi đem nó trở thành yêu thú bảo hộ dược viên này. Chương 39, đệ đến gặp nó tâm sự chương 39, đệ đến gặp nó tâm sự mọi người sau khi nhìn thấy rõ đầu yêu thú thì cũng không phản ứng quá nhiều, dù sao đâu phải ai cũng nhận biết được, vì vậy một người lớn tiếng nói, phía trước chính là yêu thú bảo vệ dược viên này, nên mọi người hãy cùng nhau hợp sức, giết được đầu yêu thú này thì tất cả linh thảo ở chỗ này sẽ thuộc về chúng ta. Mọi người nhìn đống linh thảo cao giai ở trước mặt thì ai nấy đều trở nên đỏ mắt, linh lực toàn thân được điều động, hiển nhiên ai cũng đồng ý với người lúc nãy. Cũng có một số người chần chừ, Bác Tiểu Lục kéo hai người rời đi xa, vì hắn biết Hồng Giao Long Khâu có sức phòng ngự kinh người, cộng thêm nó có thực lực tam giai sơ kỳ, nên nó muốn diệt tất cả mọi người ở đây là chuyện dễ dàng. Bác Tiểu Lục cũng không ngu ngốc xuống lên, mà trước hết giữ khoảng cách quan sát. Ngay khi ba người Bác Tiểu Lục chạy được một đoạn thì không biết ai bắt đầu công kích Hồng Giao Long Khâu trước, rồi theo sau đó nhiều công kích cường đại hướng Hồng Giao Long Khâu anh tới. Vành, nhiều công kích như vậy đánh lên người Hồng Giao Long Khâu, khiến vô số bụi đất xung quanh nó bay lên cao. Mọi người thấy vậy thì trong lòng thầm mong, với nhiều công kích cường đại như vậy thì đầu yêu thú kia cho dù không chết thì cũng phải thương nặng, như vậy thì bọn hắn mới có cơ hội để hái linh thảo. Nhưng đôi khi sự thật luôn làm cho người ta tuyệt vọng, ngay khi bụi đất tản đi thì Hồng Giao Long Khâu liền hiện ra trước mặt mọi người, vẫn là nó và không chút xi nhê gì. Điều này làm tất cả mọi người kinh hãi, nhiều người liền bay đầu bỏ chạy, vì bọn hắn biết mình đã chọc phải một con yêu thú cường đại rồi. Nhưng đáng tiếc Hồng Giao Long Khâu làm sao chịu bỏ qua. Nó phát ra tiếng kêu quái dị, rồi dùng thân thể tròn trịa khổng lồ hướng mọi người hung hăng quét qua. Những người đứng gần nhất nên không kịp thoát, nên bị Hồng Giao Long Khâu quét trúng, lập tức thân thể của những người đó bị đánh vỡ thành nhiều mảnh, máu tươi liền rơi đầy trên đất. Nhưng Hồng Giao Long Khâu vẫn không nguôi giận, liên tiếp phát động công kích, khiến từng người lần lượt mất mạng. Không ra một khắc thời gian, nơi đây đã nhiễm đầy màu đỏ tươi. Gió nhẹ thổi qua, mùi máu tanh khiến người cảm thấy dị thường ghê tởm. May mắn Giao Long Khâu không phải yêu thú ăn thịt, tính tình hòa thuận hơn những loài yêu thú khác, cho nên khi bọn hắn đã rút lui đủ xa, Giao Long Khâu liền chui xuống lòng đất, không tiếp tục đuổi theo công kích bọn hắn nữa. Nhưng nhiều người vẫn bị thực lực Hồng Giao Long Khâu sợ hãi, vì vậy mọi người nhanh chóng rời đi. Chỉ trong chớp mắt, dược viên bốn đông người, mà bây giờ chỉ còn lại duy nhất ba người Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục không rời đi, vì hắn muốn thu phục Hồng Giao Long Khâu, nếu không thì hắn sẽ tiếp nối cả đời mất. Vũ hành thế giới của hắn nếu có được Hồng Giao Long Khâu, chắc chắn sẽ cải thiện được phần nào. Tư Khuynh Mỹ và Cung Hằng đứng cạnh một bên nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự nghi hoặc. Cung Hằng hắn chỉ cần đi theo Bác Tiểu Lục là được, không nhất thiết phải hỏi rõ. Còn Tư Khuynh Mỹ nào chịu để yên, sợ hãi than, Linh Tiểu Ma, sao chúng ta còn chưa đi, chẳng lẽ đệ vẫn còn muốn vào dược viên đó sao? Ta xem qua linh thảo trong đó, mặc dù nhiều phẩm chất cao giai nhưng cũng chỉ là tứ, ngũ phẩm trở xuống. Với thân phận chúng ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không nhất thiết phải mạnh mẽ xông vào. Bác Tiểu Lục nào để ý nàng nói, hắn muốn chính là thu phục Hồng Giao Long Khâu, mà không phải muốn xử lý nó, khó khăn đương nhiên càng thêm gia tăng. Nhưng hắn đã làm ra quyết định, hắn nhất định phải thu phục được Hồng Giao Long Khâu. Hồng Giao Long Khâu có dụ hoặc thật lớn đối với hắn, bỏ lỡ cơ hội lần này không biết khi nào mới có cơ hội nhìn thấy được đầu dị thú hiếm thấy như thế. Bác Tiểu Lục hồi tưởng lại thông tin về Hồng Giao Long Khâu trong ký ức, liền biết được rằng Hồng Giao Long Khâu thích ăn nhất loại linh thảo có tên gọi là Nhan Nguyệt Thảo. Loại linh thảo này là nhị giai linh thảo, có chức năng giống như mỹ phẩm ở kiếp trước của hắn, vì lẽ đó nên hắn không có tàng trữ loại linh thảo này. Bây giờ chỉ hy vọng Tư Khuynh Mỹ có loại linh thảo này, dù sao theo hắn suy nghĩ dù ở thế giới nào, những thứ có thể trợ giúp nữ nhân đẹp hơn như Nhan Nguyệt Thảo này thì chắc chắn sẽ luôn có. Bác Tiểu Lục quay sang hỏi, "Tư Khuynh Mỹ, thì có đem theo Nhan Nguyệt Thảo không?" Tư Khuynh Mỹ thắc mắc hỏi, "Linh Tiểu Ma, đệ cần loại linh thảo này để làm gì?" Cung Hằng cũng khó hiểu nhìn Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục giải thích, Nhan Nguyệt Thảo là thực vật mà Hồng Giao Long Khâu thích nhất, đệ dự tính đến gặp nó tâm sự. Đi tìm nó tâm sự. Hai người đen mặt nhìn hắn. Tư Khuynh Mỹ tiến lên sờ vào trán Bác Tiểu Lục nhỏ giọng thì thầm, cũng không giống bị bệnh, chẳng lẽ là do lúc nãy sợ hãi quá nên dây thần kinh tắc nghẽn. Bác Tiểu Lục gạt tay nàng ra, tức giận, ngươi mới thần kinh, cả nhà ngươi mới có vấn đề. Hắn nghĩ ngợi một chút mới nói, ta từng thấy trong một cuốn thư tịch, Hồng Giao Long Khâu rất đặc biệt, nó có thể nghe hiểu được tiếng người, ta dự tính thu phục nó, đối với ta yêu thú này rất quan trọng. Nhưng hai ngươi yên tâm, ta có đủ nắm chắc trở ra an toàn. Tư Khuynh Mỹ một bên thì thầm, ai mà thèm quan tâm ngươi chứ, quá tự luyến rồi. Bác Tiểu Lục nghe vậy nghiến răng, đúng thật không có câu nào tốt đẹp, được rồi không thèm chấp nhặt với nàng. Tư Khuynh Mỹ thấy hắn không nổi bão, mới cười tủm tỉm, lấy ra hơn 10 gốc linh thảo đưa cho hắn, dặn dò, toàn bộ nhan nhiệt thảo của ta ở đây, nếu sau này ta già rồi, đệ nhất định phải phụ trách tỉ tỉ. Bác Tiểu Lục nhận lấy, trong lòng nhà rảnh, tin ngươi heo nái biết trèo cây gật đầu với hai người tiến vào dược viên. Có được nhan nguyệt thảo do Tư Khuynh Mỹ cung cấp, trong lòng Bác Tiểu Lục liền vô cùng vui vẻ, nếu không có loại linh thảo này, thì muốn thu phục Hồng Giao Long Câu, chắc chắn khó hơn rất nhiều, dù sao mặc dù hắn có nhiều con bài, nhưng chủ yếu đều là dùng giữ mạng, nhiều đồ vật hắn cũng chưa đủ thực lực sử dụng. Hai người nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của hắn, cũng có chút lo lắng, dù sao trong đó cũng là tam gia yêu thú. Bác Tiểu Lục đi tới gần dược viên, tinh thần cao độ cảnh giác. Tuy nói Hồng Giao Long Khâu thích ăn linh thảo, nhưng nó vẫn sẽ cắn nuốt người nào dám xâm nhập khu vực của mình. Khu dược viên hoang tàn này rõ ràng là lãnh địa của Hồng Giao Long Khâu, khẳng định sẽ bảo hộ địa bàn của mình. Huống chi người xâm nhập là nhân loại thực lực thấp kém, nó làm sao chịu co đầu rút cổ không đi ra? Vì vậy từ lúc hắn đi vào, đã trang bị một thân pháp khí từ đầu tới chân, đây đều là vật phẩm mà Thiên Tuyết tỷ tặng cho. Một tay cầm diệt lôi kiếm, một tay cầm ba tấm phù lục, có thể thúc giục chân khí bất cứ lúc nào. Tiện tay ném một tấm bạo lôi phù, mặt đất truyền ra thanh âm chấn động. Hồng Giao Long Khâu lập tức xuất hiện trước mặt Bác Tiểu Lục, lần này thân thể to lớn của Hồng Giao Long Khâu rút ra khỏi mặt đất hoàn toàn, ước chừng dài gần 7 mét, thân rắn màu hồng nhạt, thoạt nhìn thập phần cường tráng rắn chắc. Hống. Chương 40, thu phục chương 40, thu phục ngay khi vừa xuất hiện, Hồng Giao Long Khâu liền phát ra tiếng gào thét mạnh mẽ, như muốn thị uy với kẻ địch. Nhưng lần này sau khi xuất hiện, cũng không tấn công luôn mà giận dữ, ánh mắt kiêng kỵ nhìn về phía Bác Tiểu Lục. Nếu như ai mà biết cảnh này thì sẽ khiếp sợ không thôi, một con tam gia yêu thú lại e ngại một tên luyện khí kỳ. Bác Tiểu Lục cũng không bất ngờ lắm về điều này, dị thú mà lại mang theo chút huyết mạch long tộc, không một con nào đơn giản. Chúng đều có trí tuệ vượt xa cùng gia yêu thú, cũng không trách được nó. Bởi vì Bác Tiểu Lục lúc này toàn thân trên dưới đều là cực phẩm pháp khí, xa hoa cực kỳ. Chưa kể nếu có kiến thức sẽ nhận ra, trên tay hắn đang cầm ba tấm phù lục ngũ cấp. Bác Tiểu Lục trên người tồn tại không thiếu đẳng cấp cao phù lục, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là luyện khí kỳ. Ba tấm ngũ cấp đã là cực hắn, đối với hắn, đổi thành tu sĩ bình thường, một tấm đã tiêu hao hết chân khí. Có thể thấy chất lượng chân khí của hắn mạnh hơn bình thường gấp mấy lần. Bác Tiểu Lục cũng không dài dòng, nói thẳng với Hồng Giao Long Câu: "Ta biết ngươi bị người bắt vào đây, ta cũng rất lấy làm tiếc. Có thể nếu ngươi muốn đi ra khỏi nơi đây ta có thể rút." Hồng Giao Long Câu gào một tiếng dữ tợn, Bác Tiểu Lục đại khái có thể hiểu, nó rất ghét con người. Dù sao bị tu sĩ bắt vào đây lúc còn nhỏ, chắc chút nhiều tâm lý cũng bị ảnh hưởng. Còn chưa kể những lần trước bị tu sĩ quấy phá. Nhưng hắn còn một con bài rất quan trọng, mà nếu phối hợp tốt, nắm chắc hơn 9 phần 10 thành công. Hắn mỉm cười tiếp tục nói: "Ngươi chán ghét con người ta có thể hiểu, nhưng dù là yêu thú hay tu sĩ thì đều tồn tại kẻ tốt, người xấu mà đúng không?" Hồng Giao Long Khâu đứng yên nghe hắn nói chuyện, không biết sao trong đầu xuất hiện một thân ảnh. Mặc dù ký ức phủ kín đã lâu nhưng nó chưa hề quên, vẫn luôn là bí mật của nó. Nó nghi hoặc nhìn chằm chằm Bác Tiểu Lục, không khí bên trong này phá lệ yên tĩnh. Bác Tiểu Lục thấy vậy thầm vui mừng, tiếp tục lắc lư: "100 năm trước có một con nhị giai sơ kỳ, Giao Long Khâu từng bị một nhóm tu sĩ vào bí cảnh đuổi giết. Trong lúc nó tuyệt vọng, được một vị thiếu nữ giúp đỡ chạy thoát." Vừa nói vừa nhìn động tĩnh của Hồng Giao Long Khâu, bất quá cũng không dừng lại, bởi vì Giao Long Khâu rất có ác cảm với tu sĩ, cũng không nhận ân tình của nàng. Quay mặt liền biến mất, đến ngày cuối cùng đóng cửa động xuất hiện tặng cho thiếu nữ kia một đống linh thảo trong đó. Còn chưa đợi hắn nói hết, một tiếng gào rít đập vào mặt. Bác Tiểu Lục bực bội trong lòng, không lẽ hắn tính sai? Cũng không đợi hắn nghĩ thêm, Hồng Giao Long Khâu khẽ lắc lư cái đầu. Bác Tiểu Lục ngờ vực không lẽ vội vàng hô, "Đó là mẫu thân của ta." Như cảm nhận được biến hóa của Hồng Giao Long Khâu, hắn tận dụng bày tỏ ra thành ý: "Hồng Giao tỷ, ta kêu ngươi như vậy cũng được hà, dù sao ngươi cũng cùng thời với mẫu thân." "Hồng Giao tỷ, ngươi chẳng lẽ muốn ở trong này vĩnh viễn hay sao? Nơi đây chỉ là một bí cảnh chật hẹp. Ngươi trôi qua đã mấy trăm năm, nhưng tựa hồ tu vi không có biến mạnh bao nhiêu, đây còn là do ngươi trong người chảy huyết mạch long tộc trợ giúp. Nếu như Hồng Giao tỷ muốn ra ngoài, có thể lựa chọn đi theo ta, không phải ta nói quát. Cả đại lục này chưa có mấy người có bối cảnh lợi hại hơn ta, mà đây vẫn chưa phải quan trọng nhất, quan trọng hơn là tiềm lực của ta. Ta có thiên phú đỉnh cấp ở đại lục này, nội tính, trí tuệ không phải ta nói quát, ta vượt xa bọn cùng thời. Đi theo ta chưa chắc là thiệt thòi, ta còn có thể giúp tỷ vũ hóa vượt long, chân chính trở thành long tộc. Bây giờ mới là con bài mấu chốt." Hắn mỉm cười nói, "Ta còn có thứ này rất có ích cho Hồng Giao tỷ, không biết có làm tỷ có thích hay không." Hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra ba gốc to nhan nguyệt thảo. Hồng Giao Long Khâu nhìn thấy nhan nguyệt thảo trên tay Bác Tiểu Lục thì đôi mắt to như quả dừa xanh của nó nổi lên vẻ tham lam, thật giống như sắc lang nhìn thấy mỹ nữ đang khỏa thân vậy. Bác Tiểu Lục luôn quan sát Hồng Giao Long Khâu, nên ánh mắt của nó thay đổi sau khi nhìn thấy nhan nguyệt thảo, cũng được hắn chú ý, điều này làm hắn mừng rỡ vô cùng. Hắn lắc lắc linh thảo trong tay, nói, "Hồng Giao tỷ, bên này còn có ăn ngon, chỉ cần tỷ nguyện ý đi theo ta, mỗi ngày đều cho tỷ ăn." Nói rồi hắn ném nhan nguyệt thảo về phía Hồng Giao Long Khâu. Hồng Giao Long Khâu không chút do dự, lập tức mở to miệng máu đớp lấy nhan nguyệt thảo, rồi nuốt xuống bụng. Sau khi Tử Giao Long Khâu nuốt xong gốc dưỡng nhan thảo kia, thân mình nó liền xuất hiện vài tia biến hóa khác thường, làn da bắt đầu khô như bị hút cạn. Bóc bóc. Từng làn da cũ khô ráo nước, hiện ra một lớp da mới càng thêm bóng loáng, trên đầu nô ra hai cái sừng càng thêm chắc chắn, màu sắc hồng cũng càng đậm. Bác Tiểu Lục hơi bất ngờ, nói đây rốt cục họ run đất, hay họ dám vậy, còn biết tuyệt chiêu lột xác sau khi hồng dao long khâu bong hết lớp da cũ, liền bò từ từ đi tới bên Bác Tiểu Lục, dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm hắn. Bác Tiểu Lục thấy vậy, cười cười liền lấy ra thêm một gốc nhan nguyệt thảo, rồi nhìn hồng dao long khâu trước mặt, nói, ngươi muốn ăn linh thảo này phải không? Hồng dao long khâu không chút che giấu vẻ khát vọng, hưng phấn gật gật đầu. Tốt lắm, chỉ cần ngươi đi theo ta, sau này mỗi ngày cho ngươi ăn ngon. Bác Tiểu Lục lộ nụ cười giảo hoạt nói. Nghe Bác Tiểu Lục nói vậy, thì đôi mắt của hồng dao long khâu xoay chuyển vài vòng, rồi vô cùng nhân tính hóa gật đầu. Bác Tiểu Lục thấy hồng dao long khâu chấp nhận, cũng vui vẻ. Nhưng hắn có một loại cảm giác, chỉ cần hắn từ đầu đưa ra nhan nguyệt thảo, có khi nó đã gật luôn rồi. Nhưng hắn cũng không cần biết rõ thêm, bởi vì kết quả như vậy, đã như hắn mong muốn rồi, không cần phải biết rõ nguyên nhân như nào. Nói rồi, hắn lập tức đem nhan nguyệt thảo trong tay, đưa cho nó, được, tiếp tục thưởng ngươi một gốc linh thảo, sau này ngươi đi theo ta, mỗi ngày đều cho ngươi ăn. Hồng dao long khâu hưng phấn há miệng cắn nuốt. Vừa nuốt xuống, hồng dao long khâu tựa hồ còn chưa thấy đủ, lại mở to miệng, miệng chảy đầy nước dãi, tựa hồ chờ đợi Bác Tiểu Lục tiếp tục ban cho. Bác Tiểu Lục thấy vậy, thì lấy tất cả nhan nguyệt thảo có trong người, đưa cho hồng dao long khâu, nói, đây là tất cả nhan nguyệt thảo mà ta có, hồng dao tỷ thật muốn ăn, thì ngoan ngoãn nghe lời của ta, sau này sẽ không thiếu của ngươi. Hồng dao long khâu gật gật đầu, rồi bắt đầu gặm nhấm nhan nguyệt thảo. Sau khi ăn xong tất cả linh thảo này, thì thân hình khổng lồ hồng dao long khâu liền từ từ thu nhỏ lại. Thân hình dài 7 mét, rất nhanh chỉ còn lại không tới 20 cm. Vừa nhìn kỹ, đặc thù của chủng tộc khâu không còn thấy rõ ràng, ngược lại càng giống một con rắn thu nhỏ, bộ dáng có vẻ thập phần linh động. Chương 41, sơn động dưới lòng đất. Chương 41, sơn động dưới lòng đất. Hồng dao long khâu nhẹ nhàng chớp động, tốc độ nhanh tới mức Bác Tiểu Lục không kịp phản ứng. Nhưng theo bản năng hắn vẫn thôi động chân khí phòng ngự. Ngay một khắc bị hồng dao long khâu bỏ lên, Bác Tiểu Lục sợ tới mức trái tim muốn nhảy ra ngoài. Nếu hiện tại đầu linh thú kia công kích hắn, hắn thật sự có chút trở không kịp, điều này làm hắn có chút tự dễ ước, quả nhiên thực lực bản thân cần phải theo kịp hành động. Ngay sau đó hắn phát hiện, nó đã cuộn mình nằm trên vai trái của mình, cái đầu nhỏ như ngón tay liên tục cọ sát má hắn, giống như đang lấy lòng hắn vậy. Điều này khiến Bác Tiểu Lục vô cùng vui mừng, thu hoạch được đầu dị thú này, hắn có thể khai thác tốt ngũ hành thế giới. Hắn đã thăm dò thử ngũ hành thế giới, không nghĩ tới lần này bởi vì lấy được một tụ đá mục, làm thế giới của hắn sinh động hơn, đã có thể cho phép người khác vào. Có lẽ hệ mục luôn là tượng trưng cho sự sống, hắn quả thực may mắn, nếu như đổi thành một tụ đá hệ khác, chắc chắn có lẽ ngũ hành thế giới không biết tới lúc nào mới có thể có ích được. Nhân phẩm của bổn thiếu gia thật không sai chút nào. Thu phục được hồng dao long câu, tâm tình Bác Tiểu Lục vô cùng sảng khoái. Bác Tiểu Lục sờ sờ đầu của nó cười nói, sau này sẽ gọi tỷ là Loan tỷ, hy vọng tỷ đi theo ta có thể có một ngày hóa khâu thành long, trở thành thần thú chân chính. Hồng dao long câu nghe Bác Tiểu Lục nói thế, mở đôi mắt to linh động, vui sướng gật gật đầu, tựa như thật hài lòng với cái tên Bác Tiểu Lục đặt cho nó. Thu phục được hồng dao long khâu có huyết mạch long tộc khá thấp, nhưng nếu ngày sau có cơ duyên cắn nuốt long tộc hoặc huyết mạch chi nhánh gần gũi, muốn hóa thành long hẳn không phải là không thể được. Bác Tiểu Lục nhìn xung quanh một mảnh linh thảo bát ngát, khẽ mỉm cười, đi ra ngoài thông báo cho hai người kia biết. Hai người đưa mắt nhìn đầu yêu thú như khâu như rắn đang nằm yên trên vai trái của hắn, trong mắt hai người hiện lên đều khó hiểu. Tư Khuynh Mỹ tò mò đi tới, chỉ hồng dao long khâu hỏi, linh tiểu ma, đệ thu phục con rắn nhỏ này làm gì? Bác Tiểu Lục đưa tay vuốt đầu hồng dao long khâu rồi nói thân phận của nó với hai người. Hai người nghe Bác Tiểu Lục nói xong thì trên mặt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Tư Khuynh Mỹ hồ nghi hỏi, linh tiểu ma đệ chỉ dùng mấy gốc dưỡng nhan thảo kia mà có thể thu phục đầu hồng dao long khâu này sao? Bác Tiểu Lục cười khẽ gật đầu nói, đúng vậy, Loan tỷ tham ăn muốn chết, chờ khi ra bí cảnh ta phải nhanh chóng thu thập nhan nguyệt thảo mới được. Tư Khuynh Mỹ và Cung Hằng nghe hắn khẳng định, liền mở to miệng bộ dạng khó thể tin. Trước đó hai người chưa từng nghĩ tới Bác Tiểu Lục có thể dựa vào vài gốc nhan nguyệt thảo là có thể thu phục được hồng dao long khâu tam giai, nhưng sự thật rành rành trước mắt, hai người chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Bác Tiểu Lục có chút đắc ý, khoát tay nói, chỉ là thao tác cơ bản, các ngươi không cần ngạc nhiên. Nếu đã thu phục xong hồng dao long khâu, Bác Tiểu Lục dẫn hai người quay về dược viên mà nó bảo hộ. Dược viên của hồng dao long khâu vì có cấm chế bảo vệ, nên có rất nhiều linh thảo phát triển tươi tốt, nhìn sơ qua thì chỗ này ít nhất có đến gần 100 gốc linh thảo tứ giai. Cung Hằng nhìn đám linh thảo đang đung đưa trong gió trước mặt mà nuốt nước bọt, nơi này có đủ loại linh thảo tứ giai, ngay cả tài liệu luyện chế trúc cơ đan cũng đủ. Thấy Cung Hằng ngoảnh sang nhìn, Bác Tiểu Lục gật đầu. Tư Khuynh Mỹ khinh thường nói, bà tiểu thư mới chướng mắt đám linh thảo này. Cung Hằng biết hai tiểu tổ tông này đều là có bối cảnh, không thèm để mắt mấy thứ linh thảo này cũng đúng. Hắn chắp tay nói đa tạ Bác Tiểu Lục, lắc đầu nói, ngươi dù sao cũng sẽ là tùy tùng dưới chúng ta, đây coi như chút lễ vật đi. Sau khi đợi Cung Hằng hái xong tất cả linh thảo, Bác Tiểu Lục đưa ra ý kiến rời khỏi nơi này, sang nơi khác tìm kiếm cơ duyên. Hai người đương nhiên không có vấn đề gì, đều đồng ý, nhưng ngay lúc ba người định rời khỏi, hồng dao long khâu hóa thành nguyên hình, dùng đuôi cuốn chặt chân Bác Tiểu Lục không cho hắn rời đi. Bác Tiểu Lục thấy vậy, bất ngờ hỏi, Loan tỷ chẳng lẽ còn ẩn giấu thiên tài địa bảo khác ư? Tình cảnh này hắn cũng không xa lạ gì, trong tiểu thuyết toàn biết vậy. Hồng dao long khâu còn chưa đạt tới thất giai, không thể nói tiếng người, nghe hắn đoán ra ý mình, cái đầu gật gật biểu thị không sai. Hồng dao long khâu thấy hắn hiểu được ý mình, không chút do dự dùng đuôi cuốn chặt eo Bác Tiểu Lục, trực tiếp đem hắn kéo vào trong lòng đất. Bác Tiểu Lục nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy thân hình của mình không ngừng di chuyển về phía trước, bên hai truyền đến từng trận thanh âm sàn sạt. Khi Bác Tiểu Lục mở mắt ra, chỉ thấy trước mắt một mảnh tối đen, mà mình đang đứng trên một mảnh đất thổ nhưỡng. Bác Tiểu Lục nhìn xung quanh thầm nói, không nghĩ tới trong lòng đất lại cất chứa động phủ như thế. Một lát sau, Bác Tiểu Lục được Hồng Giao Long Khâu dẫn tới một sân động. Bác Tiểu Lục có chút bất ngờ, dưới này không nghĩ tới trong lòng ngọn núi này lại có một nơi quỷ phủ thần công như thế. Trong động vốn nên đen kịt dị thường, nhưng phía trên lại có một nơi rõ ràng có ánh mặt trời tụ tập, linh khí dũng mãnh tiến vào, khiến quang cảnh bên trong động có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ thấy trong lòng núi là một sân động, cửa động tựa hồ như tự nhiên mà thành, tản ra từng đợt tờ bước mắt lạnh, khiến người không hiểu cảm thấy hàn ý nhập thể. Dù Bác Tiểu Lục thường xuyên rèn luyện thể chất, nhưng vẫn cảm thấy hàn khí nhập thể, khiến cho hắn cảm thấy có chút khó chịu. Hắn tranh thủ dùng chân khí hộ thể, chống cự cố hàn ý này. Bác Tiểu Lục thầm mắng, sao dưới này lại lạnh như vậy, vừa đi vừa quan sát sân động. Ở phía trước hắn có một ít phiến thổ nhưỡng, trên thổ nhưỡng gieo trồng mấy chục gốc linh thảo, mà ở bên cạnh thổ nhưỡng thì có một đầm trì băng hàn. Phía trên hàn đàm hiện ra khí vụ mịt mờ, thoạt nhìn thập phần phiêu miểu tự nhiên, từng đợt hàn ý chính là từ chỗ đó phát ra. Bác Tiểu Lục bước từng bước tiến lên phía trước, mà Hồng Giao Long Khâu ở cạnh hắn thì ngẩng cái đầu cao ngạo, lập tức chui vào trong hàn đàm, ở trong đó vui sướng bơi qua bơi lại. Bác Tiểu Lục không rảnh đi để ý tới Hồng Giao Long Khâu. Khối thổ nhưỡng nhỏ kia đúng là nơi hướng về mặt trời, cũng không lớn lắm, nhưng gieo trồng trên đó rõ ràng đều là linh thảo ngoài lục giai. Chắc không được bên phía dược viên không có linh dược lục giai, thì ra toàn bộ đều ở đây. Bác Tiểu Lục nhìn linh thảo, linh dược trước mắt, hắn cũng có chút vui sướng, mặc dù hắn đã xem qua, biết bao nhiêu loại linh thảo cửu giai, thậm chí nửa bước tiên vật hắn cũng được thưởng thức. Nhưng dù sao đấy cũng là do tộc địa ban tặng, chân chính đạt được bao giờ cảm giác vẫn vui sướng hơn. Chương 42, Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy. Chương 42, Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy. Nhìn phía trước mặt không xa, Bác Tiểu Lục vẫn có thể nhận biết được mấy loại linh dược này. Toàn là thứ tốt, dù đệ tử các thế lực lớn cũng chưa chắc có cơ hội được tiếp xúc. Thấp nhất cũng là linh dược cấp 5 Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo, Tiên Vũ Chi Lan linh thảo cấp 5, Sinh Nguyên Quả linh thảo cấp 6. Nếu như những thứ này mà không coi vào đâu, như vậy ba gốc Ngũ Thải Liên là linh thảo cấp 5 cũng đủ khiến mọi người điên cuồng. Lạc Hoàng Tam Diệp Thảo là dược liệu chủ yếu dùng để luyện chế ngưng mít đan, chỉ cần là tu sĩ kim đan cũng có ý muốn có được dược liệu này. Yêu Vũ Chi Lan là dược liệu chủ yếu để luyện chế vụ linh đan cũng là đan dược tốt nhất để tu sĩ kim đan đột phá bình cảnh, thậm chí đối với việc thăng cấp từ kim đan tầng 6 lên kim đan tầng 7 có hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng bởi vì Yên Vũ Chi Lan quá mức chân quý, nên vụ linh đan rất ít xuất hiện ở đẳng cấp. Mà Sinh Nguyên Quả là linh thảo cấp 6, là dược liệu để luyện chế Sinh Nguyên Đan. Sinh Nguyên Đan được xưng là đan dược tốt nhất để khôi phục chân nguyên đối với tu vi hư thần kỳ. Chẳng những có thể khôi phục chân nguyên, hơn nữa còn có thể chữa trị thương thế. Khi chiến đấu với địch nhân, là loại đan dược không thể thiếu. Nhưng do Sinh Nguyên Quả quá ít, cho nên Sinh Nguyên Đan cũng trở nên vô cùng hiếm có. Đây cũng là dược liệu hữu dụng đối với tu sĩ hư thần kỳ. Ngũ Thải Liên mặc dù là linh thảo cấp 5, nhưng lại có thể khiến cho người ta điên cuồng, bởi vì đây là một loại linh thảo có thể thăng cấp, bình thường đừng nói là nhìn, cho dù nghe nói cũng rất khó. Một khi loại thải liên này tăng lên 6 màu sắc, liền biến thành lục thải liên linh dược cấp 6. Cửu thải liên trong truyền thuyết của tu chân giới là đẳng cấp cao nhất, bởi vì một khi tăng lên 9 loại màu sắc, loại linh thảo này lập tức sẽ thoái hóa trở thành tiên liên, biến thành thập thải tiên liên. Cửu thải liên chân quý là vì nó có thể luyện chế cửu ẩn đan. Cửu ẩn đan là một loại đan dược có thể tinh lọc linh căn, ở tu chân giới chính là một đan dược trong truyền thuyết. Có thể tưởng tượng khi linh căn của tu sĩ được tinh lọc, thì tốc độ tu luyện cũng như tư chất lập tức được đề cao, loại thiên tài địa bảo này không khiến cho người ta điên cuồng mới là chuyện lạ. Nhưng mọi người đều rõ ràng, tạm thời bất luận ngũ thải liên có thể được nuôi trồng hay không, cho dù nuôi trồng được, muốn tăng lên lục thải liên cũng cần mấy trăm năm, chứ đừng nói tới cựu thải liên, bởi vì loại linh dược này càng về sau thăng cấp càng khó khăn. Nhưng dù là vậy thì ngũ thải liên cũng đủ khiến mọi người điên cuồng. Sau khi Bác Tiểu Lục phân biệt rõ các linh thảo ở đây, đang muốn hái lấy toàn bộ linh thảo. Thế nhưng hắn nhìn phiến thổ nhưỡng kia, cảm thấy phiến thổ nhưỡng này có chỗ khác với thổ nhưỡng bình thường, thỉnh thoảng còn thoáng hiện một đoàn quang mang nhàn nhạt, không dễ dàng phát giác được, hẳn là thổ nhưỡng vì nhiều, mà Hồng Giao Long Khâu chuyên môn khai khẩn, như vậy chỗ thổ nhưỡng này giúp hắn rút ngắn thời gian bồi dưỡng thổ nhưỡng mới. Cũng may ngũ hành thế giới của hắn khá đặc biệt, nếu như là mang vào nhận chữ vật, theo thời gian sẽ trở thành một khối đất bình thường. Đã xác định, hắn nhanh chóng thu thập hết thổ nhưỡng và toàn bộ linh thảo, linh dược vào trong ngũ hành thế giới. Bác Tiểu Lục đến gần hàn đàm mới nhìn rõ ràng, trong hàn đàm rõ ràng là đầm nước màu ngà sữa. Bác Tiểu Lục giật mình tốt lên, cái này, đây là Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy. Bác Tiểu Lục có chút thất thần, không nghĩ tới đồ tốt trong truyền thuyết hắn lại gặp ở đây. Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy được coi như là tài bảo vượt qua cửu phẩm, đã rất nhiều năm chưa xuất hiện, ngay cả Bắc tộc cũng hiếm có. Mà hắn lại có thể gặp được cả một đầm nhỏ, vận khí cũng quá mạnh đi, nhưng mà hắn thích. Hắn cũng không có nhiều tư liệu về Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy, nhưng nghe nói Thạch Duẩn Tủy tiểu rất khá. Hắn dự định sẽ dùng một ít ủ rượu tặng cho các bậc trưởng bối, nhất là gia gia, chính là một tiểu thần. Hắn cũng nghe nói Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy có thể công hiệu tẩy tủy khuyết trương kinh mạch, vững chắc tâm thần. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy này cũng là nhũ dịch cực phẩm, nó không những có thể cải thiện thể chất tu sĩ, gia tăng thọ nguyên, càng có thể để cao tốc độ tu luyện. Giá trị của Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy, người tu vi càng cao lại càng hiểu rõ, nhưng Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy không phải tùy tiện là có được, hoặc là nói đấy căn bản là đồ vật trong truyền thuyết. Hắn cũng chỉ nghe nói vật này xuất hiện cũng là sự tình của 500 năm trước. Lúc ấy ở một hội đấu giá do Vạn Phúc Bảo Lâu tổ chức, vừa vặn xuất hiện 5 giọt Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy, chỉ có điều 5 giọt Vạn Niên Thạch Duẩn Tủy này lại không ai có thể báo giá. Phải biết rằng những người tham gia hội đấu giá lúc ấy đều là tu sĩ hư thần kỳ trở lên, thậm chí còn có tu sĩ ngưng thể kỳ. Có thể nói người tu luyện được tới cấp bậc hư thần kỳ có mấy không phải là phú quý đời mình, có thể coi là như vậy, vẫn không có người nào đưa ra giá vượt giá khởi điểm, mà lúc đó giá khởi điểm là 500 triệu linh thạch thượng phẩm. Hắn vừa vặn có thể lợi dụng vạn niên thạch chuẩn bị để bước vào giai đoạn luyện thể thứ nhất cốt cảnh. Hắn thật sự dừng ở cảnh giới này quá lâu rồi, cứ nghĩ phải trúc cơ mới có thể bước vào cốt cảnh. Hắn biết rõ lần này tu luyện có thể cần một ít thời gian, lại sợ hai người kia lo lắng, vì vậy bạch phá ngón tay, kéo xuống bố khôi viết lên mấy chữ giao cho Hồng Giao Long Câu, bảo nó mang ra cho hai người bọn họ, để bọn hắn đi tìm bí bảo trước, còn mình thì lưu lại tu luyện. Sau khi thu thập một nửa vạn niên thạch chuẩn thủy, Bác Tiểu Lục thời đã bảo, lộ ra cơ thể cân xứng, sau đó nhảy vào trong hàn đàm. Dầm dầm. Bác Tiểu Lục nhảy vào trong hàn đàm, tóe lên từng tầng bọt nước, Bác Tiểu Lục bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương của hàn đàm. Lấy hắn tu vi luyện khí tầng 9, rất là miễn cưỡng, cắn răng chịu đựng dần làm quen với sự đau đớn. Hàn đàm hàn ý tuyệt không phải băng hàn bình thường, mà là băng hàn thiết cốt có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể nhập vào cốt thủy, khiến người khó có thể chịu được. Bác Tiểu Lục tập trung tinh thần, cắn răng vận chuyển cựu lôi luyện thể quyết, hấp thu hàn ý, bắt đầu rèn luyện cốt cách toàn thân, mà hóa lôi quyết cũng tự động chậm rãi vận chuyển, không ngừng rèn luyện hắn xương cốt, kinh mạch cùng thân thể. Lúc vừa bắt đầu, thân thể Bác Tiểu Lục vẫn một mực run rẩy, sắc mặt trở nên phát xanh phát tím, giống như bản thân bị trọng thương vậy, khiến hắn thống khổ không chịu nổi. Vạn niên thạch chuẩn tụy có tuyệt hàn chi ý, từ bốn phương tám hướng nhập vào làn da, huyết đục nhập vào trong cốt tủy Bác Tiểu Lục khiến cốt tủy kêu lên cách. Cố băng hàn chi cảnh kia càng như từng đạo đao cắt lấy cốt cách khiến Bác Tiểu Lục cực kỳ thống khổ, quả thực như muốn lấy mạng hắn. A sau khi băng hàn chi ý không ngừng xâm lấn, Bác Tiểu Lục cũng không nhịn được nữa phát ra từng tiếng gầm gừ. Chương 43, cốt cảnh, chân khí chuyển hóa chương 43, cốt cảnh, chân khí chuyển hóa hắn mấy lần muốn buông bỏ, chạy ra khỏi hàn đàm, nhưng bỏ lỡ cơ hội này hắn sẽ mãi không thể nào mạnh hơn được. Hắn sợ hãi đau đớn nhưng hắn còn sợ mất đi tất cả hơn, hắn cần mạnh hơn, hắn phải mạnh nhất. Cứ rằng con nửa ngày hắn gần như mất đi chi giác về sự đau đớn. Liên tiếp mấy ngày, Bác Tiểu Lục mỗi ngày đều rút nửa ngày ngâm trong vạn niên thạch chuẩn tụy, mà cốt cảnh chi cảnh cũng dần dần có dấu hiệu sắp bước vào. Đại khái đến ngày thứ 3, Bác Tiểu Lục đã hoàn toàn có thể thích ứng hàn ý ở đây, cốt tủy trong cơ thể rốt cục cũng đang dần về biến. Hắn biết mình sắp hoàn thành nhập môn cốt cảnh. Thời gian từ từ trôi đi, Bác Tiểu Lục bị đóng thành một tảng băng người. Huyết nhục bị đông thành băng, sau đó tại dưới công pháp luyện thể từ từ thôi vỡ biến mất. Bộ xương bị đông cứng nứt ra, đã ở dưới công pháp luyện thể mài nhỏ chậm rãi biến mất. Cũng không biết qua bao lâu, Bác Tiểu Lục trong thân thể bị đông cứng thành hư vô, vết máu lần thứ 2 bắt đầu sinh ra, từng đạo kinh mạch một cũng bắt đầu gây dựng lại. Vỡ vụn biến mất bộ xương cũng lần thứ 2 bắt đầu ngưng tụ, tự thân bộ xương thay đổi càng thêm lóng lánh trong sáng. Từ bên ngoài nhìn, hình người đóng băng đường viền y nguyên, mà ở trong khối băng này, Bác Tiểu Lục cả người thân thể đều đang ở đây hoàn toàn biến hóa. Huyết nhục sinh thành, kinh mạch, bộ xương gây dựng lại. Từng vết nứt trên tảng băng vỡ ra hiện ra một thân hình nhỏ nhắn, nhưng khác nhiều hơn lúc trước. Cả cơ thể rắn chắn hơn rất nhiều, lực phòng ngự không phải lúc trước có thể so sánh. Bác Tiểu Lục chưa kịp vui mừng, thì trong thân thể hắn bỗng truyền đến từng đợt đau đến tận linh hồn. Không quá 3 giây hắn đã ngất, trước khi mất ý thức, hắn nghĩ có phải tác dụng của hàn khí đã xâm nhập quá lâu hay không, dù sao hắn cũng không có linh căn hệ băng. Chỉ là hắn không biết rằng trong cơ thể hắn lúc này giống như thức tỉnh một thứ gì đó, nhưng lại bị đường đạo lôi vực cắn nuốt, tạm thời đành phải co lại một nơi, nhưng cũng không hoàn toàn bị cắn nuốt hết. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Bác Tiểu Lục tỉnh lại, điều đầu tiên hắn có thể cảm nhận được, hắn giống như vừa thoát khỏi lưới hái của tử thần vậy. Cả người hắn lúc này đều mệt mỏi ra rời, lấy ra bổ khí đan nuốt vào miệng, đợi một lúc tinh thần hắn mới bình thường được. Mặc dù nghi hoặc chuyện vừa xảy ra, nhưng hắn không có đầu mối nào để suy đoán cả. Bước vào cốt cảnh cũng không thể nào lại xảy ra vấn đề đó. Chắc chắn có chuyện gì ở đây mà hắn không biết ở đây, nghĩ mãi không có đáp án, hắn đành phải gác lại chuyện này. Nhìn qua một lượt cơ thể, hắn cảm thấy lần thuế biến này giúp hắn mạnh lên không ít. Tu vi cũng vì thế mà lại bước vào luyện khí hậu kỳ tầng 9, điều này cũng làm hắn khá phiền muộn. Tiến cảnh nhanh đồng nghĩa hắn sẽ càng nhanh bước vào trúc cơ kỳ, mà hắn lại chưa tìm được đầu mối để hoàn thành tiên đạo trúc cơ. Đông hắn phát hiện một chuyện không thể tin được, không cần chú ý hình tượng, ngửa đầu lên cười lớn, ha ha ha. Ta Bác Tiểu Lục chính là Ô Hoàng vận khí chi thân. Hắn lần này kiếm lớn, không biết từ lúc nào trong cơ thể hắn, lượng chân khí đã chuyển hóa sang một thành chân nguyên. Chân nguyên là gì? Chính là trúc cơ cảnh nắm giữ, lực công kích phát ra mạnh hơn quá nhiều so với chân khí. Dù chỉ là nắm giữ một thành hắn cũng là con bài chưa lật. Lòng tin tràn đầy, vui sướng một hồi, hắn phát hiện hắn có cố gắng như nào cũng chỉ dừng lại một thành chân nguyên. Giống như hắn đang bị nhốt trong một mật đạo vậy, dù phá thế nào cũng không ra được. Được rồi, hắn chịu vừa, cũng tranh thủ sửa sang lại ngũ hành thế giới. Hắn thần bí cười, Loan tỷ, ta dẫn ngươi đi một nơi thú vị, sau này nơi đó chính là nhà ngươi. Hồng Giao Long Câu, Loan tỷ, nghe vậy tò mò, thu nhỏ thân hình lại nhảy lên vai Bác Tiểu Lục. Một năm sau, hai bọn họ xuất hiện tại một thế giới tàn phá, khô cằn, không có sự sống. Loan tỷ lúc mới đầu nhìn vào thì có chút không cao hứng, như muốn, ngươi chẳng lẽ nghĩ muốn ta làm trâu cày đất cho ngươi hay sao? Nếu Bác Tiểu Lục mà đọc được suy nghĩ của nàng thì chắc chắn sẽ vỗ tay. Không sai, ta chính là có ý đó. Nhưng mà nhìn thấy nơi xa một trận pháp, bên trong là một tòa tử lâu các rất to, bên ngoài có một bộ bàn ghế, trên đó nằm rải rác rất nhiều túi chữ vật. Theo Bác Tiểu Lục đi vào, mới cảm nhận linh khí nồng đậm hơn nơi động phủ nàng rất nhiều. Đúng vậy, hắn bố trí một tòa tụ linh trận sử dụng chính là linh thạch cực phẩm, linh khí không đậm mới lạ. Thế là Hồng Giao Long Khâu vui sướng kêu một tiếng với Bác Tiểu Lục. Đây còn là Bác Tiểu Lục chưa muốn nói cho ai biết chuyện này, không thì hắn đã tìm xin một ít linh mạch cắm vào đây rồi. Như vậy trong này chẳng khác nào động phủ tu luyện cả. Nhưng tạm thời thực lực hắn quá yếu, đợi khi nào trúc cơ, có lẽ hắn có thể tự mình chuyển một ít linh mạch nhỏ vào. Cùng lúc thì hắn cũng lựa chọn một chỗ tốt xa xa từ lâu, thần thức câu thông với bên ngoài, dùng thần thức chuyển cả đầm hàn khô cạn đem bảo, dù sao cũng là vật chứa tốt. Phí công sức mới đưa được vào trong đây, hắn cũng không định đổ vạn niên thạch chuẩn tùy bảo, mà đợi khi nào có dịp chuyển một ít linh tùy chỉ vào. Tiện tay chuyển luôn cả thổ nhưỡng, linh thảo vào trong để ở một bên đầm hàn. Cũng may thổ nhưỡng cũng không nhiều, mỗi lần chuyển 1000 cân thổ nhưỡng hắn vẫn làm được, chẳng mấy chốc hoàn thành. Bác Tiểu Lục nhìn qua mặc dù hắn chưa có thứ gì quá tốt, nhưng sau này hắn sẽ tự thu thập đầy đủ. Làm xong hắn chỉ một bên khác gần đó, hắn bảo với Hồng Giao Long Câu, Loan tỷ từ giờ bên kia chính là nơi ngươi ở, ngươi cần phải bồi dưỡng tốt đất nơi đó nha. Tất nhiên là sẽ có thưởng nhan nguyệt thảo chắc chắn không thể thiếu, sau này ta còn dành hẳn một nơi, chuyên trồng nhan nguyệt thảo cho tỷ. Thu xếp xong mọi chuyện hắn nhanh chóng đi theo lối cũ trở về nơi dự viên. Mới ra ngoài hắn cũng không thấy ai, có lẽ hai người kia cũng đã rời đi rồi. Đang không biết nên đi hướng nào, hắn bỗng thấy bên cạnh xuất hiện ba động linh khí, nhìn lại hóa ra là một trận pháp ẩn nấp cấp 1. Đối với hắn phá bỏ trận pháp này không chút khó khăn, thì ra là một ngọc giản, thần thức lướt qua thì hắn hiểu rõ. Nội dung bên trong nguyên văn, Linh Tiểu Ma, hai người chúng ta định chờ đệ cùng đi, nhưng có thần điện bất ngờ xuất hiện, dưới đây là bản đồ tỷ phát hỏa lại, đệ đọc được mau chóng tiến về. Đây là do Tư Khuynh Mỹ để lại cho hắn, nhíu mày lẩm bẩm, thần điện hắn cầm ra không có trong tư liệu. Hẳn lần này ngoại ý muốn xuất hiện, có chút ý tứ. Dựa theo chỉ dẫn của điểm đến, Bác Tiểu Lục cũng nhanh chóng lên đường. Một ngày trôi qua hắn bỗng nghe thấy phía trước có âm thanh ba động, hẳn là đang có đánh nhau. Chương 44, Hắc Lân Yêu Mãng. Chương 44, Hắc Lân Yêu Mãng. Bác Tiểu Lục thăm dò phía trước tình cảnh, một đầu yêu thú to lớn đang công kích một nhóm 5 người. Đây là một đầu yêu thú Hắc Lân Yêu Mãng, cả thân thể bao phủ bởi một lớp vảy đen bóng, trên những tấm vảy hiện lên những đường vân màu đỏ, trông rất yêu dị. Hắn chỉ tình cờ xem qua điện tịch, đây là loại yêu thú trời sinh tính khát máu, sau khi bị thương sẽ trở nên càng tàn bạo. Nhưng con yêu thú này trông rất tà dị, khác hẳn so với trong hình ảnh. Hẳn là nó đã bị biến dị, mới xuất hiện những đường vân tà dị như vậy. Thần thức khẽ đảo qua, này Hắc Lân Yêu Mãng dĩ nhiên là một con nhị giai trùng kỳ yêu thú, năm người này dĩ nhiên lại có can đảm trêu chọc nó. Các vị đạo hữu, mời chậm, con thú này tựa hồ người có thương tích vết tích, nhưng vào lúc này, họ tu sĩ đột nhiên cao giọng nói ra, trong thanh âm tựa hồ có chút ý mừng rỡ mọi người nghe vậy, đang chém giết với Hắc Lân Yêu Mãng, động tác đều nhanh chóng thả trưởng. Chăm chú nhìn lại quả nhiên, chỉ thấy trước mặt Hắc Mãng yêu xà, trên thân có một đạo vết thương dữ tợn, vậy cũng bong một mảng rộng. Văn đạo hữu nói không sai, con yêu thú này quả thật đã bị thương, xem ra chỉ cần chúng ta lực lại, có khả năng cao đem nó chém giết, không biết các vị nghĩ như thế nào. Đứng trước mắt là Hắc Lân Yêu Mãng, nghe nó đang bị thương, có vẻ rất nặng, mọi người đều rất hưng phấn. Nếu như thực sự có thể đem nó chém giết, mọi người đều có được chỗ tốt, không nói đến yêu thú yêu đan, chính là thân thể, vậy, răng, đều là tài liệu luyện khí tuyệt hảo, nhất là những tu sĩ dưới trúc cơ như họ. Mặc dù này yêu thú là nhị giai trung kỳ, nhưng linh trí chưa mở, vẹn vẹn dựa vào yêu thú bản năng công kích mọi người, lúc này lại là bị thương, muốn đem nó chém giết, không phải không có khả năng. Mặc dù như thế, nhưng năm người trong lòng đều vô cùng rõ ràng, nếu muốn chém giết con yêu thú này, cũng không chuyện dễ dàng. Hắc Lân Yêu Mãng trời sinh thổ thuộc tính, mà phòng ngự lại mạnh mẽ, tuyệt không phải là bọn hắn lúc này cảnh giới có thể công phá, nếu muốn đem nó chém giết, chỉ có không ngừng tiêu hao sinh lực của nó, mới có cơ hội chém giết. Nếu như mấy người bọn họ đơn độc đụng phải đầu yêu thú này, chỉ có thể bỏ trốn mất dạng. Bởi vì con yêu thú này đứng thẳng bất động, dùng luyện khí tu sĩ thủ đoạn, cũng khó có thể dung chuyển nó mảy may chứ. Mà lại con yêu thú này giỏi về thổ độn chi thuật, tốc độ lại cực kỳ nhanh, tu sĩ luyện khí tốc độ gần như không có khả năng đào thoát được. Nhưng lúc này, năm người liên tục công kích, đối với Hắc Lân Yêu Mãng, không cho nó cơ hội chạy trốn cũng như hồi phục. Mọi người ăn ý nhìn nhau, đồng nhiên gật đầu thân hình lắc lư, thành hình quạt đứng thẳng, nhao nhao tế ra pháp khí. Một người trong đó, ném một sắc hỏa cầu phù cấp 1 về phía Hắc Lân Yêu Mãng, năm tờ phù lục ngũ hành thuộc tính, điên cuồng hướng phù lục trong quán chú linh khí, năm đạo phù lục bắn về phía đầu yêu mãng xà. Chỉ thấy hỏa cầu, thủy tiễn, thổ truy, kim kiếm, một đằng năm chủng hình thái phù lục khác nhau, công kích tại trên thân Hắc Lân Yêu Mãng, một lát sau Hắc Lân Yêu Mãng chuyển tới một hồi thê thảm tiếng kêu rít. Thừa dịp lúc đó, năm người đó cố hết sức thúc dục, ra sức chém pháp khí về phía Hắc Lân Yêu Mãng. Đối mặt năm người công kích, Hắc Lân Yêu Mãng trong mắt hiện lên ánh đỏ tàn bạo, bởi vì bị những tấm hỏa cầu phù quá nhiều, làm nó không di chuyển được, nhất thời vảy đen hộ giáp phía trên thoáng hiện mà ra, thân hình của lại. Tại Hắc Lân Yêu Mãng vảy giáp phía trên, phát ra phanh phanh thanh âm, đều bị bắn ngược ra, đối với nó không tạo được một chút thương tổn nào. Do đang bị thương lại bị tấn công dữ dội, Hắc Lân Yêu Mãng hung tính đại phát, há miệng bắn ra từng đạo thổ tiễn. Tiếp đó thân hình to lớn quần quần cái đuôi quật về phía trước, tốc độ lại cũng cực kỳ mau lẹ. Mọi người thấy vậy đều là kinh hãi, ai cũng không ngờ tới Hắc Lân Yêu Mãng đang bị thương hứng chịu một lượt tấn công của họ mà vẫn di chuyển tốc độ nhanh như vậy được. Nhất thời năm người sắc mặt đều nặng nề, lúc này năm người còn muốn bình yên chạy trốn cũng đã là điều không thể. Hắc Lân Yêu Mãng hung tính đã bị kích thích, chỉ có ra sức đem nó giết chết nó mới có thể rời khỏi địa phương này được. Bác Tiểu Lục chăm chú nhìn tình huống bên kia, có chút khinh thường, chỉ là mấy tên luyện khí kỳ cũng muốn chém giết Hắc Lân Yêu Mãng, đúng là không biết sống chết. Hắn cũng không thèm quan tâm sinh tử của bọn người kia, hắn từ lúc vào bí cảnh chưa gặp được đối thủ luyện tay, lần này có thu hoạch lớn muốn đánh một trận với Hắc Lân Yêu Mãng. Dù nó đang bị thương nhưng dù sao cũng là nhị giai yêu thú, đối với luyện khí kỳ đã rất mạnh mẽ rồi. 10 món pháp khí trên không trung không ngừng quay quanh, cố hết sức bổ chém ngăn cản Hắc Lân Yêu Mãng, tuy rằng không thể ngăn chặn lực tấn công của nó, nhưng là thoáng làm giảm tốc độ lực tấn công, năm người bằng vào loại này chiến thuật, rốt cuộc có thể cùng nhị giai yêu thú Hắc Lân Yêu Mãng giao phong. Hắc Lân yêu mãng một mực bị công kích phía dưới, thân hình tả xung hữu đột, điên cuồng muốn đột phá 5 người phối hợp phòng ngự. Nhưng tại bản thân bị thương cùng 5 người 10 món pháp khí thay nhau công kích phía dưới, hết thảy đều khó thoát khốn. Nhìn thấy ngăn cản thành công nhị giai Hắc Lân yêu mãng, 5 người trong lòng mới dám buông lòng một hơi. Thẳng đến lúc này, 5 người lại không cái gì may mắn tâm lý, nhị giai trung kỳ yêu thú, đối với luyện khí tu sĩ, lộ ra quá mức cường đại, như không phải nó bị thương trước đó, 5 người cho dù cùng nhau công kích, cũng phải bỏ mạng tại đây không thể nghi ngờ. Thời gian một chút qua đi, một lúc lâu sau, Hắc Lân yêu mãng vẫn như cũ đang không ngừng trùng kích 5 người phòng tuyến, mà bên này từng vị tu sĩ không chịu được cường độ chém giết lâu như vậy bắt đầu hụt sức chiến đấu. Quả nhiên không lâu sau có một tu sĩ cấp tốc dừng lại, lấy ra một viên đan dược ném vào miệng. Người được gọi là Văn tu sĩ mở miệng quát, ngu ngốc, chết tiệt mọi người mau tản ra chạy đi. Tên tu sĩ vừa nuốt được viên đan dược, nghe vậy mới ngẩng đầu lên đã thấy Hắc Lân yêu mãng há miệng máu, ngay trước mặt hắn cắn xuống. Hắc Lân yêu mãng một ngụm nuốt tên tu sĩ này, ngẩng đôi mắt lên nhìn về phía mấy người đang chạy trốn, lẹ cái lưỡi ra như nhìn những con mồi vậy. Bác Tiểu Lục một bên thầm mắng, "Nóa, con yêu vật này cũng sống quá dai đi, vẫn phải để bản thần tử ra tay." Hắc hắc. Hắc Lân yêu mãng đang di chuyển, đốn cái đuôi quật mạnh về phía sau, một đạo kiếm khí tung hoành bay đến, va chạm với cái đuôi của nó. Kiếm khí không quá mạnh, sau khi va chạm vào đuôi Hắc Lân yêu mãng chỉ làm nó rung chuyển một tí, không để lại vết thương nào. Hắc Lân yêu mãng há rộng cái miệng máu, hai hàm răng nhọn sắc hiện ra, gào thét về phía Bắc Tiểu Lục. Chương 45, con yêu này thật tiện. Chương 45, con yêu này thật tiện. Mọi người đối với việc Bắc Tiểu Lục đột nhiên xuất hiện, vừa kinh hãi mừng rỡ, lại còn có chút ảo não. Đối với việc Bắc Tiểu Lục bây giờ mới ra tay tranh đấu với Hắc Lân yêu mãng, tâm tư có thể thấy rất rõ. Nhưng ai cũng không dám quay lại, một đứa nhóc ra chịu chết bọn chúng còn mừng thầm, quay lại cứu cũng đừng nghĩ. Trong chốc lát cũng chỉ còn lại Bắc Tiểu Lục và Hắc Lân yêu mãng. Hắc Lân yêu mãng không biết vì lý do gì, không đuổi theo mấy người kia nữa mà chỉ lặng lặng nhìn Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục trên tay cầm diệt lôi kiếm, mặt vẫn như cũ mỉm cười khẽ nói, nếu như ta đoán không sai, ngươi cũng chỉ là đang phô trương thanh thế. Cũng mặc kệ Hắc Lân yêu mãng có nghe hiểu hay không, hắn vẫn kiên nhẫn nói tiếp, ta vốn dĩ muốn chém giết ngươi, nhưng tiểu gia ta đổi ý, ta có thể tha ngươi một mạng, ngươi phải làm tọa kỵ cho ta mấy ngày tới. Đúng vậy, hắn nghĩ ra một phương án có thể nhanh chóng tới thần điện, đó là thu phục đầu Hắc Lân yêu mãng này. Hắc Lân yêu mãng có vẻ như lúc đầu khá kiêng kỵ tên trước mặt này, bởi vì hắn nói không sai, nó vết thương đang nặng hơn bao giờ hết. Lúc này khí thế hung ác, là muốn dọa đám người kia một trận, sau đó trốn thoát. Nó cũng không phải mấy con yêu thú nhị giai tầm thường kia, nó đã từng có cơ duyên ăn được một gốc linh dược thần kỳ, có tên U Minh Đột Quả. Ngoài ý muốn biết tên loại linh quả này ra, linh trí hắn một mực mở ra. Chỉ là nó một mực che giấu chuyện này, điều này chứng tỏ đây không phải một yêu thú tầm thường. Bác Tiểu Lục cười như không cười, hắn hơi mất kiên nhẫn rồi, có lẽ vẫn phải đánh một trận cho nó nghe lời mới được. Tiện tay ném một tấm hỏa mãng phủ cấp 2, Hắc Lân yêu mãng phản ứng cũng không kém, phun một lớp chất độc màu đen về phía Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục sử dụng thất lôi bộ pháp nhanh chóng tránh né các đòn tấn công của Hắc Lân yêu mãng. Bên kia Hắc Lân yêu mãng mặc dù lực phòng ngự rất mạnh, nhưng bị thương khó di chuyển nhanh, bị uy lực của hỏa mãng phủ làm bị thương. Ngay lúc này Bắc Tiểu Lục đột nhiên xuất hiện sau lưng, một kiếm chém vào lân giáp của Hắc Lân yêu mãng. Chỉ nghe thấy một tiếng nứt vỡ ra, kèm theo một tiếng gào thét đau đớn. Ngay cả Bắc Tiểu Lục cũng bất ngờ, chứ chưa nói tới Hắc Lân yêu mãng. Hắn ngay cả võ kỹ còn chưa dùng, đơn thuần chỉ kèm theo một chút chân nguyên. Hắn muốn thử nghiệm xem, chân nguyên giúp chiến lực hắn mạnh hơn bao nhiêu. Nhìn trong tay diệt lôi kiếm, cảm giác vừa rồi làm hắn hết sức vui sướng, thật là mạnh. Chiến lực của hắn đâu chỉ mạnh hơn chút ít, đơn giản là không tin được. Lúc trước muốn phá bỏ lớp lân giáp phòng ngự của Hắc Lân yêu mãng chí ít hắn phải sử dụng thất kiếp kiếm pháp mới có thể làm được. Bây giờ đại khái dễ dàng hơn rất nhiều, chỉ là chân nguyên không thể nhanh chóng chuyển hóa luôn được, không thể tùy tiện sử dụng. Hắc Lân yêu mãng cảm thấy sợ hãi hơn bao giờ hết, rít lên một tiếng nó muốn chạy trốn. Bác Tiểu Lục thấy vậy sao cho nó như ý, chém một đạo kiếm lôi về phía trước, trong tay lại xuất hiện ba tấm định thân phủ cấp 1. Lợi dụng thân pháp nhanh chóng tiếp cận, Hắc Lân yêu mãng thấy bản thân bị dây dưa không đi được, cũng quay lại bắn ra từng đạo thổ tiễn. Bác Tiểu Lục lần này không dùng phụ lục, mà thúc dụng chân khí tạo thành một vòng bảo hộ lôi khiên. Thổ tiễn vừa chạm vào lôi khiên đã vỡ nát từng mảnh, Bác Tiểu Lục mạnh mẽ nhanh chóng thu hẹp khoảng cách còn vài mét, ném ra ba tấm từ đầu định thân phủ khiến cho không gian xuất hiện chút ba động. Hắc Lân yêu mãng cảm thấy bản thân bỗng nhiên bị một lực cầm cố, gào thét dữ tợn, trên thân bỗng bốc lên từng đạo đỏ như máu. Bác Tiểu Lục từ đầu cũng không định dùng ba tấm định thân phủ nhất cấp để giam cầm, chỉ là dùng giữ chân một vài giây. Hắn muốn bày ra một trận pháp giam cầm con yêu thú này, nếu không chính nó thiêu đốt máu huyết liều mạng chạy, thì hắn lại phải tốn thêm công sức. Tương đạo trận kỳ được ném ra, rất nhanh hình thành nên một trận pháp hoàn chỉnh, khốn một trận cấp 3. Đây là trận pháp cao nhất hắn có thể bố trí ra rồi. Hắn nhíu mày, Hắc Lân yêu mãng đây là muốn thiêu đốt máu huyết sao? Như vậy không đúng với mục đích ban đầu của hắn. Cùng lúc thúc dục trận pháp, từng đạo dây leo gai to lớn từ dưới đất mọc lên, quấn quanh cơ thể Hắc Lân yêu mãng. Nếu chỉ như vậy thì tất nhiên là không thể làm gì được Hắc Lân yêu mãng rồi, nhưng lúc này từng đóa hoa trên dây gai nở ra, mùi phấn hương bay ngào ngạt trong trận pháp. Bác Tiểu Lục mỉm cười đáp ý, đây không phải là hoa bình thường, đây là mê bộ hoa, phấn hoa hương thơm có thể xuyên qua phòng ngự chân nguyên của trúc cơ kỳ. Dù tu sĩ hay yêu thú chẳng phải, đan điền hay yêu đan đều bị giam cầm, ngắt kết nối với chân nguyên, yêu lực. Quả nhiên chỉ một hồi giãy giụa, Hắc Lân yêu mãng liền vô lực, đến kêu gào cũng không còn sức lực. Chỉ có thể trừng mắt tức giận nhìn Bác Tiểu Lục, chỉ là sâu bên trong ánh ẩn chứa sợ hãi. Nó không nghĩ tới tên nhóc này lại khó chơi như vậy, cả đời anh dũng của hắn sắp dừng lại tại đây hay sao? Bác Tiểu Lục thu hồi trận pháp, đến gần Hắc Lân yêu mãng, quan sát một hồi rồi lắc đầu. Ta nói rồi, ngươi không nghe, giờ phế hết rồi ta còn cần người làm tọa kỵ làm gì? Thà giết luôn cho rồi, từ nhỏ tới lớn ta chưa nếm mùi vị thịt rắn như nào. Tất nhiên là hắn chỉ hù dọa một hồi mà thôi, nhưng vào trong thai của Hắc Lân yêu mãng thì như sấm sét giữa trời quang. Nó rốt cuộc chịu không nổi lên tiếng, kèm theo tiếng nức nở, lão đại tha mạng, tiểu đệ trên dưới mẹ già con nhỏ, lão đại đừng giết ta, đúng rồi ta rất hữu ích, tọa kỵ chứ gì, ta làm rất tốt, cưới ta đảm bảo bao ấm áp. Bác Tiểu Lục đang mỉm cười, đột chốc nghe thấy một âm thanh giống trẻ con vang lên, sau đó là một hồi khóc lóc kể lể. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, rồi chỉ tay vào Hắc Lân yêu mãng hơi run nói, mẹ nó, ngươi cái đồ cẩu vật, lại còn có thể nói chuyện. Bác Tiểu Lục nhìn chằm chằm Hắc Lân yêu mãng kiếp sợ, hắn thấy gì? Một con nhị giai yêu thú nói tiếng người, cờ mờ nở không lẽ con vật này có huyết mạch thần thú? Hắc Lân yêu mãng thấy hắn không trả lời, không yên tâm lặp lại, lão đại tha mạng, tiểu đệ trên có mẹ chưa đợi hắn nói xong, Bác Tiểu Lục giật nảy mình hung ác quát, ngậm miệng. Hắc Lân yêu mãng ngoan ngoãn ngậm miệng, lo sợ một hồi lâu mới nghe thấy Bác Tiểu Lục hỏi ngươi tại sao lại nói chuyện được. Hắc Lân yêu mãng thấy cơ hội đến rồi muốn nói, tiểu đệ thức tỉnh là bởi vì. Bác Tiểu Lục khinh thường nói, là do ăn phải linh trí quả sao? Hắn nhớ ra đại lục có một loại linh quả cửu phẩm, yêu thú thấp ăn vào có thể mở ra linh trí, tên này nói được chắc do biến dị. Không nghĩ tới Hắc Lân yêu mãng lại lắc đầu. Bác Tiểu Lục nghe tới đây hô to, ta biết rồi, thì ra là vậy. Chương 46, U Minh thú chương 46, U Minh thú nó gật gật đầu phụ họa, quả nhiên không hổ là lão đại, biết ta chính là ăn. Bác Tiểu Lục không để ý nói gì, tự lẩm bẩm, mày chính là bởi vì thức tỉnh huyết mạch, mở ra linh trí có trí tuệ hơn yêu thú khác. Bởi vì tu vi nhị giai yếu gà cho lên chưa mở ra được chuyển thừa thiên phú, ta tạm thời gọi là sức mạnh ẩn. Chắc ngươi cũng biết huyết mạch mình là gì phải không, dù sao cũng thức tỉnh một lần, chắc phải có tri thức chuyển thừa loại kia chứ. Hắn dường cảm thán mình chính là ánh mắt quá tốt, đi linh tinh cũng gặp được yêu thú có huyết mạch thần thú. Nghĩ tới đây hắn không nhịn được cười đắc ý, tò mò hỏi, mày là huyết mạch thuộc về thần thú Thanh Long sao? Hắc Lân yêu mãng mù mịt, lắc đầu. Nó rất muốn nói, lão đại, ngươi nghĩ nhiều, ta muốn nói rằng, ta chỉ là một yêu thú bình thường, bởi vì ăn phải linh quả bí ẩn U Minh độn quả mà mở ra linh trí. Bác Tiểu Lục cũng không nản chí, tiếp tục dò hỏi, là ngụy thần thú cứu anh. Đây là hung thú rất mạnh nha, tốt vui mừng. Lắc đầu vậy thôn Thiên Long mãng đâu? Đúng rồi là thượng cổ hung thú, Thanh Lân thôn Thiên mãng. Thanh Lân thôn Thiên mãng là thượng cổ hung thú, trong đồn đãi có thể cùng chân long đánh giết siêu cấp tồn tại, chân chính trưởng thành sau khi miệng lớn một nuốt, chính là 1 triệu dặm non sông cùng sinh linh vào bụng, thậm chí là thôn Thiên phệ địa, khủng bố vô biên. Có tọa kỵ như vậy cũng không tệ, nhưng tên này màu đen chắc là do biến dị. Hắc Lân yêu mãng vẫn lắc đầu, nó có chút mệt mỏi, bây giờ nếu nó bảo mình chỉ là một con yêu thú bình thường, không biết lão đại có một kiếm chém chết hắn không. Bác Tiểu Lục nhìn nó một hồi lâu, Hắc Lân yêu mãng có chút run sợ. Bác Tiểu Lục vẫn kiên trì, hỏi tiếp, vậy thái cổ thập đại ác thú một trong Bát Dực Linh mãng? Hắc Lân yêu mãng rụt rè lắc đầu. Đến đây không khí có chút ngưng động, Bác Tiểu Lục sắc mặt có chút hung ác, gằn giọng nói, vậy mày thuộc loại nào? Hắn đã điểm hết những tên mạnh mẽ mà hắn biết tới rồi. Hắn tự dưng nghĩ tới một khả năng, sắc mặt có chút đen. Một bên Hắc Lân yêu mãng có chút chột dạ, khẽ bằng nói, lão đại ta cũng không phải thần thú gì hết. Đồng thấy sắc mặt Bác Tiểu Lục lạnh lẽo, thầm kêu không tốt. Vội vàng nói, ta cũng chỉ biết sau khi thức tỉnh linh trí, mặc dù không có truyền thừa gì nhiều. Đại khái là ta đến từ U Minh thú nhất tộc, ta cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện tại tu chân giới, có lẽ do cảnh giới quá thấp. Bác Tiểu Lục cười như không cười, nói, còn U Minh thú, sao mày không lật trời luôn đi? Nhưng trong lòng thì cấp tốc suy nghĩ, U Minh ý là chỉ nơi như thâm nguyên hay sao? Hắn chưa nghe nói loài hung thú này bao giờ, phải chăng là dị thú, dù sao đây cũng là thời không khác, có chút khác biệt cũng chấp nhận được. Hắc Lân yêu mãng thề thốt, lão đại tiểu đệ nói là sự thật, mặc dù bây giờ huyết mạch chưa đạt tới thất tình, nhưng lão đại có thể vô béo tốt, sau này chắc chắn không để ngài thất vọng. Bác Tiểu Lục cười lạnh, còn vô béo, ta thấy thịt ngươi mới béo, ăn chắc chắn rất ngon. Hừ. Bác Tiểu Lục nghĩ nói, ngươi bức một giọt máu bổn mạng ra đây, chúng ta huyết ước chủ tớ. Huyết ước chủ tớ là thông qua máu huyết ký kết sinh tử, chính là Bác Tiểu Lục chết thì Hắc Lân yêu mãng cũng chết, còn ngược lại thì chủ nhân không bị sao hết. Cùng lắm thì cũng chỉ phun một ngụm huyết là xong chuyện, mà huyết ước này có thể ký kết nhiều lần, Bác Tiểu Lục cũng đánh cược xem, nhỡ đâu vận khí tốt không biết chừng. Sau khi ký kết xong huyết ước, Bác Tiểu Lục mới ném cho Hắc Lân yêu mãng một viên sinh tố đan. Là loại đan dược lục cấp chữa thương, chỉ cần một vài giờ là Hắc Lân yêu mãng có thể hồi phục đỉnh phong. Hắc Lân yêu mãng vui mừng không thôi vỗ mông ngựa, lão đại quả nhiên là lão đại, anh minh thần võ Bác Tiểu Lục quát, cơ miệng, bổn tiểu gia còn cần mày phải miệng lưỡi sao? Gọi mày mãi như vậy cũng không tiện, giờ ngươi gọi là tiểu Hắc biết chưa? Tiểu Hắc gật gật đầu, Bác Tiểu Lục thấy nó không ý kiến gì thì cũng lười nhắc để ý, một bên sửa soạn bàn ăn, hắn cũng lâu chưa được thưởng thức đồ ăn rồi. Tiểu Hắc một bên như vừa vượt qua kiếp nạn, may mà hắn thông minh, nói đến hắn còn suýt tin chính mình có huyết mạch. U Minh hai từ này là hắn mượn từ U Minh đột quả, lừa gạt Bác Tiểu Lục. Tiểu Hắc cảm thấy tương lai mình rất mù mịt, chỉ sợ một ngày nó đó lao đại không cao hứng nướng hắn lên. Trong bí cảnh, một ngọn núi được bao phủ bởi dung nham xung quanh, phía trên đỉnh ngọn núi tồn tại một thần điện thần bí. Mặc dù như thế nhưng có thể thấy tòa thần điện này đã trải qua rất nhiều tuế nguyệt. Bên dưới ngọn núi rất nhiều vụn vỡ pháp khí, đôi khi tồn tại cả pháp bảo, có thể thấy được nơi đây từng trải qua một cuộc chiến rất hỗn loạn. Quanh ngọn núi còn có rừng rậm bao phủ, trong rừng bố trí đủ loại trận pháp, khiến người không thể dễ dàng đi vào. Nhưng hiện giờ trận pháp đã bị phá hư, không thể vận chuyển phòng ngự được. Lúc này trong khu rừng rậm, tu sĩ tiến về nơi đây rất đông, có rất nhiều thế lực lớn nhỏ kết bạn cùng đi. Nổi bật nhất trong số đó không ngoài Thiên Ma Môn, Thần Phong Cốc, Huyền Âm Các, đây đều là những thiên tài có danh vọng cao dẫn đội. Thiên Ma môn bên này nhân số nhiều lắm, đại khái 80 người, nổi bật nhất có lẽ là 7 nam 3 nữ, chừng 12 tuổi, thiếu niên cầm đầu càng trẻ hơn một ít, chỉ khoảng 11 tuổi, mày kiếm mắt sáng, nho nhã tuấn lãng, trên mặt luôn cười cười, ánh mắt không ngừng dò xét một nhóm môn phái khác cách đó không xa, trong ánh mắt lộ vài phần cao ngạo. Theo ánh mắt hắn nhìn lại, chỉ thấy hơn 50 người xuyên qua rừng rậm tiến đến. Nữ tử đi ở giữa khuôn mặt phủ khăn sa, nhìn thân hình mềm mại của nàng đã biết nàng phải là tiểu mỹ nhân trăm năm có gặp. Thiếu nữ này cổ mang lưu ly tinh châu, tay đeo vàng ngọc, một thân váy đen nhạt, có phong thái tiểu tiên nữ, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng có thể thấy đường cong rất mê người. Ánh mắt của thanh thiếu niên vừa rồi đều chú ý trên người thiếu nữ này. Một trận cuồng phong nhẹ nhẹ nổi lên, nơi đây xuất hiện một nhóm 60 người có cả nam lẫn nữ. Thanh niên dẫn đầu càng làm người chú ý, hắn mặc một bộ thanh y đơn giản, tướng mạo tuấn dật, 12 tuổi, hai tay chắp để sau lưng, lộ ra một cổ thành thủ. Sau đó rất nhiều thế lực khác cũng nhanh chóng chạy đến, lần này bí cảnh xuất hiện thần điện đều thu hút tất cả thế lực. Mặc dù không cạnh tranh được với Tam đại môn phái, nhưng đi sau hút một chén canh là có thể. Ba vị dẫn đầu đều là đệ tử kiệt xuất nhất của Tam tông, thực lực đều đứng đầu, đều là thiên tài vượt cấp chiến đấu, chiến lực rất mạnh mẽ. Thiên Ma môn thu đệ tử không có bao nhiêu là thủ, chỉ cần là thiên tài đều có thể gia nhập. Đây là phần đông các môn phái đều như vậy, cũng không phải tông môn nào cũng có địa vực đặc thù. Chương 47, tiến vào di tích thần điện. Chương 47, tiến vào di tích thần điện. Huyền Âm các chủ yếu thu nhận đệ tử vừa có nhan sắc, vừa có thiên phú tốt. Bởi vậy đi tới đâu nam hay nữ tu đều được mọi người nhiệt tình. Có thể coi nơi đây là mục tiêu lựa chọn đạo lữ số 1 trong lòng tu chân giả nơi đây. Đương nhiên muốn kết giao đạo lữ thì phải thiên phú mạnh mẽ, bối cảnh cũng phải từ thế lực bát tinh trở lên. Thần Phong cốc thì khỏi phải nói, thu nhận đệ tử chủ yếu linh căn có thuộc tính phong. Mặc dù đệ tử tông môn hơi ít so với cửu đại thế lực còn lại, nhưng đệ tử đều là tinh anh cao tầng, chiến lược rất mạnh, bởi vì không thích náo nhiệt, nếu không có thể chen vào top 3 mạnh nhất. Bên Thiên Ma môn thiếu niên anh tuấn, tên là Thiên Tinh, nắm giữ hỏa linh căn thượng phẩm tám bạch, được xưng là thiên tài mạnh nhất dưới trúc cơ kỳ, là nhân vật đại biểu kiệt xuất nhất của Thiên Ma môn thế hệ này. Bên Huyền Âm các thiếu nữ che mặt, tên Vương Cầm Tử, nghe nói nàng là cháu gái của một vị trưởng lão cao tầng. Thiên phú rất mạnh, thủy linh căn thượng phẩm tám bạch, tỷ tỷ nàng còn là thánh nữ hiện nay của Huyền Âm các, bối cảnh rất khủng bố. Còn Thần Phong cấp thiếu niên mặc thanh y kia, Bác Tiểu Lục mà ở đây chắc chắn sẽ nhận ra, Phong Thiên người dẫn đội lần này. Phong Thiên gia gia chính là một vị kiếp biến chấp sự, coi như có chút bối cảnh trong môn phái. Cũng bởi vì thiên tư thế hệ này rất mạnh, phong linh căn độ tinh thuần đạt tới 8 bạch, được tông môn coi trọng bồi dưỡng. Ba người ngừng lại cách nhau chừng 5 mét. Thiên Tinh liếc mắt nhìn hai người thản nhiên nói, hai vị, sắp tới vào di tích thần điện, chúng ta nên nói chuyện trước đã. Phong Thiên nói, Thiên Tinh ngươi muốn nói gì thì nói, nhưng ta nói thẳng trước, muốn lấy bảo vật vậy tự dựa bổn sự của mình, tốt nhất đừng dở trò. Thiên Tinh cười nhạt nói, Phong huynh quá coi trọng tiểu đệ rồi, nhưng ngươi nói đúng, cuối cùng vẫn phải dựa vào bổn sự mà làm. Hiện tại ta chỉ muốn nói với hai vị làm sao giải quyết vấn đề trước mắt. Thiên Tinh một bên nói chuyện, ánh mắt thỉnh thoảng vẫn chăm chú nhìn Vương Cầm Tử. Nếu Thiên Tinh ngươi đã nói như thế, vậy thì ngươi đã có kế sách giải quyết, không bằng ngươi nói ra để mọi người cùng tham khảo. Đứng tại chỗ này cơ bản có ai ngu ngốc, Phong Thiên tâm tư đều rất cẩn thận. Thiên Tinh hắn muốn thể hiện, hắn không ngại thăm dò một chút. Thiên Tinh đáp, đối sách thì không dám nói, chẳng qua phải xem hai vị có đáp ứng hay không. Ha ha, Thiên Tinh đệ có chuyện không ngại nói thẳng, cần gì quanh co đâu. Vương Cầm Tử lúc này mở miệng cười nói, tiếng cười của nàng tựa như chim hoàng anh, tràn ngập vẻ thanh thoát dễ nghe, âm thanh tự nhiên quyến rũ động lòng người, khiến biết bao người hái mộ. Phong Thiên cơ bản không có mấy phản ứng, ngược lại Thiên Tinh hiếm khi lộ ra vẻ mê say, trong ánh mắt tràn ngập sự tham lam. Nhưng dù sao đa số mọi người đều là đệ tử kiệt xuất, ý chí cũng không tệ, rất nhanh đều thanh tỉnh. Thiên Tinh nói, chúng ta đi hợp lực đối phó đồ vật bên trong trước, sau đó mọi người đều dựa vào bản sự, không ai phản đối chứ? Không thành vấn đề. Vương Cầm Tử và Phong Thiên gật đầu đáp. Thiên Tinh cười nói, nếu đã không ai phản đối, vậy cứ như thế. Ở đây chủ yếu quyết định dựa trên tam đại môn phái, còn lại các thế lực khác cũng không dám có ý kiến gì. Dù sao chưa kể thực lực hay nhân số đều áp đảo bọn họ. Bọn họ vừa đến gần đường núi, từng đợt ánh sáng cấm chế lập tức tản phát ra. Cấm chế hộ sơn nơi này còn cường đại hơn cấm chế tại dược viện kia rất nhiều lần. Thiên Tinh nhìn cấm chế trước mặt cười nhạt nói, cấm chế này tuy mạnh nhưng trận nhãn đã sớm hư hại, làm sao có thể ngăn cản được chúng ta. Dứt lời hắn lấy ra một tấm gương màu bạc, quanh biển khảm đường vân huyền ảo, thỉnh thoảng tản ra ánh sáng chói mắt, khiến người nhìn vào không khỏi nhíu mắt. Là vô trọng kính, không nghĩ tới hắn lại cầm ra pháp khí trung phẩm. Vương Cầm Tử và Phong Thiên cũng không kinh ngạc, nhưng với các thế lực khác thì giật mình không thôi. Vô trọng kính là pháp khí trung cấp, là pháp khí vừa có thể tấn công lại phòng ngự chắc chắn, là một món pháp khí tương đối mạnh mẽ, đa số trúc cơ tu sĩ mới được dùng. Luyện khí tu sĩ phát huy không được 7 thành uy lực, nhưng chiến lực nâng cao ít nhất 2 thành chiến lực. Thiên Tinh mang ra khó trách không làm mọi người hâm mộ, đây chính là nội tình cựu tinh thế lực. Vương Cầm Tử và Phong Thiên cũng không hiếm lạ gì, với địa vị bọn họ một vài thanh pháp khí trung phẩm không thiếu. Bọn hắn khá khinh thường tên này, dù sao nghe nói là một cái không có bối cảnh, do thiên phú khá tốt, được một vị thừa định trưởng lão ngoại môn thu làm đồ đệ. Nghe nói là người ta rất chán ghét, thích ức hiếp kẻ khác, hai họa biết bao nhiêu cô đường, nhưng có sư tôn địa vị ở đấy ít ai muốn đắc tội. Thiên Tinh liếc mắt nhìn hắn hỏi, Phong huynh có hứng thú với chiếc gương này của ta? Nói xong hắn lắc lắc mặt gương về hướng Phong Thiên. Đông có một tiếng cười nhỏ vang lên. Thiên Tinh sắc mặt trầm xuống, nhìn theo âm thanh là một cô nương đại khái 12 tuổi, che miệng cười. Có vẻ thấy hắn nhìn sang liền hơi nín cười, Phong Thiên một bên thấy vậy hò khan một tiếng. Khu khu. Phong Thiên cười lắc đầu nói, Thiên Tinh đệ nói đùa, được rồi mọi người chuẩn bị tiến vào di tích. Nếu Bác Tiểu Lục ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nàng, An Hồng người được An Tuyết nhờ cậy. Nhìn có vẻ nàng rất thoải mái, có lẽ trong bí cảnh không gặp phải trở ngại gì. Thiên Tinh có chút khó chịu, nhưng không muốn mất mặt trước Vương Cẩm Tử nên đành hậm hừ, chỉ là lúc nhìn thoáng qua An Hồng ánh mắt hiện lên tia độc ác. An Hồng cũng cảm nhận được ánh mắt đó, bộ mặt rất khinh thường đáp lại. Dù cùng là đệ tử và thế lực môn phái ngang nhau, nhưng trong một vùng trời vẫn sẽ có những khoảng cách khác biệt. Trong mắt An Hồng, Thiên Tinh hắn chỉ là một tên nhỏ nhoi thiên tài, bối cảnh nhỏ yếu lại dám khoe khoang trước mặt bọn họ, quá buồn cười. Các vị trận pháp này chỉ cần một mình ta là đủ rồi, nói xong liếc mắt nhìn về phía Vương Cẩm Tử. Có vẻ như bởi vì chuyện vừa rồi rất khó chịu, Thiên Tinh muốn thể hiện bản thân trước mỹ nhân, đưa ra ý kiến một mình lên phá trận. Dứt lời, chỉ thấy Thiên Tinh thúc dục chân khí, bản thân ngưng tụ trên vô trọng kính, lóe lên một đạo ngân quang. Xíu. U. Ngay lúc này, một đạo ánh sáng từ kính bắn ra bay về phía cấm chế, kèm theo từng đợt sức nóng kinh người. Ầm ầm. Chúng sáng đánh lên trên cấm chế phát ra từng đạo nứt vỡ, mặt đất chung quanh cũng bắt đầu lắc lư mãnh liệt. Sau khi cấm chế bị phá hư, rơi trên mặt Thiên Tinh sắc mặt lộ ra vẻ tái nhợt, hiển nhiên một kích vừa rồi đã rút sạch đại bộ phận lực lượng của hắn. Đệ tử của Thiên Ma môn vây lại lấy đan dược cho hắn ăn, một bên khác đệ tử, tu sĩ vây xem đều há hốc kinh ngạc. Chỉ có hai thế lực khác không có bao nhiêu biến hóa. Đặc biệt An Hồng lộ ra nụ cười khinh bỉ, thầm mắng đúng là một tên ngu ngốc. Lúc này trong bí cảnh trăng bước, đúng náo tàn. Thiên Tinh rất nhanh dùng đan dược, mỉm cười đứng lên nói, "Nhị vị xin mời." Trong mắt Phong Thiên và Vương Cẩm Tử đều hiện lên một tia không dễ phát giác, từng người tách ra mời đồng bạn của mình, cùng tiến về phía dung nham. Không ai để ý rằng Thiên Tinh hắn vừa nở một nụ cười. Ba người liếc nhìn nhau, người mở miệng là Thiên Ma môn Thiên Tinh. Chương 48, thần điện mở, thế cục hỗn loạn. Chương 48, thần điện mở, thế cục hỗn loạn. Đi vào trong ngọn núi này xung quanh được bao bọc bởi dung nham, sắc mặt mọi người có chút khó coi, bởi vì trong bí cảnh không thể dùng pháp khí để bay được. Mà dung nham ở đây sức nóng rất kinh người, dù bọn họ có chân khí hộ thể, nhưng chỉ duy trì được một thời gian. Tiêu hao chân khí quá nhanh, bọn họ phải nhanh chóng vượt qua. Có rất nhiều thế lực không chịu nổi cám dỗ, bất chấp phi thân tiến về phía trước, muốn vượt qua dung nham. Trong chớp mắt có người dẫn đầu, làm tâm tình mọi người điên cuồng, mặc kệ cửu tinh thế lực áp lực, hỗn loạn xông đến dung nham. Nhưng dù thế nào tam đại môn phái vẫn không có ai di chuyển, có mấy đệ tử thần phong cốc nóng lòng nhưng đều bị Phong Thiên hạ lệnh ngăn cản. Ba người không ai nhìn ai nhưng đều rất thận trọng, dù là di tích hay là hai thế lực còn lại đều đề phòng lẫn nhau. Ai cũng không muốn làm chim đầu đàn, vừa đúng lúc dùng mấy tên ngu ngốc kia thử thăm dò. Mắt thấy mọi người nhanh chóng vượt qua được 3/4 dung nham, mấy người họ đều nhíu mày. Có lẽ không có cạm bẫy gì ở đây, tam đại môn phái cũng nhanh chóng tiến vào. Đúng lúc này dị biến xảy ra. Từng đạo mũi tên dung nham từ dưới đáy bắn ra, ai cũng không ngờ tới, nhiều người bị chúng rơi xuống lòng dung nham nóng bức. Rất nhanh bị hòa tan không còn cặn bã, mọi người đều biến sắc, nhanh chóng thúc giục chân khí tiến về bên kia. Phong Thiên hô lớn, mọi người tập trung, cẩn thận đừng để bị chúng, nếu không là chết chắc. Mặc dù có người ngã xuống nhưng không ai muốn lùi cả, người ta nói không sai, người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Đứng trước sự cám dỗ của bảo vật, sức mạnh, không ai nguyện ý từ bỏ. Thế nên mới có nhiều tên liều mạng vô ích, không biết tự lượng sức mình, kết cục chính ngã xuống trên con đường tu tiên. Có một vài tên tu sĩ chớp mắt sắp sang tới điểm dừng chân, đâu bị từng luồng xích to bằng bắp chân từ dung nham bắn lên cuốn vào kéo xuống. Những tiếng kinh hô thất thanh vang lên, lần này mọi người ở đây đều biết sự tình nghiêm trọng. Một tên đệ tử Thiên Ma môn bị xích kéo vào trong dung nham, liều mạng kêu cứu, "Cứu, cứu ta!" rồi chìm vào im lặng. Các đệ tử lúc này sắc mặt đều có chút khó coi, không để bọn họ có thời gian suy nghĩ, dung nham như đang nổi lên. Xuất hiện trước mắt mọi người là những con yêu thú nhị giai nham xích, bên cạnh còn rất nhiều nhất giai đủ cấp bậc. Phong Thiên điên cuồng gào thét, "Lùi lại mau, chúng ta quay lại!" Nhưng những con yêu thú này sao cho hắn cơ hội, điên cuồng bắn những mũi tên dung nham, hòng ngăn chặn tốc độ di chuyển. Bọn họ vừa phải dùng chân khí hộ thể, vừa phải chống đỡ những đòn tấn công bất ngờ. Nham xích là yêu thú thân hình linh hoạt như sói, trên thân nứt ra từng mảnh tỏa ra sức nóng, lại có ba cái đuôi màu đỏ xích. Bọn chúng lợi dụng địa thế, di chuyển giữa lòng dung nham rất linh hoạt. Không đến mấy hơi thở, vậy mà đã bị diệt hơn 1/3 tu sĩ, tử vong đến quá nhanh. Tất cả mọi người đều hối hận không thôi, ngay cả ba người Phong Thiên sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ bị những con nhị giai tấn công rất khó chịu, mặc dù giết được đa số nhất giai, về phần nhị giai chỉ có thể vừa chống đỡ vừa tìm cơ hội. Một tiếng âm thanh vang lên rõ ràng vào tai từng người, thần điện cánh cửa đống nhiên mở ra. Nhìn thấy như vậy tất cả mọi người tinh thần đều phấn chấn. Mấy cái thiên tài, căn bản không chào hỏi đồng bạn, nhao nhao lướt đi mà lên, không để ý sau lưng những tiếng quát lớn cùng chửi rủa, nhao nhao phi tới phía bờ bên kia. Chỉ là, vận khí của bọn hắn cũng không tốt bằng một nhóm trước đó. Sáu cái đuôi xích nô ra, hoành không quét qua. Trực tiếp có 7-8 cái thiên tài, bị đuôi xích này quét trúng, nhao nhao ngã xuống dung nham. Phong Thiên cũng không chờ được nữa, thúc giục một bên các đệ tử thần phong cốc. Nghe thấy mệnh lệnh mọi người đều cầm ra các loại thủy linh phù, Phong Thiên ném ra 3 tấm thủy long phù cấp 3 thượng phẩm chặn mấy con nhị giai nham xích, đồng thời quát một tiếng, "Đi mau." Bởi vì thần phong cốc đệ tử chủ yếu có linh căn hệ phòng, thân pháp mỗi đệ tử đều rất tốt, linh hoạt di chuyển, lợi dụng những lần ném linh phù, tránh né. Cũng may bọn họ là đệ tử môn phái cửu tinh, tài nguyên rất phong phú, trên người tồn ít nhiều phù lục cấp 1, 2. Do vậy mà cũng sẽ có một vài tấm phù thủy thuộc tính. Đệ tử hai đại môn phái Thiên Ma môn cùng Huyền Âm các thấy vậy cũng không chần chừ. Ai có linh phù thì dùng linh phù, ai có thủy linh căn thì dùng pháp thuật vừa đánh, vừa di chuyển, thế cục nhìn rất ác liệt. Nhìn từ xa sẽ thấy một khung cảnh hỗn loạn, từng đạo pháp thuật thủy thuộc tính bay loạn, không thì là những tấm thủy linh phù như thủy xà phù, thủy thuật phù, thủy long phù, thủy kiếm phù, thủy tên phù, thủy cầu phù. Khi Bác Tiểu Lục đến ngọn núi di tích thần điện, đã qua 3 ngày mở ra. Một người một thú tiến dần về ngọn núi, Bác Tiểu Lục mặc một bộ hắc bào phủ kín cả cơ thể. Dù là nguyên anh tu sĩ, cũng không thể thăm dò được niên kỷ của hắn. Đây là một món pháp khí cực phẩm, lúc trước hắn khó có thể luyện hóa được, nhưng bởi vì chuyển hóa được chân nguyên, hắn vẫn mất ý nguyên một ngày để tế luyện. Thế nên mới đến trễ như vậy, Bác Tiểu Lục cảm thấy như vậy rất thần bí. Dù sao chỉ cần hắn không lộ mặt, ai mà biết được niên kỷ của hắn. Điều đáng mừng là sau khi hắn bước vào luyện thể cốt cảnh, hắn đã cao tới 1 mét. Điều này làm Bác Tiểu Lục cao hứng một hồi lâu. Bác Tiểu Lục được Hắc Lân yêu mãng một đường không nghỉ ngơi mang hắn tiến về di tích, nhưng cũng mất tới 2 ngày để đuổi kịp tới nơi đây. Thấy phía trước không xa một hồ dung ham tỏa ra sức nóng kinh người, Bác Tiểu Lục vô đầu Hắc Lân yêu mãng, "Được rồi tiểu hắc, trước dừng lại đã." Bác Tiểu Lục quan sát một hồi xung quanh, nơi đây tồn tại không ít người, có bị thương cũng không ít. Lúc Bác Tiểu Lục vừa đến, bọn họ cũng đã chú ý tới, dù sao hình ảnh trước mắt khá rung động. Bọn họ không nhìn lầm thì đây là Hắc Lân yêu mãng, là loại yêu thú máu lạnh, rất hung ác và khát máu. Chưa kể khí tức mà nó tỏa ra, đây chí ít là một con yêu thú nhị giai hậu kỳ. Đặc biệt thần thức của bọn họ, khi rơi vào người kia đều bị bắn ngược ra. Trong lòng bọn họ đều hiện lên cùng một suy nghĩ, pháp khí này chí ít cũng phải trung phẩm trở lên. Nghĩ tới đây không ít kẻ dục dịch nổi lên lòng tham, bọn họ đều đã vô duyên với thần điện. Không nghĩ tới lại gặp phải một tên đệ tử đơn độc tiến đến. Nhưng không ít người từ ánh mắt tham lam lướt qua Hắc Lân yêu mãng đều tỉnh táo không ít. Đây là một đầu yêu thú nhị giai đi, chưa kể có đánh lại được nó hay không, cho dù hạ được nó có khi lại may áo cưới cho kẻ khác. Cũng không phải tất cả đều ngu ngốc, đồ vật tuy giá trị nhưng cũng phải có mạng giữ mới được. Mất nhiều hơn được, bọn họ cũng không nguyện ý mạo hiểm. Chương 49, Triệu Phong ghen ghét chương 49, Triệu Phong ghen ghét nhưng vẫn tồn tại rất nhiều tên náo tản, không cần nói nhiều rất an ý với nhau bao vây Bác Tiểu Lục lại. Một tên đại hán luyện khí viên mang đứng ra chỉ vào Bác Tiểu Lục uy hiếp, "Tiểu tử, không hồn thì để lại túi chữ vật và bộ hắc bào này lại. Ta có thể tha cho ngươi một mạng, đừng tưởng rằng thu phục được một con nhị giai yêu thú thì có thể hù dọa kẻ khác. Lão tử Phương Trạch một tay có thể trấn áp nó." Một tên trong số đó cũng lên tiếng, "Tiểu tử nếu như ngươi có thể để con yêu thú này nguyện ý kết làm nô thú cho ta, ta có thể thu ngươi làm tiểu đệ. Yên tâm sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi." Bọn hắn cảm thấu niên kỷ tên tiểu tử này chắc không cao lắm, lại có pháp khí phẩm cấp cao như thế. Hiển nhiên là con em, đệ tử thế lực lớn, lừa dối một chút, nếu hắn ngoan ngoãn đưa ra, khắc khắc tha là không thể nào, bọn chúng chỉ dụ dỗ thế thôi. Giết vẫn phải giết, nếu không ra bí cảnh hắn tìm người chỉ mặt, vậy bọn hắn có 10 cái mạng cũng không đủ sống. Bác Tiểu Lục mới không quan tâm mấy tên nao tàn này, sơ bộ nhìn qua cũng phải 20 người. Đại đa số đều là luyện khí tầng 9 trung kỳ trở lên, có 6 tên là luyện khí viên mãn. Bởi vì đến nơi nhìn qua có vẻ di tích đã mở ra không ít ngày, điều này làm tâm trạng hắn có chút không vui vẻ. Bây giờ lại gặp mấy tên không biết sống chết, Bác Tiểu Lục ánh mắt hiện lên sự lạnh lẽo. Nhìn mấy người phía trước, người nói chuyện, thúc dục thất lôi bộ pháp trong nháy mắt, xuất hiện trước mặt tên tự xưng là Phương Trạch. Một quyền đấm ra, buôn lôi sát quyền. Phương Trạch vừa mới đắc ý mỉm cười, đông thấy Bác Tiểu Lục độc thủ, trước mắt đã xuất hiện trước mặt hắn, làm hắn sợ hết hồn. Vô ý thức giơ thành trọng đao trước ngực. Rắc rắc. Một tiếng vỡ nát truyền ra, kèm theo âm thanh gào rít đau đớn, tu sĩ tên Phương Trạch kia trước ngực xương gần như vỡ nát. Mọi người nhìn tới đây đều nuốt một miếng nước bọt, có lầm không đây là một tên luyện khí có thể làm được. Phải biết thanh trọng đao kia là phàm khí đỉnh cấp, một quyền chấn vỡ, người này sức lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Sợ hãi trong vô thức bao trùm mỗi người nơi đây, có kẻ không chịu được, nuốt nước bọt lùi lại một bước, sợ Bác Tiểu Lục đột nhiên tập kích. Vây xem đám người đều đã khiếp sợ, yên tĩnh sau đó, bắt đầu huyên áo. Phương Trạch thực lực đặt ở bí cảnh bên trong, cũng coi là người xuất sắc, nhưng không ngờ bị một tên tiểu tử vô danh, một quyền cho tàn phế. Nhất là hình ảnh một quyền chấn vỡ trọng đao, điều này làm bọn họ khó có thể quên được. Mấy tên tham gia vào cuộc cướp bóc này, nhìn Phương Trạch thảm hại, nửa sống nửa chết, còn một chút hơi tàn, đều run sợ không thôi, trong lòng đều có ý muốn rút lui. Cái này tiểu tử thật là đáng sợ. Giống như hắn không quá 12 tuổi, vậy mà có thể có chiến lược mạnh như vậy. Hơn nữa ta còn không kịp phản ứng, luyện khí kỳ có thể bộc phát tốc độ như vậy à? Liên trọng đao cũng đỡ không nổi hắn, căn bản không thể theo lẽ thường phỏng đoán được thật là một cái quái vật. Xung quanh tu sĩ đứng xem, một bên thì thầm với đồng bạn bên cạnh, đa số niên kỷ còn rất trẻ lại, đều thảo luận Bác Tiểu Lục. Trong lòng bọn họ không thể không công nhận, nhìn hình dáng nhỏ bé của Bác Tiểu Lục, không thể bị bộ hắc bào che đậy được, cùng với Bác Tiểu Lục so sánh, bọn hắn chênh lệch quá lớn. Chúng ta làm sao bây giờ? Còn tham dự đến chuyện này đến sao? Có chút tu sĩ không chịu được muốn từ bỏ, tiểu tử này quá ngon độc, một lời không nói liền phế đi Phương Trạch. Đừng sợ, tên tiểu tử này chỉ là tốc độ nhanh, thực lực của hắn cũng chưa chắc mạnh như vậy. Huống chi tên Phương Trạch kia, trọng đao mặc dù là đỉnh cấp phàm khí, nhưng sao có thể so với pháp khí được? Chúng ta liên hợp lại, cũng không sợ hắn, giết được hắn tài bảo trên người hắn sẽ là của chúng ta. Nghĩ lại mà xem tuổi nhỏ mạnh như vậy, chắc chắn cất giấu nhiều đồ tốt. Hắn dù sao cũng chỉ là một người, chúng ta chỉ cần ngăn cản con yêu thú kia. Giết hắn chẳng phải nằm trong lòng bàn tay hay sao? Tất cả mọi người sau khi khiếp sợ xong cũng dần dần bình ổn lại, đám tu sĩ vây xem đằng xa cũng thì thào bàn tán, đa số cũng không quá coi trọng Bác Tiểu Lục. Dù sao bên kia hợp lại cũng không phải ăn chay, có thể hắn sử dụng pháp khí hoặc bí pháp đâu, có thể đem tốc độ tăng lên, có khi bây giờ chỉ là mạnh ngoài trong yếu. Đúng vậy, tiểu tử này hôm nay khóc chạy thoát được nơi đây, hắn tuy nhiên chiến lược kinh người, dù sao tuổi trẻ, có thể sẽ vì lần manh động này trả giá thật nhiều. Đã là tuổi trẻ tu sĩ, có mấy ai nguyện ý thấy kẻ khác thiên phú mạnh hơn mình, ghen ghét đều tỏ ra khinh thường, nghi ngờ Bác Tiểu Lục. Tại bọn họ bình luận thời điểm, Bắc Tiểu Lục và đám người kia đều đã động thủ. Đám người cướp bóc này cũng có tới 10 tên có pháp khí sơ phẩm, đủ loại hỏa cầu, thủy cầu, kiếm chiêu gắt gao bay tới Bắc Tiểu Lục. Mấy người kia biết lực đạo của hắn rất mạnh, đều nhao nhao cầm ra các loại phù lục cấp thấp kim phân phủ, một giáp phù lên người. Một tên luyện khí viên mãn tuổi tầm 10 năm, nhìn qua có vẻ là đệ tử môn phái, chí ít cũng thất tinh thế lực, hắn là Triệu Phong. Triệu Phong từ nhỏ thiên phú đã hơn người hỏa linh căn trung phẩm, kém chút vào thiên cấp thiên phú. Hắn rất cao ngạo coi mấy tên nhị thế tổ không ra gì, đến khi gặp phải những tên thiên tài đỉnh cấp bát tinh, hữu tinh thế lực hắn mới nhận cay đắng thất bại. Hắn không phục vì cái gì bản thân cố gắng, nhưng lại thua kém mấy tên nhị thế tổ đó. Hắn thề nhất định sẽ dẫm đạp hết những cái gọi là thiên kiêu đó. Mỗi khi thấy kẻ nào thế lực yếu hơn, có chút thiên phú hắn đều tàn nhẫn chém giết. Bởi vậy khi thấy Bắc Tiểu Lục biểu hiện quá xuất sắc, thân gia phong phú hắn rất ghen ghét, ánh mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Sau đó hai tay run lên, một đạo ngân quang cùng hơn 30 đạo hồng quang từ trong ống tay áo nối đuôi bay ra. Hơn 30 đạo hồng quang ở giữa không trung hóa thành từng con hỏa xà dài chừng 3 mét, sau đó nhanh chóng hội tụ lại với nhau, cuối cùng hợp thành một con hỏa mãng to như thùng nước, dài hơn 5 mét, thần sắc các liệt. Mắt hỏa mãng đỏ rực, to như nắm tay lưu chuyển không ngừng, trong miệng cũng phun ra nuốt vào, lưỡi lửa dài hơn 1 mét. Hỏa mãng này hình thành từ hơn 30 đạo hỏa xà phù, đây cũng là số lượng phù lục cực hạn mà hắn có thể thao túng trong một lần. Triệu Phong nhìn về phía Bắc Tiểu Lục cười lạnh chết đi, ha ha ha. Nhận thấy Bắc Tiểu Lục có thực lực, vừa xa tu sĩ luyện khí kỳ thông thường, Triệu Phong không dám giữ lại chút nào, vừa ra tay đã sử dụng thủ đoạn công kích lợi hại nhất của mình. Tiểu kiếm màu bạc cũng mang theo uy áp kinh người, phóng vút lên cao, thanh âm rít gió của nó chẳng khác nào tiếng long ngâm. Một kiếm một mãng bắn nhanh về phía Bắc Tiểu Lục. Chương 50, Triệu Phong vô hình chương 50, Triệu Phong vô hình Bắc Tiểu Lục vừa một quyền, đánh bay hai tên luyện khí tầng 9 trung kỳ, ngã sang một bên không biết sống chết. Thấy có sát khí mạnh mẽ, hắn nghiêng đầu nhìn qua, thấy khuôn mặt âm trầm của Triệu Phong, hơi kinh ngạc. Nhìn qua còn tưởng rằng hai người có mối thâm hải huyết kỷ. Bắc Tiểu Lục tế ra một thanh hạ phẩm phi kiếm, không nhanh không chậm chém ra một chiêu. Đây có lẽ là lần đầu hắn sử dụng tới kiếm chiêu, có thể thấy lực công kích của Triệu Phong rất mạnh. Keng, một tiếng ngân ba đạo từ trong người Bắc Tiểu Lục phát ra. Vô số ánh sáng màu xanh tím hội tụ trên đỉnh đầu Bắc Tiểu Lục. Những đạo ánh sáng màu tím xanh chói mắt, khiến không gian dao động như một dòng nước, tản ra hai bên. Tiếng kiếm khí rít lên chói tai. Đồng thời, trong không trung, linh khí tụ lại thành lưỡi kiếm gió màu xanh, được bao phủ bởi những dòng tia chớp tím, lao theo phi kiếm mà chém về phía Triệu Phong đang xông tới. Lúc này, tiểu kiếm màu bạc cùng hỏa mãng trước sau đánh tới, sau một tiếng nổ ầm vang, hỏa mãng nổ tung thành điểm điểm hồng quang, tiêu tán trong thiên địa. Bụi đất bốc lên mù mịt, vô số những tia chớp to bằng cánh tay tản ra xung quanh. Hỏa xà phù kia cũng sắp đạt tới linh phù cấp 2 thượng phẩm, nhanh chóng bị gạt bỏ, có thể thấy kiếm chiêu này rất cường đại. Mà tiểu kiếm màu bạc cũng bị ngăn cản, bật ngược lại về. Một kiếm này liền chặn phá hai đại chiêu của hắn, Triệu Phong vừa sợ lại tức giận. Triệu Phong cũng không tiếp tục thao túng tiểu kiếm màu bạc công kích nữa, mà thúc giục trở về. Ngay sau đó hắn lật tay một cái, lại lấy ra một sấp phù lục thật dày. Đối với tu vi của hắn hiện tại, trung phẩm pháp khí thật sự là tiêu hao chân nguyên thật nhiều. Mới vừa rồi bất quá chỉ xuất ra một đòn toàn lực, đã làm tiêu hao hết gần nửa chân khí của hắn. Tên tiểu tử này quá mạnh, hắn không dám vừa mới bắt đầu chiến đấu đã dùng hết sạch chân khí của mình. Dùng phù lục thì không sợ, căn bản sẽ không quá tiêu hao nhiều chân khí bản thân mình. Hắn liều mạng dùng hết sạch phù lục mà mình có, nhất quyết phải giết chết tên tiểu tử này. Bắc Tiểu Lục thấy đợt công kích thứ nhất của Triệu Phong, cũng có chút thưởng thức. Lúc nhìn thấy đối phương lại một lần nữa lấy ra mấy chục đạo phù lục, nhất thời á khẩu nghẹn lời. Đây là ai vậy? Đây là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 9 thông thường sao? Mẹ nó, thằng này dám cầm linh phù ra khoe khoang, đây là đang khiêu khích mình đấy à? Mấy tên đồng bạn thấy Triệu Phong vừa ra tay, cũng nắm bắt cơ hội điều khiển phi kiếm chém tới Bắc Tiểu Lục, không cho hắn có cơ hội thở dốc. Nhất thời kiếm khí ba động bay loạn khắp nơi, có một tên luyện khí viên mãn ném ra một quả đại hỏa cầu. Tên đối diện cũng tung ra một đại thủy cầu, mục đích cũng không phải nhắm ngay về phía Bắc Tiểu Lục, mà là phía trước. Khi hai quả cầu chạm vào nhau, nổ ra một đợt kinh thiên chấn động. Bắc Tiểu Lục đành lùi lại, thầm nghĩ, bọn chúng đây là cố ý ép góc mình. Chợt hắn cảm nhận được một luồng lạnh lẽo ở phía sau, ngay lúc đó không kịp nghĩ nhiều thúc giục chân nguyên hộ thể. Keng, một âm thanh chói tai vang lên. Chỉ thấy phía sau một bóng người, không biết từ lúc nào xuất hiện, trên tay vẫn cầm một thanh pháp khí trung phẩm. Trên thân kiếm hiện lên luồng sắc bén chưa tiêu tán, Bắc Tiểu Lục có chút trầm xuống, không phải nói rằng pháp khí trung phẩm rất hiếm sao? Một lúc gặp ngay hai tên luyện khí kỳ sử dụng, nhìn bọn người này đều có vẻ hung ác, chắc chém giết qua không ít người. Bắc Tiểu Lục có chút phá lệ nghiêm túc, vừa nay nếu như hắn không có chân nguyên hộ thể đại khái cũng chẳng sao. Bởi vì riêng hắc bảo này đã là một kiện cực phẩm pháp khí phòng ngự rồi, chưa kể bên trong hắn cũng mặc là một bộ bạch y pháp khí cực phẩm. Nhưng hắn có chút tự đại, để như tình huống vừa rồi, khá là mất mặt. Không có tâm tư chơi đùa nữa, Bắc Tiểu Lục ánh mắt lạnh lẽo, không để ý tới bộ dạng kinh ngạc của bọn chúng. Ném ra ba tấm phù đùa cấp 2 lôi hộ phù, thúc dục chân khí một kiếm phong lôi tiếp chém ra. Đồng thời thúc dục thất lôi bộ pháp biến ảo, nơi đi qua chỉ đều vương lại những tia chớp. Quá nhanh. Đây là suy nghĩ của mọi người. Không kẻ nào dám coi thường, trong tay cầm các loại phù đùa ném vào không gian xung quanh, nhằm quấy nhiễu Bắc Tiểu Lục. Hơn 10 thanh phi kiếm hợp lực xuất ra đại chiêu chống đỡ phong lôi kiếp, nhưng vẫn có vài người không chịu được phun máu. Mục tiêu của hắn không phải những người này, mà những tên còn lại ở hướng khác. Bọn chúng sẽ nghĩ hắn lợi dụng đòn tấn công để tấn công những người bị thương. Nhưng hắn lại ngược theo dòng suy nghĩ đó, lúc này những còn lại mới dễ mắc sai lầm nhất. Phốc, phốc. Từng âm thanh quen thuộc vang lên, hơn 5 người liên tục ngã xuống, lần này hắn sử dụng chính là cực hạn bộ pháp, nhanh gọn dứt khoát. Bác Tiểu Lục tay vẩy vẩy thanh kiếm còn dính máu, nhìn về phía những người còn lại cười nói, nên kết thúc, ta cho phép các ngươi chết, hãy cố gắng cảm nhận giây phút tử vong này đi. Biến mất, đúng vậy, sau khi nói xong bóng dáng Bác Tiểu Lục liền biến mất. Thấy sự tình có chút vượt qua dự liệu, mấy tên còn lại sợ mất mật, mới mặc kệ liều mạng bỏ chạy. Trong chớp mắt những tiếng kêu cứ kêu lên từng tiếng, mấy người không bắt kịp nổi bóng dáng của Bác Tiểu Lục. Nói thì dài nhưng chỉ trong mấy chục hô hấp, tất cả đều ngã xuống trừ hai kẻ còn vẫn sống, Triệu Phong và tên thanh niên ám sát Bác Tiểu Lục. Bọn họ cũng không phải không muốn lợi dụng khoảng thời gian lúc này để chạy, chỉ là không có cơ hội. Bọn hắn bị Hắc Lân yêu mãng để mắt tới, chưa kể Bác Tiểu Lục vẫn còn chú ý tới bọn họ, ai chạy trước kẻ đó sẽ bị nhắm tới, ai cũng không muốn cho kẻ kia được lợi. Dứt khoát liên hợp tìm cơ hội diệt sát Bác Tiểu Lục, Triệu Phong quả thật không cam tâm cứ thế bỏ qua. Bác Tiểu Lục xuất hiện trước mặt hai người, xung quanh cơ thể tản ra từng gợn sóng lôi điện, gác thanh kiếm lên vai, trông qua rất ngầu. Bác Tiểu Lục rất hài lòng với hình tượng bản thân lúc này, thầm nghĩ, có chiếc gương ở đây thì tốt biết mấy. Triệu Phong lên tiếng, tiểu tử, chuyện hôm nay dừng tại đây thế nào? Bác Tiểu Lục không trả lời mà nhìn qua tên còn lại, đây là một tên thiếu niên tuổi tầm 18. Nhìn qua rất phổ thông, không có chút đặc biệt, thuộc về trong biển đám người không ai nhận ra được. Nhưng chính vì như vậy, đôi khi bản thân lại không dễ dàng bỏ qua sự hiện diện của y ở đây là thật sự một tên khó chơi, nếu không phải Bác Tiểu Lục luôn có thói quen quan sát người khác. Hắn đoán chừng cũng không để kẻ này trong lòng, điều làm hắn hứng thú là công pháp tên này tu luyện là gì. Thuật ám sát vừa rồi thật sự quá ghê tởm, hắn suýt thì trúng chiêu. Còn tên Triệu Phong hắn tự giác bỏ qua một bên, tên này có chút kinh nghiệm giao chiến, nhưng hắn không đủ gợn lên bỏ sóng gì. Bác Tiểu Lục một tay, đều có thể đánh 10 tên như hắn. Triệu Phong thấy Bác Tiểu Lục từ đầu đến cuối, đều không liếc hắn một cái, coi hắn như không khí. Điều này làm một tên sĩ diện như hắn sao chịu được, càng kiên quyết muốn giết chết Bác Tiểu Lục, nếu không thì tên này trở thành tâm ma của hắn mất. Nhìn sang bên cạnh tên thiếu niên tự ý, Triệu Phong cũng âm thầm hận, có lẽ chỉ bởi vì Bác Tiểu Lục từ đầu coi trọng ý hơn hắn. Hắn cũng muốn tìm cơ hội âm tên này một lần. Chương 51, Triệu Phong kiếm pháp chương 51, Triệu Phong kiếm pháp. Triệu Phong chợt quát một tiếng, phóng về phía Bác Tiểu Lục. Lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều, trong chớp mắt liền vọt tới trước người Bác Tiểu Lục. Hắn hai tay nắm chuôi kiếm, hướng về phía Phương Vũ cắt ngang một kiếm. Đây là pháp khí trung phẩm thần phong kiếm, nói tới cũng là tình cờ, một đệ tử gia tộc nhỏ bị hắn nhìn trúng đạo lữ, dưới sự tức giận hắn diệt cả gia tộc đó, tất nhiên là âm thầm trong bóng tối làm. Môn phái cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ là bọn họ cũng không biết rằng, hắn phát hiện ra được một khối ngân thiết. Đây là tài liệu chủ chốt luyện chế pháp khí trung phẩm. Dùng một nửa tích góp, mới nhờ được người luyện chế ra thanh kiếm này. Phi kiếm vạch qua không khí, phát ra âm thanh chói tai. Bác Tiểu Lục thúc dục chân khí ra chỉ trường kiếm, dễ dàng chặn một kích này. Triệu Phong tốc độ tấn công rất nhanh, một đòn không có kết quả, lập tức thu về phi kiếm, hướng Bác Tiểu Lục cổ chém tới. Bác Tiểu Lục lần nữa nâng lên trường kiếm, muốn chặn một kích này. Nhưng thời điểm thần phong kiếm lúc sắp va chạm vào trường kiếm của Bác Tiểu Lục, đột nhiên biến thành một cái tàn ảnh, biến mất không thấy gì nữa, mà một cỗ lạnh lẽo xuất hiện sau lưng Bác Tiểu Lục. Ồ. Bác Tiểu Lục cũng không bối rối, nhanh chóng xoay người, chặn nhất kiếm chém của Triệu Phong. Bác Tiểu Lục nhìn lên trước mặt Triệu Phong, khen nói, thân pháp không tệ. Một kiếm này bị chặn, Triệu Phong trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tấn công mạnh mẽ đối với Bác Tiểu Lục. Thần phong kiếm trong tay hắn linh hoạt trên không trung xuất quỷ nhập thần, bổ về những nơi hiểm yếu của Bác Tiểu Lục. Thanh niên tử y không biết từ lúc nào đã biến mất, hắn đang tìm cơ hội nhất kích tất sát Bác Tiểu Lục. Không trung vạch qua từng đường kiếm ảnh, khiến cho người nhìn hoa cả mắt. Triệu Phong thân pháp khá quỷ dị, một hồi xuất hiện ở trước người Bác Tiểu Lục, một hồi xuất hiện sau lưng Bác Tiểu Lục, hoặc là bên cạnh, quỷ mị biến hóa. Đây là Triệu Phong thành danh, đoạn hỏa lưu kiếm pháp. Thanh niên tử y trong ánh mắt lập lòe, hắn chuẩn bị ra tay rồi. Triệu Phong thế công càng ngày càng như vũ bão, thần phong kiếm trên không trung vạch qua âm bạo, thanh âm cũng càng ngày càng chói tai. Tu sĩ vây xem sắc mặt tái nhợt, che lỗ tai, nhìn cách đó không xa song phương giao chiến. Keng, keng, keng. Từng âm thanh lưới kiếm va chạm vào nhau. Cùng lúc đó, trên mặt đất hay những tảng đá, cây cổ thụ xung quanh đều bị kiếm khí đi qua, lưu lại vết tích. Từ tình thế mà xem, có vẻ như Bác Tiểu Lục rơi vào hạ phong. Bởi vì hắn vẫn luôn bị động phòng thủ, mà Triệu Phong tấn công lưu loát, không chút nào gián đoạn, càng lúc càng lăng lệ. Hắc Lân yêu mãng một bên quan sát cuộc chiến, nó rất phiền muộn, cảm giác như không ai để ý tới nó vậy. Bác Tiểu Lục không cho nó tham chiến, nó buồn chán một bên theo dõi. Lúc đầu có người còn nhìn qua nó, không biết tại sao nó chỉ đứng một chỗ. Dần dần, do hai người Bác Tiểu Lục và Triệu Phong đánh nhau hấp dẫn bọn họ, Hắc Lân yêu mãng tự động bị xem nhẹ, rốt cuộc không ai thèm để ý nó. Thanh niên tử y điệp, một bên ẩn hình, một bên ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua Hắc Lân yêu mãng. Sau khi xác định tên này không có ý định xuất thủ, mới tập trung vào Bác Tiểu Lục. Dư ba đánh nhau của hai người Bác Tiểu Lục quá mạnh mẽ, Triệu Phong kiếm pháp xử lý quá thuần thục, đều có toan tính và dứt khoát. Có thể thấy được ý cũng không phải loại đơn giản. Triệu Phong càng đánh càng ác liệt, đừng nhìn hắn đang có vẻ áp chế Bác Tiểu Lục, ngược lại chính hắn mới cảm thấy áp lực. Bởi vì dù hắn có ra chiêu như nào, Bác Tiểu Lục cũng thanh thoát phá chiêu được. Triệu Phong cũng không ngu ngốc, hắn nhận ra Bác Tiểu Lục đang dùng hắn làm đá mài dao. Thế công của hắn càng lúc càng bị Bác Tiểu Lục có xu thế áp chế. Nghĩ tới đây hắn liền nổi giận, quát một tiếng, ngươi dám coi thường ta, chết đi. Triệu Phong từ trong ngực lấy ra một tấm phù màu vàng, phía trên vẽ vài đạo phù văn, cùng với một thanh tiểu đao màu vàng trông rất sống động. Y liền lộ ra vài phần tiếc nuối, đem tấm phù để trước người, hai tay tư thế không ngừng biến ảo, đánh ra từng đạo pháp quyết, chân khí không ngừng điên cuồng tiến vào. Nhìn tấm đùa này hết sức bình thường, tại hấp thu cực hạn chân khí về sau, đông tỏa ra hào quang bốn phía. Nhất là thanh tiểu đao màu vàng đang không ngừng lay động, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bay ra. Phù bảo. Bác Tiểu Lục nhận ra đây là tấm phù gì, cũng có chút bất ngờ không nghĩ tên này, có thể một món bảo mệnh không tồi, chỉ tiếc đối với hắn vô dụng. Sở dĩ gọi là phù bảo, đó là một loại phù lục hết sức đặc thù, chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới luyện chế ra được. Nguyên Anh tu sĩ có thể đem một phần uy lực của linh bảo, vận dụng thủ pháp chế luyện phù lục, thông qua một ít phức tạp thủ đoạn, phong ấn vào trong tấm phù. Do vậy mới được gọi là phù bảo, uy lực của tấm phù cũng tùy thuộc vào lực của mỗi người. Mỗi lần luyện chế phù bảo, nếu mà thất bại sẽ dẫn đến linh bảo phản vệ, chính vì tính mạo hiểm như vậy. Những tấm phù bảo như thế giá trị vượt qua cả pháp khí cực phẩm. Tu sĩ có được phù bảo cho dù chỉ có tu vi luyện khí kỳ, cũng có thể miễn cưỡng kích phát được phù lục. Chỉ là uy lực sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng như vậy đối với tu sĩ dưới trúc cơ trở xuống, cũng là một món bảo mệnh kinh khủng. Cho nên rất nhiều tu sĩ Nguyên Anh lúc thọ mệnh của mình sắp hết, thường không tiếp tiêu hao uy lực của linh bảo, luyện chế ra mấy đạo phù bảo để cho con cháu của mình dùng làm con bài bảo mệnh. Có điều khác biệt với những tấm phù lục cấp thấp, việc để kích hoạt được lực lượng được phong ấn bên trong, tu sĩ luyện khí kỳ cần tốn rất nhiều thời gian. Cũng có thể nói đây là điểm yếu duy nhất, bởi vì cảnh giới thấp không phải muốn kích hoạt thì sẽ được. Không có ngoại lệ, loại phù này cũng chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Bởi vậy nó cũng không phải bản năng. Vật phẩm quý như vậy, chẳng trách lúc lấy ra Triệu Phong lộ vẻ tiếc nuối. Nhưng y vẫn quyết định dùng, có thể thấy được y rất quyết tâm đối phó Bắc Tiểu Lục. Bởi vì công kích bình thường không tạo thành hiệu quả mấy đối với Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục cầm phi kiếm, thúc dục thất lôi bộ pháp, nhằm tiếp cận Triệu Phong, đánh đứt đoạn quá trình kích hoạt phù bảo. Triệu Phong không quan tâm, vẫn tập trung kích hoạt phù bảo, không phải gã tự lại gì. Chẳng qua cũng không phải chỉ có một mình hắn. Bắc Tiểu Lục tiếp cận Triệu Phong còn 3 mét. Thanh niên tử y cuối cùng cũng động, hắn cũng không thể để Bắc Tiểu Lục giết Triệu Phong được. Mọi người phía xa kinh hô, nhưng Bắc Tiểu Lục giống như không nhận thấy được phía sau người xuất hiện, cũng không quay đầu lại. Keng. Vài âm thanh va chạm kêu lên, năm thanh lưỡi đao vòng cung chớp mắt xuất hiện đâm vào sau lưng Bắc Tiểu Lục. Nhưng khác mọi người nghĩ, Bắc Tiểu Lục cũng không có bị năm thanh lưỡi đao này đâm xuyên, ngược lại thì năm thanh lưỡi đao này chạm vào thân thể của Bắc Tiểu Lục thì bị gãy, trực tiếp bắn ra. Chương 52, cổ trùng xuất hiện chương 52, cổ trùng xuất hiện mặc dù trước đó Bắc Tiểu Lục biểu hiện thân thể mạnh không tầm thường, nhưng kia là năm thanh nhỏ pháp khí hạ phẩm. Nhưng bây giờ, bọn họ chính mắt thấy năm thanh pháp khí cỡ nhỏ bị gãy, bọn họ liền sợ hãi. Cái này, thật là loài người thân thể sao? Ngay cả như vậy sắc bén pháp khí ám sát đều không thể xuyên thủng. Lợi dụng lúc năm thanh pháp khí ám sát bắn bay ra, thanh niên tử y liền xuất hiện bổ xuống một kiếm mạnh mẽ vào đầu Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục thân thể không có nhúc đích, nhưng hắn nâng tay trái lên. Keng. Một tiếng kim loại va chạm giòn vang, lưỡi kiếm của thanh niên tử y bị phi kiếm chặn đỡ. Thanh niên tử y thần sắc không có bao nhiêu biến hóa, giống như biết trước vậy. Gã cắn răng sử dụng hết sức lực, nắm chuôi kiếm tiếp tục hạ thấp xuống. Lúc này, Bắc Tiểu Lục một quyền xuyên qua, thanh niên tử y vội vã giơ phi kiếm chắn ngang. Răng rắc. Phi kiếm hiên lên những đường nứt vỡ, hiển nhiên bị lực đạo của Bắc Tiểu Lục chấn vỡ. Thanh niên tử y biến sắc, lập tức buông ra phi kiếm, hai tay cùng lúc xuất ra một quyền về phía ngực Bắc Tiểu Lục. Một uy thế kinh khủng từ hai tay của thanh niên tử y phát ra. Ầm ầm. Một cái chớp mắt, khu vực xung quanh hai người lại bị chấn động, bụi mù mịt. Đứng ở phía xa xem cuộc chiến, mọi người xôn xao bàn tán. Từ trong bụi mù, thiếu niên tử y bay ra cách đó 10 mét mới dừng lại được. Bắc Tiểu Lục chỉ lùi lại có 3 bước, như vậy là đủ hiểu ai mạnh hơn. Nhìn phía xa xa thiếu niên tử y chỉ bị thương nhẹ, Bắc Tiểu Lục lần này có chút bất ngờ. Tên này quả nhiên không hề đơn giản. Không nghĩ tới luyện thể đã bước vào giai đoạn cốt cảnh. Bắc Tiểu Lục lên tiếng, giọng ồm ồm, thú vị, không nghĩ tới ngươi cũng là tu sĩ luyện thể. Thanh niên tử y chỉ cười, ngươi mới làm ta bất ngờ, ta vẫn là thua ngươi một bậc. Bắc Tiểu Lục lạnh lùng đáp, đáng tiếc, ngươi dám động thủ với ta thì phải có giác ngộ tử vong. Bắc Tiểu Lục đột nhiên xuất thủ, để cho mọi người không kịp phản ứng, một đạo kiếm khí kinh khủng bộc phát ra. Mọi người đều nhao nhao lui về phía sau tránh né, tránh bị kiếm khí cuốn vào trong đó. Đương nhiên càng nhiều người là bị cỗ thanh thế kiếm khí cho dọa, lần này Bắc Tiểu Lục đánh ra đạo kiếm khí này dùng tới 8 thành chân khí. Tu sĩ luyện khí kỳ bình thường đã không thể chống đỡ được rồi, phải biết Bắc Tiểu Lục sở hữu lôi thuộc tính, độ tinh khiết cực hạn. Chân khí chất lượng tinh thuần, mạnh hơn quá nhiều so với tu sĩ khác. Một kiếm khí mang theo thuộc tính lôi hết sức bá đạo, chưa cần sử dụng kiếm chiêu đã bộc phát uy lực mạnh như vậy. Chết. Vô số đạo kiếm khí ma sát giao nhau, từ phi kiếm bắn về phía thanh niên tử y, thanh niên tử y biết không kịp sử dụng phụ lục, y thúc dục trường kiếm từng đạo sắc bén lập lòe, giờ phút này đã vung đến cực hạn, tại bên cạnh y xung quanh đều là kiếm khí sắc bén, cái này để cho rất nhiều tu sĩ cảm thấy như bộ gai như vậy. Hiển nhiên y cũng không còn cách nào khác, Bắc Tiểu Lục đạo kiếm khí đã bay tới trước mặt y lý thế, nhưng đạo kiếm khí tia chớp va chạm vào kiếm khí sắc bén, không hề có xu hướng chậm lại, vẫn lao nhanh về phía y lý thanh niên tử y biến sắc, không cản được, bị đạo kiếm khí đánh bay, lộn vài vòng dưới đất cách đó 10 mấy mét. Gã lúc này một gối quỳ xuống, phi kiếm cắm xuống mặt đất, chống đỡ cơ thể không bị ngã. Y thì không thể tin được, tên tiểu tử này bộc phát kiếm khí quá mạnh, đến bây giờ hai tay của y đều tê dại. Thanh niên tử y nhìn thoáng qua Triệu Phong, thầm mắng một tiếng, hai tay điều khiển phi kiếm biến ảo, từng đạo kiếm khí hình thành lên một màn kiếm phòng ngự. Bắc Tiểu Lục thấy y lấy ra một tấm phù lục, khiếp mắt thuộc dục phi kiếm chém ra từng đạo kiếm khí. 32 đường, 64 đường, 256 đường. Khi kiếm khí của Bắc Tiểu Lục chậm rãi hình thành, một lưới kiếm khí thô sơ, màn kiếm của thanh niên tử y giống như bạc khí, kêu lên răng rắc rồi hoàn toàn vỡ vụn rơi xuống. Vô số kiếm khí giống như mũi kim bao vây lấy thanh niên tử y, kìa điều duy nhất mà y có thể làm là dùng phi kiếm bảo vệ đầu mình. Phụt. Mấy đường kiếm quang xuyên qua thân thể của thanh niên tử y, khiến y bay đi vài trăm mét, lúc này mới ngã trên mặt đất. Trong lòng của y hoảng sợ không thôi. Đây là kiếm kỹ gì vậy, không ngờ lại kinh khủng như thế. Y liền vội vàng lấy ra mấy viên đan dược ném vào miệng, sau đó trầm giọng nhìn Diệp Mặc nói, vị sư huynh này, là tôi không đúng, tôi bằng lòng bồi thường, thả tôi một con đường sống thế nào. Đối với lời cầu xin khoan dung của thanh niên tự Y, Bác Tiểu Lục cũng không để ý đến, trực tiếp khống chế phi kiếm chém về phía đầu của Y. Y thấy cầu xin cũng vô dụng, biết hôm nay khó thể thoát khỏi, trước khi chết Y bỗng cười gằn, tiểu tử, ngươi không biết mình đang đối mặt với người nào đâu. Ngươi dám phá hỏng kế hoạch của hắn, ai cũng không cứu được ngươi đâu, ta chết ngươi cũng không sống được bao lâu. Ta ở dưới đó chờ sang ngươi, sẽ không lâu đâu. Ha ha ha. Bác Tiểu Lục nhíu mày, không phải hắn sợ mà hắn nhìn qua thi thể của thanh niên tự Y này, đống phát hiện, đây là cổ trùng sao, thú bị một kiếm vung ra kiếm khí, chém nổ con cổ trùng đang định chạy. Hắn cũng chẳng để ý tới lời đe dọa của gã, đe dọa hắn, cả đại lục này có mấy thế lực dám. Gã này chắc chắn bị một kẻ nào đó dùng cổ trùng thấy vào người, bị bắt làm việc. Bác Tiểu Lục cười cười, mới đó hắn đã chạm trán với kẻ dùng trùng hay sao? Thất Nguyệt đại lục có hẳn một bảng xếp hạng cổ trùng, có châm luôn mà hắn từng biết, không phải linh trùng không phải tiên, không phải đệ nhất vô ảnh tầm hắn từng xem qua một vài điện tịch, mấy bạn năm trước các loại linh trùng được tu sĩ nuôi không ít, nhưng dần dần đắc tội quá nhiều thế lực, bị vây quét dần dần. Sau đó, những kẻ sở hữu linh trùng đều lựa chọn mai danh ẩn tích. Gần 1000 năm trở lại đây, rất ít khi nghe tin về linh trùng, chứ chưa nói tu sĩ dùng trùng. Lúc này, tại trong một động phủ một vị trung niên mở mắt, sắc mặt tâm trầm. Một bộ hoạt thi của hắn được cử vào trong bí cảnh, bị một tên lai lịch không biết giết chết. Hắn tốn bao nhiêu công sức mới tạo ra được, lần này cử vào bí cảnh là tìm kiếm một đồ vật trong đó. Hắn lộ ra sát cơ lẩm bẩm, dù là ai, dám phá hỏng chuyện của ta đều phải trả giá. Nói xong hắn liền biến mất. Đã giải quyết xong tên này, đống phía sau vang lên tiếng cười điên dại. Bác Tiểu Lục quay lại nhìn, do tiêu hao chân khí quá nhiều, Triệu Phong lúc này sắc mặt của gã trắng bệnh. Nhưng dưới sự ngăn cản của thanh niên tự Y, gã đã thành công việc kích hoạt phù bảo. Một thanh tiểu đao màu vàng vô cùng tinh xảo, chỉ dài bằng một bàn tay, nửa trong suốt, lẳng lặng trôi lơ lửng trước ngực gã, bất kỳ ai nhìn vào cũng biết nguy hiểm. Vài đạo hào quang màu vàng vô cùng hoa mỹ lưu chuyển qua lại trên mặt đao, phát ra những âm thanh âm trầm, khí thế bộc phát ra vô cùng kinh khủng. Chương 53, tiểu gia ta, lấy đức phục người. Chương 53, tiểu gia ta, lấy đức phục người. Bắc Tiểu Lục nhìn thanh tiểu đao phía xa, cũng cảm nhận được sự kinh khủng của hắn. Nhưng hắn từ đầu không hề bối rối, ánh mắt từ đầu tới cuối đều bình tĩnh. Rốt cục Triệu Phong cũng động, gã nhẹ nhàng điểm vào tiểu đao màu vàng một cái, tiểu đao không nhanh không chậm bay về phía Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục nhắm mắt lại, tay cầm phi kiếm, hắn chưa hề để Triệu Phong vào mắt, lần này cũng vậy, hắn chỉ dùng mấy người này để nâng cao kỹ xảo chiến đấu. Nếu không chỉ cần mấy hơi thở thời gian, hắn đã quét sạch bọn đám người này rồi. Bắc Tiểu Lục đã từng đọc điện tịch có liên quan tới phù bảo. Thật ra phù bảo cũng là một loại bảo vật, khá thường gặp trên tu chân giới, vì vậy mặc dù tu sĩ có được phù bảo không nhiều lắm, nhưng số người biết tới lại không phải là ít. Cũng giống uy lực giữa pháp khí với nhau. Tỷ như hạ phẩm pháp khí và cực phẩm pháp khí, trên lệch giữa hai pháp khí, như tu sĩ luyện khí tầng 9 và luyện khí tầng 1, có thể nói là miểu sát. Phẩm chất càng vũ khí càng lên cao, cách biệt giữa chất lượng càng khủng khiếp. Uy lực của phù bảo có liên quan mật thiết với uy lực của linh bảo được phong ấn trong đó. Phù bảo do linh bảo khác nhau luyện chế ra, uy lực cũng khác biệt rõ rệt. Bác Tiểu Lục thông qua điện tịch cho nên biết được, nếu là phù bảo do linh bảo bình thường chế ra, uy lực cũng không chênh lệch bao nhiêu so với cực phẩm pháp khí. Nhưng nếu phù bảo do một ít linh bảo, pháp bảo cực kỳ mạnh mẽ luyện chế mà thành, thậm chí uy lực của nó còn vượt qua cả linh bảo pháp bảo bình thường. Đương nhiên loại phù bảo mạnh như vậy cũng không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ trở xuống có thể kích phát được. Bác Tiểu Lục không nhìn thấu rốt cục phù bảo của đối phương có uy lực bao lớn, nhưng không uy lực không thể vượt quá trúc cơ tầng 5 được. Bác Tiểu Lục mở mắt ra, trên người khí thế bộc phát ra như muốn hủy diệt xung quanh vậy, một kiếm nâng lên biến ảo, hắn lần này vận dụng chân nguyên. Một kiếm chiêu chém ra làm linh khí xung quanh bạo động bay về phía tiểu đao màu vàng. Thất kiếp kiếm pháp, thức thứ hai, thương hại kiếp, bèo bèo bèo. Kiếm vang lên từng tiếng, vạn ngàn kiếm ảnh kiếm khí bắn ra, vô số kiếm ảnh điên cuồng khuấy động bay ra ngoài. Nhất thời mặt đất xung quanh đá vụn bay tán loạn, mặt đất đã không phải rạn nứt mà là nứt ra. Nhất thời, nơi này hơn 100 mét không gian, mặt đất như một tấm địa đồ nứt vỡ. Lúc này tiểu đao vừa va chạm vào nơi này, phá nát không biết bao nhiêu kiếm khí, kiếm ảnh nhưng đang có xu thế bị cắn nuốt. Âm một tiếng vang, tiểu đao bị nổ ra từng mảnh, nhanh chóng bị kiếm ảnh, kiếm khí cắn nuốt, không ngừng bay về nơi Triệu Phong. Triệu Phong lúc này hai mắt trống rỗng, không thể tin được một màn này. Đến khi hắn bị kiếm ảnh, kiếm khí bao phủ hắn mới sợ hãi chỉ vào Bác Tiểu Lục, ngươi, chân nguyên. Vang lên vài âm thanh gào thét, rất nhanh liền im lặng. Mất một lúc không gian mới tĩnh lặng lại, không còn bóng dáng của Triệu Phong đâu nữa, có lẽ bị cắn nuốt không còn cặn bã. Bác Tiểu Lục dùng thần thức nhìn qua, tặc lưỡi một cái, đây lực phá hoại cũng quá kinh khủng đi, đến túi chữa vật cũng tan biến. Bác Tiểu Lục lộ ra có chút tiếc nuối, từ khi tỉnh cơ lấy được một viên đụ đá ngũ hành, hắn đã không bao giờ bỏ sót chiến lợi phẩm cả, ai biết được nhỡ đâu kiếm được một món đồ tốt. Đằng xa tu sĩ vây xem sớm đã lui cách đó rất xa, trên mặt ai cũng kiếp sợ. Khi Bác Tiểu Lục quay sang nhìn, ai cũng túi đầu không dám đối mặt. Bác Tiểu Lục mới không quan tâm bọn họ nghĩ gì, đang muốn đi thu dọn túi chữa vật, bỗng phát hiện có gì không đúng. Quan sát một hồi liền thấy một con mãng xà màu đen nhỏ bằng lòng bàn tay đang nằm, có vẻ đang ngủ rất ngon. Hắc Lân yêu mãng đang ngủ ngon lành, nó mơ một giấc mộng, trong đó nó đã đít đánh đập Bắc Tiểu Lục một trận, giành lấy túi chữ vật tài vật của Bắc Tiểu Lục. Sau đó cao ngạo bắt Bắc Tiểu Lục làm tiểu đệ, bày ra một tư thế nông nô xoay người, cười lên những tiếng cười khắc khắc. Bắc Tiểu Lục lấy tay cầm lên cái đuôi nhỏ của nó, Không sai, đây là con mãng xà tọa kỵ của hắn đây mà. Một cường đại linh khí lôi chuyển vào thân thể mãng xà. Chỉ thấy mãng xà có người giật mình, Hắc Lân yêu mãng tức giận gào lên, thằng khốn nào dám làm phiền lão tử mơ đẹp, đống một khuôn mặt được phóng đại trước mặt nó. Hắc Lân yêu mãng run cầm cập cười lấy lòng, lão đại, ngài quả nhiên chính là thiên mệnh chi tử, đại phát thần uy. Bọn mũi dế kia quả nhiên không có mắt nhìn, chọc giận ngài, chết như vậy quả vẫn là nhẹ nhàng với chúng. Bác Tiểu Lục mặt đen lên, con cẩu vật này hắn rõ ràng bảo ở một bên coi chừng, vậy mà lại dám lười biếng, trốn ở một nơi trộm ngủ. Hắn một tay túm lấy đuôi của nó, xoay tròn trên không trung, rồi quăng ra một nơi xa. Ầm ầm, bụi mù tứ tung, lộ ra một con hắc mãng to lớn. Bác Tiểu Lục ngồi một bên ra lệnh, con mẹ nó, tiểu hắc mày không đi thập túi chứa vật cho tao, thiếu cái nào tao cắt thịt mày nướng lên, hiểu chưa? Tiểu hắc nghe vậy kinh sợ, nhanh chóng đi thu thập. Một lúc sau, nó bắt đầu bối rối, nó nhớ không lầm có 20 tên, sao ở đây chỉ có một nhẫn chứa vật và 18 túi chứa vật? Nó không tin tà, bò xung quanh tìm kiếm một hồi, sau đó cho ra kết luận, quả thật chỉ có 19 chiếc túi chứa vật, nó không dám ôm hy vọng Bác Tiểu Lục sẽ hiểu cho nó. Nghĩ tới lời Bác Tiểu Lục nói, nó thì thầm, lão đại nói thiếu cái nào, nó sẽ bị nướng tiểu hắc sợ hãi, đông nó nghĩ ra một ý tưởng. Thân hình quần quật của nó bỗng xuất hiện, trước mặt mấy tên tu sĩ gần đó, trầm giọng nói, ngươi, ngươi cả ngươi nữa. Có phải ba tên các ngươi nhân lúc không ai chú ý, trộm lấy chữ vật phải không? Một tên trong đó sợ quá, kinh hô, má ơi, một con yêu thú biết nói chuyện chỉ là gã bị tiểu hắc trừng mắt, liềm lấy tay bịt miệng lại. Hai tên đồng bạn cũng run sợ nhưng không dám làm ra hành động khác lạ gì, đây là một con yêu thú nhị giai hàng thật giá thật. Mà còn không phải loại yêu thú bình thường, chân tay kẻ nào cũng run rẩy, cố nén hoảng sợ nói, đại nhân, chúng tôi không hề thấy chiếc túi chữ vật nào cả. Có lẽ ai đó lấy chứ không phải mấy người chúng tôi, vừa nói vừa quan sát thái độ Hắc Lân yêu mãng. Tiểu Hắc giận quá, dùng cái đuôi to nhọn chỉ vào tên tu sĩ vừa nói, quắc, cái gì, không có thấy vậy ý các ngươi là, tiểu gia ta vu khống các ngươi. Bọn người nghe vậy liền thấy sau lưng lạnh lẽo, đội bằng đáp, không, không, tiểu nhân sai rồi. Sau đó ba người rưng rưng nước mắt dâng lên ba túi chữ vật. Tiểu Hắc thấy vậy nhận lấy, gật đầu cầm ra ba cây linh thảo cấp một cho bọn họ, rồi rời đi, giọng còn thì thầm, tiểu gia ta quá tốt bụng rồi, lấy đức phục người. Ba người nhìn trong tay linh thảo cấp một, tâm đều cho tàn, nghe Hắc Lân yêu mãng thì thầm, càng tức suýt hộc máu. Chương 54, một mình vượt dung nham. Chương 54, một mình vượt dung nham. Bắc Tiểu Lục ở đằng xa, thần thức vẫn một mực quan mọi người, hiển nhiên tiểu Hắc nói gì hắn cũng nghe được. Trong lòng cảm thán, tên này tâm cũng quá hắc hắc đi, cảm giác như thành tinh rồi. Bắc Tiểu Lục không sợ nó linh trí cao, chỉ sợ nó ngu đần thôi, như vậy cũng bất hắn quan tâm. Tiểu Hắc sau khi được ba tên tu sĩ kia dâng biếu ba túi chữ vật, nó lén cất giấu hai túi, vậy là vừa đủ 20. Nó ung dung đắc ý bỏ về phía Bắc Tiểu Lục, một bên nội tâm tự cho mình một điểm thông minh. Tiểu Hắc phấn khởi đến trước mặt Bắc Tiểu Lục lấy lòng, lão đại, ngươi xem vừa đủ 20, không thiếu cái nào cái đuôi to bự vây vây trên mặt đất. Nếu ai không nhìn nhầm thì còn tưởng rằng nó là một con chó nhà đầu chứ. Bác Tiểu Lục sau khi nhận được túi chữ vật mà Tiểu Hắc đưa, hắn ánh mắt rất vi diệu nhìn nó, đúng thật là đủ được 20 đâu. Nghe hắn nói vậy Tiểu Hắc tâm tình liền buông lỏng. Bác Lục cất chiến lợi phẩm vào trong ngũ hành nhẫn, hắn suy tư một chút liền tất bước tiến về phía nhóm tu sĩ bên đó. Thấy Bác Tiểu Lục tiến về phía này, mọi người đều có chút căng thẳng, chỉ sợ Bác Tiểu Lục có ý đồ gì. Bác Tiểu Lục đến gần một đội ngũ gần nhất, nhóm này gồm 5 người, 3 nam 2 nữ. Hắn trực tiếp hỏi, năm vị đạo hữu có thể cho tại hạ biết được tình hình ở nơi đây không? Năm người lúc đầu có chút sợ Bắc Tiểu Lục, nhưng thấy hắn chỉ hỏi chuyện liền thả lòng một hơi. Một người có vẻ uy vọng cao nhất khẽ bước lên nói chuyện, không dám giấu vị huynh đài này, di tích thần điện đã mở được một ngày. Bắc Tiểu Lục tò mò hỏi, vậy các ngươi tại sao không vào di tích mở ra mà bọn họ vẫn dừng ở đây, chứng tỏ có nguyên nhân. Vị thanh niên này cười khổ, cũng không phải chúng ta không muốn, chỉ là không vào được. Dừng lại chút nói tiếp, các hạ chắc cũng thấy phía trước chứ, nơi đó là một biển hồ dung nham, ở bên kia hồ có một ngọn núi, phía trên đỉnh núi có một tòa thần điện. Giọng nói lộ vẻ tiếc nuối, để vào di tích bắt buộc phải vượt qua hồ dung nham bên dưới. Nếu như chỉ đơn giản như vậy thì tốt, chẳng qua bên dưới tồn tại một loại yêu thú gọi là nham xích. Bác Tiểu Lục không có ấn tượng gì loại yêu thú này, bèn hỏi, nham xích rất mạnh hay sao? Hắn nhìn xung quanh nơi đây, hiển nhiên vẫn còn kha khá tu sĩ, điều này làm hắn nhíu mày. Hiển nhiên vị thanh niên cũng hiểu hắn tại sao lại hỏi vậy, cười khổ đáp, bên trong tồn tại rất nhiều nham xích, nhị giai cũng không thiếu mấy chục con, nhất giai càng không phải để cập tới. Bọn yêu thú này thân sói, đuôi như xích đỏ, rất nhanh nhẹn, lợi dụng dung nham linh hoạt tấn công. Cũng chỉ có đoàn đội mạnh như đám người cựu tinh, bát tinh thế lực mới có thể vượt qua, mặc dù như bọn họ thường vòng cũng không ít giống như đám vừa giao chiến với các hạng, bọn họ cũng chỉ mới tới nơi đây, khi biết độ khó như vậy, đều không dám vọng động đi vào. Ý gì nói tới đây không nhịn được khuyên can, ta biết các hạ rất mạnh mẽ, chỉ là dù sao cũng một người. Thời cơ vượt qua cũng đã qua, ta nghĩ các hạ nên suy nghĩ kỹ càng. Hắn chỉ cảm thấy vị thần bí này niên kỷ không lớn, sợ hắn vọng động bị bảo vật làm mở mắt. Bác Tiểu Lục một bên nghe, trong lòng tính toán. Đã đến đây rồi chẳng lẽ cứ thế bỏ qua, không được cứ thử qua xem, nếu không được thì đành từ bỏ qua. Hắn hỏi thăm một chút thông tin cặn kẽ về nham xích, thấy không sai biệt lắm liền lên tiếng, cảm tạ vị huynh đài này, hữu duyên gặp lại. Nói xong hắn cũng không đợi đáp lại, quay bước tiến về phía dung nham. Vị nói chuyện với Bác Tiểu Lục vẫn thấy hắn bước về phía di tích, cũng không nói gì thêm nữa. Mỗi người đều có chí hướng riêng, bọn họ dù sao cũng không quen thuộc bao nhiêu. Thở dài, đống phát hiện trong ngực xuất hiện một túi chữ vật, dùng thần thức quét vào, đống không tìm được run lên. Nhìn về phía Bác Tiểu Lục thần sắc nhiều hơn phần kinh ngạc, vui mừng. Đây là một người ân oán rõ ràng, không muốn nhận ân tình của ai hết. mặc dù hắn cũng chỉ là thuật lại chút tình hình, vậy mà lại đưa cho hắn trả thù lao. Nếu chỉ là như thế thì hắn không đến nỗi kính nể, mà bác tiểu lục lại còn thần không biết quỷ không hay đưa cho hắn. Nếu bình thường cứ đưa cho hắn thì sẽ dẫn đến rất nhiều tu sĩ để ý, không sợ chỉ sợ vạn nhất có người có ý đồ. Còn bên trong có gì mà hắn vui mừng đến đây, thì chỉ có hai người họ biết. Bác tiểu lục cũng không để ý quá nhiều, chỉ là dù sao người nọ cũng giúp mình có thêm thông tin. Hắn cũng không muốn trả thù lao, mà lại để bọn họ phải gặp tai ương. Dù sao kinh nghiệm tiểu thuyết bao nhiêu năm, hắn vẫn có cái nhìn khách quan hơn một chút. Nhanh chóng đến khu vực hồ dung nham, bác tiểu lục dừng lại, cảm nhận đầu tiên của hắn đối với nơi đây là nhiệt độ xung quanh quá nóng. Hắn quả thật không mấy thích nơi như vậy. Nhìn phía trước hồ dung nham có vẻ hiện ra rất yên bình, giống như đây đơn giản chỉ là nơi dung nham bình thường. Nhưng không ẩn giấu bên dưới, chính là những con yêu thú săn mồi, chúng đang chờ con mồi đi vào phạm vi của chúng. Bác tiểu lục nhìn hồ dung nham trước mặt trầm tư được rồi, cứ thăm dò trước xem sao. Nói là làm bác tiểu lục thúc dục chân khí hộ thể, phát huy thất lôi bộ pháp biến ảo, mỗi đường bóng đi qua chỉ để lại những tia sét mờ ảo. Hắn cũng không dám chủ quan, một đường di chuyển đều chăm chú dùng thần thức đề phòng. Chớp mắt bác tiểu lục đã sắp đi tới nửa con đường, hắn biết đây là chỗ yêu thú dễ tập kích nhất. Vành, từ dưới lòng dung nham xuất hiện hơn chục chiếc xích màu đỏ tấn công về phía bác tiểu lục, không dám khinh suất hắn tập trung tinh thần tránh né, khống chế phi kiếm ngăn cản những đôi xích muốn lại gần. Đống xuất hiện từ phía sau ba con nham xích, như là biết trước hắn liền ném ra sau ba tấm thủy ưng phủ cấp 2 thượng phẩm. Ba con ưng nhãn to hơn 3 mét xuất hiện, bay đến tấn công về phía ba con nhị giai nham xích đối diện. Ầm ầm, một vụ nổ lớn làm cho chất lỏng dung nham bắn tung tóe, bác tiểu lục đứng khá gần bị vụ nổ ép góc bay ra xa, hơn chục con nham xích cùng lúc bay ra khỏi lòng dung nham, bắn ra một loạt mũi tên dạng dung nham. Bác tiểu lục nâng kiếm chém ra hàng chục đường kiếm khí, miễn cưỡng chống đỡ được đòn tấn công này. Không cho hắn kịp thở dốc, hàng loạt chiếc đuôi xích nối nhau bay về phía hắn. Bác tiểu lục lợi dụng bộ pháp lui lại một khoảng cách, điều khiển phi kiếm tạo thành một tầng màn kiếm hộ thể. Giang giác. Không được bao lâu màn kiếm bị những đòn tấn công ác liệt của nham xích phá vỡ. Ba con nhị giai lúc trước bị thương bỗng nhào về phía bác tiểu lục, mặc dù tránh né khá nhanh nhưng vẫn bị một con trong đó va chạm, thân thể lập tức bị hất tung một đoạn khá xa, sức mạnh kèm theo hơi nóng kinh khủng của nham xích phá vỡ tầng hộ thể của hắn. Bác tiểu lục thể chất mặc dù kinh người, nhưng cũng không nhịn được cổ họng tanh máu. Chương 55, bước vào thần điện môn chương 55, bước vào thần điện môn bác tiểu lục cấp tốc ném vài viên hồi linh đan vào miệng đội vàng vận chuyển hấp thu, chân chạm vào một hòn đá ngầm bên dưới lấy điểm tựa, thúc dục thất lôi bộ pháp cực hạn một đường bay về phía trước. Có lẽ không can tâm con ngồi chạy thoát, bọn chúng kêu lên từng tiếng, dưới lòng dung nham chợt bộc phát ra từng âm thanh. Bác tiểu lục như nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến vận chuyển chân nguyên, thúc dục thất lôi bộ pháp tới cực hạn. Lúc này chỉ thấy những đường mờ ảo, quá nhanh, tốc độ như được tăng lên gấp mấy lần, một bên cầm ra 5 tấm băng đạn phù cấp 3, chuyển chân nguyên vào, rất nhanh liền kích hoạt được. Không nghĩ ngợi nhiều, mỗi khi sắp tới điểm đặt chân, hắn đều ném ra một tấm, một bên sử dụng thần thức điều khiển phi kiếm quấy nhiễu. Cũng không biết loại đá gì, mà lại tồn tại được lòng dung nham, nhưng chúng cách khá xa nhau và cũng không theo quy luật gì. Đống trước mắt trồi lên một con nham xích, vừa nhìn bác tiểu lục liền tức giận, con mẹ mày, nhị giai yêu thú đỉnh phong. Không dám tiến về phía trước, hắn đành lộn nhào trên không, lui về sau. Hai tay cầm 2 tấm phủ băng không phủ cấp 5 ném lên không trung. Trên không đông xuất hiện hàng loạt tảng đá băng thật to, rải rác cả một nửa khu vực. Lợi dụng lúc đó, thúc dục chân nguyên chém ra một kiếm thương hải kiếp về phía con nhị giai đỉnh phong. Kiếm quang tràn ngập cả một khu vực nhỏ, bay về phía con nham xích to lớn kia. Lần này do hắn sử dụng chân nguyên, càng làm cho chiêu thức này mạnh gấp mấy lần lúc trước. Con nham xích kia cũng không ăn chay, ngay lập tức phun ra một tầng chất lỏng nham thạch bao quanh người. Vành ảnh, một vụ nổ lớn làm dung nham bay tung lên từng mảng to. Bác tiểu lục sắc mặt có chút trắng bệnh, hắn sử dụng gần như là hết một thành chân nguyên, ném ra 10 tấm phù lục băng tiễn phù cấp 1 thượng phẩm, nhằm ngăn cản những con nham xích xung quanh. Cấp tốc ném vào miệng 3 viên hồi linh đan, điên cuồng vận chuyển dược tính đan dược. Hắn lúc này mới mặc kệ tác dụng phụ của đan dược, một mực liều sống thúc dục thất lôi bộ pháp đến cực hạn. Có lẽ dưới sự nguy cơ, thất lôi bộ pháp đông tiến thêm được một bước nhỏ, chỉ thiếu chút nữa bước vào đại thành. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Chớp mắt bác tiểu lục chạm được tới bờ ngọn núi, không dám ngừng lại, một mực phi thân về phía trước. Mãi đến một khu rừng nguyên sinh, hắn mới cầm ra một tấm đột phù, kích hoạt liền xuất hiện độ sâu 1000 mét, lúc này hắn mới an tâm. Liền tiến vào ngũ hành thế giới, Hồng Giao Long Khâu thấy bác tiểu lục tiến vào rất vui mừng, nhưng khi thấy hắn bị thương thì không dám làm phiền. Bác tiểu lục trên người vết thương chồng chất, bên trong cơ thể hắn tồn tại nhiều ám thương. Hắn cầm ra 2 lọ đan dược, bên trong chính là sinh cơ đan và tố thể đan. Trước hết hắn cần ăn tố thể đan để hồi phục các vết thương, sau một lúc vận chuyển hóa lôi quyết tiêu hóa dược lực. Một lúc lâu sau sắc mặt hắn mới dần dần hồng hào chuyển biến tốt, lúc này mới có tâm trạng phát tiết, con mẹ nó chứ, bọn này ra tay cũng quá độc ác rồi. Lần sau về phải học một bộ độn pháp mới để chạy trốn mới được. Nói rồi hắn nhắm mắt tu dưỡng, có lẽ phải mất nửa ngày mới bình ổn lại được. Cũng may lần này hắn có mang theo một vài tấm cấp 5 băng khung phủ, đây là một trong những loại phù cấp 5 vô dụng nhất, bởi vì nó không hề dùng để tấn công, như lúc này nó chỉ có tác dụng triệu hóa ra những tảng đá băng trên không trung. Tấm phù này chỉ dùng để cản trở là chủ yếu, hoặc dùng để vượt địa hình. Nhưng mà ít ai lại dùng tài liệu quý để tạo ra những tấm phù như này chứ. Nhưng đối với luyện khí kỳ chưa tự bay trên không trung được, trong nhiều hoàn cảnh lại rất hữu ích. Nhưng mà đó chỉ dành cho những kẻ có bối cảnh mà thôi, ai lại cho luyện khí sử dụng phù lục cấp 5 như vậy chứ, quá lãng phí. Nhưng với thân phận địa vị của bác tiểu lục, không có bao nhiêu đáng ngại, chỉ như một giọt nước trong biển cả. Thật ra hắn không biết là, con nham xích nhị giai đỉnh phong kia xuất hiện, là do hắn tình cờ giết phải con của nó, nên nó mới tức giận truy sát, nhưng cho dù hắn có biết thì cũng chỉ vào mặt nó chửi, con mẹ mày, tao biết được con nào là con của mày, cẩu vật. Đến khi Bắc Tiểu Lục mở mắt ra đã là chuyện của nửa ngày sau, trời đều đã tối. Sau khi ăn hết hai viên linh đan sinh cơ đan cùng tố thể đan, hắn mới hoàn toàn hồi phục. Nhưng mà lần này thu hoạch cũng rất nhiều, tu vi cũng hoàn toàn bước vào luyện khí viên mãn, thực lực cũng phải tăng thêm 1-2 thành. Bắc Tiểu Lục than thở, di tích mở ra cũng đã mở ra một ngày lâu như vậy, cũng không biết trong đó thế nào. Được rồi, hắn vẫn cứ đợi ngày mai rồi tính tiếp, giờ nên đến giờ ăn rồi. Một đêm đối với Bắc Tiểu Lục trôi qua lặng lẽ bình yên. Di tích thần điện vị trí nằm trung tâm ngọn núi, hình như bất cứ thời đại nào, các thế lực đều thích chọn những ngọn núi làm nơi đặt chân. Ban đầu, có lẽ di tích cổ này chôn sâu ở dưới mặt đất, nhưng gần mấy trăm năm gần đây, địa chấn không ngừng, liền khiến cho rất nhiều di tích cổ phủ đầy bụi lại xuất hiện dưới ánh mặt trời, hiện tại cuối cùng cũng đến lượt di tích cổ này. Hiện tại từ đây nhìn vào, cũng chỉ lộ ra một góc, vừa vặn là cổng đi vào. Từ bên ngoài nhìn vào, đường đi vào vô cùng rộng, có thể để đủ cho mấy chiếc xe lớn chạy song song. Bác Tiểu Lúc đi tới trước cửa di tích. Đây là một cổng vòm do tảng đá tạo thành, trên đỉnh viết ba chữ thần điện môn. Hắn thoáng dừng lại một chút, sau đó nhanh đi tới, đi qua cánh cửa. A, Bác Tiểu Lục phát lên một cảm giác kỳ quái, dường như sau khi bước vào sơn môn, hắn liền tiến vào một không gian khác. Hắn lại nhìn lên trên núi, không khỏi kinh ngạc, bởi vì đỉnh núi vốn có thể thấy rõ, hiện tại đã là một mảnh mơ hồ, thật giống như xa ở tận chân trời. Hình như khoảng cách này, thoáng cái được phóng đại gấp mấy trăm ngàn lần. Trận pháp sao? Bác Tiểu Lục sờ sờ cái cằm nhỏ, gật đầu. Nếu không có trận pháp bảo vệ, cái di tích cổ này chôn ở dưới lòng đất nhiều năm như vậy, làm sao có thể còn duy trì được sự hoàn hảo như vậy? Nhìn xung quanh một chút, cây xanh, bóng mát. Nếu không như thế, làm sao mọi thứ trong đây tồn tại nguyên vẹn như vậy được? Bác Tiểu Lục cho ra đánh giá, trận pháp nơi đây có lẽ cũng phải thuộc về trận pháp cấp tông sư. Hắn đi về phía trên núi. Theo hắn từng bước đi lên, thị lực lại càng lúc càng bị hạn chế, chỉ có thể nhìn được khoảng 100 mét phía trước. Nếu như là người bình thường, thật ra không có gì. Dù sao sau khi đến khoảng cách này, ánh mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Nhưng đối với Bác Tiểu Lục mà nói, điều này khó có thể tiếp nhận. Bởi vì nếu ngoài 100 mét cao thủ đột nhiên chạy tới, vậy trong nháy mắt có thể xuất hiện ở trước mặt hắn. A, Bác Tiểu Lục đông phát hiện một chuyện rất kinh hỉ, bên trong trận pháp không bị quy tắc bên ngoài hưởng. Vậy có nghĩa là tu sĩ có thể dùng phi kiếm để phi hành, không có hạn chế này tu sĩ sẽ phát huy được 100% chiến lực. Chương 56, phá trận, đàm phán chương 56, phá trận, đàm phán đường núi rất dài, hai bên rừng rậm cũng không có gì khác lạ, cũng không tồn tại cổ thụ. Sau khi đi khoảng gần 20 phút, cảnh vật hai bên đường núi bắt đầu biến hóa. Vốn đều là rừng rậm, hiện tại xuất hiện những kiến trúc. Những kiến trúc này đều tương đối nguyên thủy, có khi là tảng đá chất lên, có khi lại từ gỗ làm ra. Bác Tiểu Lục nhớ lại trước khi bước vào đây ba chữ thần điện môn, không lẽ nơi đây là di tích của một thế lực nào hay sao? Bác Tiểu Lục vừa có ý nghĩ vào dò xét một lượt, liền nhìn thấy có ba người từ trong một gian phòng nhỏ bằng phẳng đi ra. Bọn họ đều lắc đầu. Lúc nhìn thấy được Bác Tiểu Lục, cũng chẳng biến hóa chút gì, nhanh chóng cùng đồng bạn đi tìm kiếm nơi khác. Bác Tiểu Lục không có hứng thú mở ra cuộc chiến đấu vô vị. Hắn liền nhìn về phía ba người gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Thôi đi, đây đều là nơi ở của đệ tử bình thường, chắc hẳn là không có thứ gì tốt. Hơn nữa hắn đến chậm lâu như vậy, thứ tốt chắc hẳn đều bị người khác thu hết. Lại chờ tiếp tục di chuyển hơn 20 phút nữa, bắt đầu xuất hiện những tiểu lâu, lầu các, đình viện, nơi ở của đệ tử nội môn. Trong lòng hắn thoáng động, bước đi về phía những kiến trúc này. Những kiến trúc này cũng không có trận pháp bảo vệ. Bác Tiểu Lục dễ dàng chém bay một mảnh tường bảo vệ, đi vào. Đây là một tòa kiến trúc 2 tầng, bên trong có cả đình viện. Chỉ có điều, cái đình viện này đã sớm hoang phế, ngay cả hồ nước cũng khô cạn. Bác Tiểu Lục ở trong phòng dạo qua một vòng, phát hiện ở đây vô cùng bừa bộn. Cũng không biết là từ ngày xưa hay hiện tại di tích cổ mở ra, bị bọn họ tìm kiếm qua. Bác Tiểu Lục lắc đầu, rời khỏi nơi đây, lại đi vào từng tòa kiến trúc mới tìm kiếm. Có lẽ sẽ có quên bảo vật. Hắn nhanh chóng dạo bước từng tòa viện khác, vẫn không có thu hoạch. Rất bình thường, nếu như tùy tiện lại có thể tìm tới bảo vật, đó mới gọi kỳ quái. Sau khi lục soát 20 mấy tòa đình viện, cho dù là Bác Tiểu Lục cũng bắt đầu mệt mỏi, mất cảm giác. Nhưng sau khi tiến vào một tiểu viện mới, hắn không khỏi sửng sốt, bởi vì nơi này đang có một người. Nghe được động tĩnh hắn tiến đến, người kia xoay người lại, nhìn về phía Bác Tiểu Lục. Đây là một thiếu nữ chừng 12 tuổi, tướng mạo bình thường, dáng người trung đẳng. Từ trên phương diện ăn mặc có thể thấy, cô nàng này chắc là người có địa vị, còn mang theo khí chất an nhàn, sung sướng, không giống tu sĩ bình thường. Nói thật đây có lẽ là lần đầu tiên Bác Tiểu Lục thấy một vị nữ tử có tướng mạo bình thường. Phải biết tu chân giới gần như 9 phần 10, tướng mạo hai phái nam nữ đều rất không tệ, nhưng hắn cũng không biểu hiện gì nhiều, cho dù có cũng bị hắc bảo che khuất. Cô nàng này tính cảnh giác cũng rất cao, thế ra phi kiếm như bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công. Thực sự ngại quá, ở đây ta tới trước, hay là ngươi đi nơi khác? Nghe được câu này, Bác Tiểu Lục cảm thấy cô nương này cũng quá nôn nóng muốn đuổi người đi, hiển nhiên đã phát hiện điều gì trong đây. Hắn mỉm cười, không nhanh không chậm bước tới, ta là Ninh Tiểu Ma, cô nương đây. Thiếu nữ thấy hắn không đi còn chào hỏi nàng, rất bình tĩnh dịch chuyển thân thể, tựa như muốn dùng thân thể ngăn cản tầm mắt của Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục hai tay khoanh trước ngực, cười nói, đây là di tích cổ, ai cũng không có quyền nắm giữ. Sắc mặt thiếu nữ nhất thời biến đổi, vội vàng nói, ngươi đây là muốn tranh đoạt với ta? Bác Tiểu Lục nhíu môi, di tích cổ vốn chính là nơi bảo, hơn nữa dùng đạo lý ở tu chân giới, ngươi thấy có chút hài hước không? hơn nữa ta cũng không biết ngươi. Thiếu nữ hít một hơi thật sâu, nói, đã như vậy ta sẽ nói cho người biết, ta tên là Lạc Mộng Như. Hắn đi nhanh về phía trước, ai mà thèm quan tâm người tên gì. Đứng lại, đứng lại. Lạc Mộng Như thở phì phò, đội vàng lên tiếng. Thấy hắn ngừng lại, nàng cắn răng thu lại phi kiếm, đầu nện qua một bên Nạo Kiều, nói, nơi này bên trong đại khái có một gốc linh dược, nhưng bị trận pháp bảo vệ, nếu như mạnh mẽ phá trận, đồ vật bên trong sẽ bị phá hủy. Bác Tiểu Lục có chút nghi ngờ nhìn sang, không nghĩ tới cô nàng này dễ nói chuyện như thế. Hắn có chút ngây người, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng. Đối phương đồng ý thẳng thắn nói với hắn, chỉ là không muốn hắn làm loạn, phá hủy đồ vật bên trong. Bởi vì có trận pháp che giấu, nên hắn cũng không biết đồ vật bên trong có gì. Bác Tiểu Lục rất sảng khoái đáp, không vấn đề, chỉ là nhìn ngươi có vẻ không có cách nào phá trận này đi. Lạc Mộng Như đỏ mặt, tức giận, vậy ngươi hiểu trận pháp sao? Nàng vừa mong chờ hắn gật đầu, nhưng đến lúc đó hắn không muốn chia phần cho mình, làm sao bây giờ? Bác Tiểu Lục nhíu môi, cười cợt, ta biết hay không, cũng đâu có liên quan gì tới ngươi đâu. Cô nàng này rõ ràng không cách nào phá giải trận pháp, lại vẫn không chịu rời đi. Đây chính là hành vi cưỡng đoạt thiên tài địa bảo của người khác, nhưng mà gặp phải hắn, cô nàng này phải ăn thiệt thòi không thể nghi ngờ. Nghĩ vậy, trong lòng của hắn liền thoải mái, đắc ý đan sen. Nhưng trên mặt thì biểu lộ lạnh nhạt, giống như đây là chuyện bình thường. Đây quả thật trần trụi đắc ý, vây vào đánh mặt. Lạc Mông Như nghiến răng, nàng rất muốn rút kiếm chém tên này một phát, nhưng nàng không dám, nàng cảm thấy tên này thần thần bí bí, cũng không dám manh động. Bác Tiểu Lục mặc kệ cô nàng một bên, bắt đầu nghiên cứu trận pháp. Đây không phải là sát trận, cho nên hắn không cần lo lắng nguy hiểm, nhưng cấm chế không thể lấy bạo lực đi phá giải, bằng không đồ vật bên trong sẽ bị phá hủy. Hắn quan sát, thử thăm dò. Sau nửa giờ, hắn đống nở nụ cười vui vẻ. Không khó không khó. Hai tay hắn bung lên, ném ra ba trận kỳ phá ẩn trận. Hắn nhanh chóng phá bỏ ẩn hình trận pháp, đồ vật bên trong cũng lộ ra trước mặt hai người. Bên trong có một hồ nước, ở giữa có một cây nhỏ không cao, kỳ quái là trên cây chỉ có 7 chiếc lá, hơn nữa còn có 3 viên trái cây màu xanh lam. Lạc Mộng Như một bên kinh hô đây là lạ. Bác Tiểu Lục vô ý thức nói một câu, là gì? Cả hai người bỗng không ai nói chuyện, im lặng thinh. Bác Tiểu Lục cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Lạc Mộng Như giống như phát hiện điều gì người không biết. Bác Tiểu Lục cá khẩu, mặc dù hắn rất muốn nói là ta biết, nhưng lỡ bị hỏi ngược lại thì rất mất mặt, đành im lặng không để ý tới nàng. Lạc Mộng Như liền bắt cơ hội đàm phán, nếu ta giới thiệu cho ngươi tác dụng của gốc linh quả này, ngươi sẽ chia cho ta một quả chứ? Bác Tiểu Lục nghe vậy một bên suy nghĩ lợi hại, lúc sau mới nói, cũng được, nhưng nếu thông tin không đủ thuyết phục, ta cũng chỉ có thể cho ngươi đồ vật khác, không quá kém. Lạc Mộng Như không chần chừ, hô, ta đồng ý, đồng ý. Bác Tiểu Lục cảm thấy mình có nguy cơ bị thua lỗ lớn, về sau phải học tập tri thức thật tốt, nếu không luôn mất mặt vấn đề này, thật sự không được tốt lắm. Chương 57, linh quả thất phẩm. Chương 57, linh quả thất phẩm. Lạc Mộng Như điều chỉnh tâm tình, bắt đầu giới thiệu, đây là một gốc cây linh quả thất phẩm, tên của nó là Thất Diệp Lôi Quả. Linh quả lôi hệ, quả này hấp thu lôi điện chi lực sinh trưởng, trăm năm dài một diệp, cho đến thất diệp dài đủ mới có thể kết quả. Hơn nữa, mỗi cây thất diệp lôi quả mỗi lần chỉ kết trái 3 viên quả thực, mỗi một quả muốn thành thục phải trải qua trăm năm lắng đọng, cho nên thất diệp lôi quả phải mất 1000 năm mới dưỡng ra thành thục lôi hệ linh quả. Là linh quả trợ giúp lôi hệ công pháp và luyện thể tuyệt hảo, là loại linh quả chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Lạc Mộng Như đắc ý nhìn về phía Bác Tiểu Lục, như muốn nói, ta rất hại, ngươi biết chưa hả? Bác Tiểu Lục nghe nàng giới thiệu, trong lòng khẽ động, không nghĩ tới hắn lại gặp được loại linh quả hệ lôi, mà tác dụng cũng rất không tệ. Chỉ là trước mắt hắn không hấp thu nổi dược lực thất phẩm linh quả này. Hắn cũng không phải loại nói được mà không bỏ được, chỉ là ba trái linh quả này tác dụng với hắn quá lớn. Suy nghĩ một lúc, hắn đưa ra quyết định, vị cô nương này, quả thật ba trái linh quả hệ lôi này đối với tại hạ rất quan trọng. Nếu có yêu cầu nào cô nương xin cứ nói, thấy sao? Lạc Mộng Như hơi nhíu mày, quả thật có chút đáng tiếc, nhưng nghĩ lại mình là linh căn hệ một, đúng là không có bao nhiêu tác dụng, nghĩ chút rồi gật đầu với Bác Tiểu Lục, coi như là nàng chấp nhận. Bác Tiểu Lục thấy vậy thì mỉm cười, như vậy là tốt nhất, chút nữa tặng nàng một ít đồ tốt. Nếu cô gái này vẫn nhất quyết muốn một quả, hắn cũng chỉ đành cho nàng. Lạc Mộng Như thấy hắn nhìn nàng, nàng suy nghĩ một chút, tạm thời ta chưa nghĩ ra, nếu lần sau còn gặp lại, chúng ta sẽ kết bạn đồng hành. Nàng cảm thấy người này khá thú vị, nghĩ muốn đi cùng chơi đùa, nhưng hiện tại nàng có việc cần phải rời đi. Bác Tiểu Lục không trả lời, mà trầm tư. Cô nàng này vậy mà cũng quá tin người đi, còn chờ lần sau. Nhưng nếu mà nàng đã nói vậy, đồng ý cũng không mất mát gì. Lạc Mộng Như thấy hắn im lặng, tức giận, "Uy uy, ngươi có phải nam nhân không vậy, trả lời cũng quá lễ mề đi." Bác Tiểu Lục khinh thường, "Ta có là nam nhân hay không, ngươi cũng vô duyên với ta." Dừng lại hắn nói tiếp, "Được rồi, vậy khi nào gặp lại, ngươi có điều kiện gì nếu không quá đáng, ta có thể giúp ngươi." Nàng gặp hắn đồng ý thì mỉm cười được, "Quyết như vậy đi." Bác Tiểu Lục nói xong cũng không để ý tới nàng, đi đến bên trận pháp, khẽ nói, "Ta đi lấy thất diệp lôi quả." Hai tay hắn vung lên, đã ném ra ba cây trận kỳ, ngăn tuyệt trận. Cái này có thể chỉ có tác dụng trong thời gian 3 giây, nhưng đối với Bác Tiểu Lục đã đủ rồi. Hắn ra tay giống như tia chớp, vút vút vút. Quả trên cây lập tức nhanh chóng giảm bớt, cũng chỉ có 3 quả mà thôi, trong nháy mắt tất cả đã nằm trong tay Bác Tiểu Lục. Đại công cáo thành. Bác Tiểu Lục lộ ra vẻ tươi cười. Mặc dù hắn không phá được trận, nhưng không ảnh hưởng tới hắn lấy được đồ vật bên trong. Hiện tại giá trị khai phá những di tích cổ này thực sự rất cao. Ngươi xem hắn mới đến bao lâu, hiện tại đã có thu hoạch như vậy. Bác Tiểu Lục lại ở trong viện tìm một lần. Sau khi xác định không có vật gì tốt, hắn nói với Lạc Mộng Như, "Chúng ta đi thôi, ở đây căn bản là không còn đồ tốt." Hiện tại thời gian quý giá, Bác Tiểu Lục liền không có chần chừ ở đây thêm nữa, mà lại đi tới một biệt khác, tiếp tục triển khai lục soát. Đáng tiếc, vận khí của hắn không còn tốt nữa. Lần này là thu hoạch là con số 0. Đột có một âm thanh kỳ quái vang lên, truyền tới tai của hắn. Ông. Phản ứng đầu tiên của Bác Tiểu Lục chính là có người tập kích bất ngờ, đội vàng một quyền đánh qua. Mà khi hắn xoay người, lại phát hiện phía sau làm gì có bóng dáng người nào. Kỳ quái. Lạc Mộng Như thấy hắn làm ra hành động như vậy, rất kỳ cục đang muốn cười, bỗng nàng nghe được một âm thanh. Ông. Lần này nàng biết tại sao hắn vừa rồi lại hành động như thế, cẩn thận hỏi, ngươi có thấy âm thanh đó phải không? Kỳ quái, ta lại không thấy được nguồn âm thanh từ đâu phát ra. Đông âm thanh này lại tới, mà lần này lại phát từ trên đỉnh đầu của Bác Tiểu Lục. Bác Tiểu Lục không ngẩng đầu, mà là mở ra thần thức. Ở trong phạm vi thần thức bao phủ, cái đó và tận mắt nhìn thấy không khác biệt quá lớn. Hắn lập tức nhìn thấy được, đây là một con ruồi, nhưng cực kỳ lớn, có thể so sánh với năm đấm. Nhưng bởi vì thần thức chỉ có thể cảm ứng, hắn lại không có cách nào biết được màu sắc của con ruồi này. Giá hỏa này thật lớn. Đây là một con linh trùng nhất giai đỉnh phong. Bác Tiểu Lục có thể cảm ứng được huyết khí của con ruồi này, vô cùng khí thế. Ông. Con ruồi này đột nhiên từ trên trời hạ xuống, phát động công kích về phía hắn, đưa cái vòi dài đâm về phía cổ hắn. Bác Tiểu Lục lắc đầu, cũng không có thấy hắn ra quyền, chỉ thấy một đạo hàn quang hiện lên. Con ruồi này liền bị phi kiếm đâm thủng. Phụt. Phi kiếm mang theo thi thể con ruồi đâm vào trên một cây đại thụ phía xa. Tâm niệm Bác Tiểu Lục thoáng động. Mèo. Phi kiếm lập tức bay ngược trở về. Tuy rằng con ruồi này không chịu nổi một đòn, nhưng trong lòng Bác Tiểu Lục lại dâng lên cảnh báo. Nếu xuất hiện con linh trùng thứ nhất, nói không chừng còn có thể có con thứ hai, con thứ ba, thậm chí nhiều hơn. Quay sang Lạc Mộng Như nói, chúng ta mau chóng rời khỏi khu vực này. Thấy nàng gật đầu, hắn nhảy lên phi kiếm, với tay, hữu duyên gặp lại bóng dần biến mất nơi chân trời. Lạc Mộng Như cũng tê phi kiếm, bay theo một đường trèo khác. Bác Tiểu Lục tiếp tục tìm kiếm. Trong lúc đó, hắn lại gặp phải một con yêu thú. Đó chính là một con chuột. Chỉ có điều đó chỉ là một con nhị giai sơ kỳ, bị hắn nhanh chóng chém giết. Một đường tìm kiếm, hắn tối thiểu lục soát trên 100 viện, nhưng không có thu hoạch được gì. Hắn lại lục soát một gian viện. Lúc vừa đi ra, hắn lại thấy trước mặt có hai người đang đi tới. Nhìn qua có vẻ không giống loại lương thiện cho lắm. Một tên nam tử trong đó cười vui mừng nói, "Tiểu tử, cảm ơn ngươi." Bác Tiểu Lục lạnh lùng hỏi, "Cảm ơn ta cái gì?" Hồng Thái Sâm vô cùng nghiêm túc nói, "Cảm ơn ngươi thay hai huynh đệ chúng ta phá giải trận pháp." Bác Tiểu Lục hít mắt, hắn đoán hai kẻ này từng đi qua tiểu viện kia, chính vì không phá được trận pháp, nên chờ đợi có kẻ nào lấy được không, sau đó chặn đường cướp. Suy nghĩ có chút không tệ, hắn cười. Tay cầm phi kiếm, Bác Tiểu Lục bình tĩnh nói, "Các ngươi cảm thấy bản thân rất mạnh hay sao?" Tên có vết sẹo trên mặt cười gằn, "Tiểu tử đừng cảm thấy bản thân mình rất giỏi, nhân ngoại hữu thiên, sẽ mất mạng đấy. Để ngươi chết minh bạch, ta chính là Thái Nguyên, bên cạnh đệ đệ ta Thái Lực. Ngươi có thể yên chết được rồi." Bác Tiểu Lục nét mép cười, "Ngươi nói rất đúng, vậy để ta tiễn các ngươi một đoạn đường." Mèo. Bác Tiểu Lục xông qua, chân khí bộc phát mạnh mẽ. Chương 58, Bạo khí đan chương 58, Bạo khí đan hắn phải tốc chiến tốc thắng, lấy thế lôi đỉnh vạn quân giết chết hai kẻ này. Quét. Một kiếm chém qua. Kiếm khí đơn giản tự nhiên, nhưng uy lực lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Hai người vội vàng rút kiếm, chống đỡ về phía Bác Tiểu Lục. Thái Nguyên rất tự phụ, cũng không quá để ý nhìn thế nào Bác Tiểu Lục cũng không thể là đối thủ của hắn, căn bản không cần phải sử dụng đại chiêu. Ầm. Kiếm khí va chạm, sóng lực di chuyển đáng sợ, cũng vung lên đầy bụi đất, ảnh hưởng cực lớn tới phạm vi tầm nhìn. Thái Nguyên lại nắm chắc phần thắng. Nhưng sau khi cùng Bác Tiểu Lục va chạm một cái, hắn liền phát hiện ra, ngay cả một nửa lực lượng của Bác Tiểu Lục, hắn cũng không đỡ được. Hắn ôm tâm tư định lấy lực lượng mạnh mẽ nghiền ép Bác Tiểu Lục, tức giận quát một tiếng, "Chết!" Một kiếm chém tới, kiếm khí sắc bén mạnh mẽ chém tới. Hắn muốn một chiêu giết chết Bác Tiểu Lục. Đây là di tích cổ. Ở trong di tích cổ vì đoạt bảo phát sinh chiến đấu, người chết lại tính cái gì? Chết chính là ngươi." Lăng Hàn lãnh đạm thản nhiên nói, buôn lôi sát quyền đánh ra. Bèo bèo bèo. Từng lực quyền giống như lưu tinh rơi xuống, điên cuồng chút về phía Thái Nguyên. Tốc độ này quá nhanh, làm cho Thái Nguyên chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Bằng không nếu như bị đánh trúng một cái, ngay cả hắn cũng sẽ bị thương nặng. Dựa vào, làm sao quyền pháp có thể nhanh như vậy? Trong lòng hắn nhả rẫnh. Thái Nguyên chấn động kinh ngạc. Một tên tiểu tử nhìn qua dấu đầu hở đôi, lại có thể nắm giữ chiến lược như vậy, ép hắn tới mức không có năng lực đánh trả. Hắn dường như cảm thấy bản thân đã phải thất bại. Không, tuyệt đối không cho phép phát sinh tình huống như vậy. Hắn hét lớn một tiếng, thúc giục chân khí. Hắn duỗi tay phải, năm ngón xuề ra, một tiếng vang lắc rắc bùng lên, trên năm ngón tay xuất hiện một quả cầu lửa nhỏ, chỉ là quả cầu lửa này so với cầu lửa của hỏa đạn thuật thông thường thì nhỏ hơn một nửa. Thái Nguyên hung hăng nói, "Cho ngươi nếm thử uy lực của ngũ chỉ hỏa đạn thuật của ta." Sau đó, nắm năm ngón tay lại bỗng nhiên chỉ ra, năm quả hỏa cầu giãn thành một đường thẳng, bắn ra ngoài. Mắt thấy hỏa cầu sắp đánh tới mặt đất, Bác Tiểu Lục thuộc dụng bộ pháp, dễ dàng thoát khỏi phạm vi công kích của hỏa cầu. Bùng một tiếng, địa phương đó bị mấy quả hỏa cầu của Thái Nguyên bắn thủng một hố, trong cái hố toàn là hơi nóng và khói, có mấy nơi còn lộ ra dấu vết bị nung chảy. Thái Lực thấy đại ca bị áp chế, cũng không đứng ngoài nhìn nữa, từ sau lưng rút ra một thanh trường đao hắc khí vây quanh, hung hăng hướng Bác Tiểu Lục chém tới. Bác Tiểu Lục nhìn thân hình đối phương, mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng động tác lại cứng nhắc, rõ ràng tên này chỉ ỷ vào pháp thuật gia trì mà thôi. Không có bao nhiêu để ý, phải biết rằng bộ pháp của hắn xuất quỷ nhập thần, tên này thuốc ngựa cũng không đổi kịp hắn. Nghĩ tới đây, Bác Tiểu Lục không thèm để mắt tới tên đại hán khí thế to lớn ở trước mặt nữa, mà chú tới tên mặt sẹo kia, bởi vì tên này lấy ra một cái hồ lô màu xanh đen, đang hướng miệng hồ lô và mình, tựa hồ muốn thi pháp. Ngươi nhìn đi đâu đây? Đi chết đi. Thái lực đã tới gần Bắc Tiểu Lục, hoàng quang trên thân đại thịnh, vung thanh đao quái dị lên, hướng Bắc Tiểu Lục hung hăng bộ tới. Bắc Tiểu Lục hừ một tiếng, toàn thân mờ ảo, thân hình đã ra khỏi phạm vi công kích của đạo khí. Thái lực đột nhiên cười điên cùng nói, tiểu tử, ngươi bị lừa rồi. Hắc quang từ thanh trường đao trong tay lóe lên, hóa thành một sợi roi màu đen, như thể một con rắn lớn, đuổi theo cuốn lấy thân Bắc Tiểu Lục, như thể không bắt được hắn thì không từ bỏ. Bắc Tiểu Lục thấy vậy kinh ngạc, thúc giục bộ pháp thân ảnh lập tức trở nên mờ ảo quỷ dị, đặc biệt thân thể bao phủ một lớp lôi điện, những chỗ đi qua luôn cho người khác cảm thấy áp lực. Thái lực thấy vậy, bắt đầu sợ hãi, nhưng lập tức lại ủy vào toàn thân có kim giáp phủ chống đỡ, liền không an tâm không ít. Tiếp tục thúc giục sợi roi màu đen, liều mạng truy đuổi chân thân của Hàn Lập. Ầm ầm, ầm ầm. Bắc Tiểu Lục bất thình lình xuất hiện bên trái tên Thái Lực. Trong tay tích tụ một quả lôi cầu màu xanh có một chút màu tím nhạt không rõ, có lẽ đây là điều khác biệt duy nhất mà hắn không giống mọi người. Mọi người hệ lôi thường sẽ là màu xanh da trời. Từ lôi cầu va chạm mạnh mẽ vào người Thái Lực, lúc này toàn thân hắn hiện lên hào quang xung quanh người, trông rất kiên cường. Thái Lực không mấy sợ hãi, nhưng chỉ ngăn được một lúc, hộ giáp xung quanh kêu lên một tiếng vỡ nát. Một lực lượng mang theo hơi thở tàn phá, xuyên vào cơ thể hắn. Thái Lực kêu lên một tiếng gào hét, bay nhanh đập thành một hố sâu trên mặt đất, không biết sống chết. Đây là lần đầu tiên Bắc Tiểu Lục thể hiện ra lôi thuộc tính của mình. Hắn từ khi chuyển hóa chân khí sang được một thành chân nguyên, màu sắc lôi thuộc tính của hắn cũng có chút khác biệt. Nhưng hắn cũng không quá để ý, cho đến vài ngày trước sau khi trải qua đại chiến với con nham xích nhị giai kia, hắn đặc biệt cảm nhận được chiêu thức kết hợp với tử lôi, càng làm cho lôi thuộc tính của hắn kèm theo khí tức hủy diệt. Thái Huyên thấy Thái Lực bị đánh bay chưa rõ sống chết, ánh mắt hung ác nhìn Bắc Tiểu Lục, tay càng nhanh nhẹn đánh ra từng đạo pháp quyết. Pháp khí hồ lô trong tay cũng bắt đầu từ miệng hồ lô mà bắn ra ngoài mấy đạo lục quang, không biết sắp có vật gì từ trong đó xuất ra. Bắc Tiểu Lục cũng không muốn, gã dễ dàng hoàn thành đang muốn ngăn cản, đống hắn động, biến mất tại chỗ xuất hiện ở một nơi không xa. Bùm! Một tiếng nổ làm chấn động một vùng nhỏ, lực tàn phá không yếu chút nào. Hơi nóng làm đất xung quanh cháy khét. Nếu Bắc Tiểu Lục mà dính đòn vừa rồi, không trọng thương cũng hộc máu. Chết tiệt! Thái Lực tức giận chửi tục, Bắc Tiểu Lục quá cảnh giác, gã không có cơ sở để đánh lén thành công. Gã dính một đòn lôi cầu làm bản thân suýt bị tê liệt, may mắn hắn có một bộ pháp khí tàn phẩm hộ giáp, cần được một phần uy lực. Hắn mới có cơ hội thở dốc, tranh thủ nuốt vài viên đan dược. Khi gã thấy Bắc Tiểu Lục muốn ngăn cả Thái Huyên thi triển pháp lực, thì không thể không liều mạng ngăn cản hắn. Nếu mà để Bắc Tiểu Lục thành công chặt đứt quá trình này, Thái Huyên có lẽ sẽ bị phản vệ. Lúc đó không hai huynh đệ họ phải chết không thể nghi ngờ. Bắc Tiểu Lục có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tên này vẫn đứng dậy được. Nhưng nhìn sắc mặt trắng bệch của gã thì hẳn là không chống đỡ được bao lâu. Không muốn dây dưa thêm nữa, hắn chém ra ba đạo kiếm khí, thi triển bộ pháp nhằm tiếp cận Thái Lực. Thái Lực run sợ, cắn răng ném một viên đan dược vào miệng, trong chốc lát khí thế trên người bỗng tăng lên mấy thành. Thúc giục pháp khí hắc roi quật về phía Bắc Tiểu Lục, mang theo tiếng gió gào rít, tốc độ nhanh hơn không ít so với trước. Bắc Tiểu Lục đã đoán ra vừa nãy gã này vừa sử dụng bạo khí đan, với tình trạng này của gã, chắc chỉ có thể chống đỡ được mấy mươi hơi thở. Kiếm khí va chạm vào hắc roi, hai cỗ lực lượng va chạm làm nổ một khu vực nhỏ. Bắc Tiểu Lục lao nhanh tới phía Thái Lực, Thái Lực sau khi ăn vào bạo khí đan, đã thúc giục chân khí thấy Bắc Tiểu Lục lao đến. Đống ném ra hắc roi, hai tay bấm pháp quyết. Bắc Tiểu Lục đang cấp tốc di chuyển tới, đông cảm nhận khí tức nguy hiểm, thân hình bỗng quỷ dị dừng lại, lấy tốc độ nhanh chóng lùi lại. Bên hai vẫn nghe thấy đối diện Thái Lực quát lên một tiếng. Bạo cho ta. Chương 59, tự bạo pháp khí chương 59, tự bạo pháp khí Thái Lực vừa ăn thiệt thòi trước Bắc Tiểu Lục, đã rõ ràng thực lực của hắn không bằng Bắc Tiểu Lục. Dù sao cho dù dưới tình huống hắn đã ăn bạo khí đan, hắn đều vẫn như cũ không cách nào mạnh mẽ làm tổn thương Bắc Tiểu Lục. Lấy hắn bây giờ trạng thái cho dù là lại ra tay với Bắc Tiểu Lục, cũng sẽ không có kết quả gì. Nhưng nếu như sử dụng pháp khí tự bạo lại bất đồng. Tu sĩ Nguyên Anh có thể tự bạo Nguyên Anh, tu sĩ Kim Đan có thể tự bạo Kim Đan, còn tu sĩ Trúc Cơ và luyện khí không có Nguyên Anh hoặc Kim Đan, nguyên thần còn yếu đến mức không hóa hình nổi. Chỉ có cách tự bạo pháp khí. Mỗi một cái pháp khí tự bạo cũng có thể sinh ra cường đại lực lượng tàn phá, nếu so sánh lại, thật là so với hắn tự mình ra tay công kích tốt quá nhiều. Tự bạo pháp khí, bản thân cũng chỉ nguyên khí đại thường, tốt tính dưỡng chục năm khôi phục, còn hơn là mất mạng. Những kẻ khác khi bị dồn đến đường cùng đều như vậy. Bắc Tiểu Lục muốn tranh né, chỉ thấy năm đạo hỏa cầu bay tới, hắn chỉ có thể tạm thời chống đỡ. Trong lòng phỉ nổ, mờ, thằng điên này, tốt kích thế. Hắn cũng không biết rốt cuộc pháp khí tự bạo sẽ mạnh như thế nào, nhưng nếu không cẩn thận bị lật thuyền trong mương, vậy chẳng phải mất mặt. Ùng ùng, cả vùng tiên không gần đó, dưới sự tự bạo của pháp khí bị chấn động mạnh mẽ, linh khí tán loạn, mặt đất bên dưới nổ tung từng đợt. Uy thế hết sức kinh người. Thái Lực chăm chú nhìn phương hướng chỗ Bắc Tiểu Lục, bị pháp khí tự bạo, cũng phải có chút hiệu quả đi. Nhưng rất nhanh khi hắn thấy rõ chân chính tình huống, sắc mặt một lần nữa biến hóa. Chỉ thấy một bộ hắc bào Bắc Tiểu Lục đang mặc, màu sáng tím từ bên trong phát ra, đem Bắc Tiểu Lục cả người đều che phủ ở trong đó. Màu sáng là từ bộ hắc bào phát ra, còn màu tím là một bạch y pháp khí, tất cả đều là pháp khí cực phẩm. Trừ đó ra, ở trước người Bắc Tiểu Lục có một tấm cự khiên màu vàng trôi lơ lửng, cự kim thuẫn phủ cấp 6. Đem toàn bộ năng lượng cuồng bạo tất cả đều ngăn cản bên ngoài. Cực phẩm pháp khí. Một màn này, để cho huynh đệ Thái Lực con người trừng to. Hắn thật là không nghĩ tới tên tiểu tử này lại có thể một hơi thở xuất ra nhiều thứ đồ tốt như vậy. Cho là cực phẩm pháp khí, cự phù đùa cấp 6 là cái gì? Ven đường cải trắng sao? Cho dù hai huynh đệ bọn họ, cả người gia sản cũng bất quá cũng chỉ có hai món pháp khí trung phẩm mà thôi. Nhưng hôm nay bọn hắn gặp phải gia hỏa này, luyện khí kỳ sở hữu pháp khí cực phẩm, đây cho dù là thiên tài đệ tử tông môn cựu tinh cũng rất khó có được. Đây cũng quá phú đi, một hơi xuất ra mấy món bảo mệnh, lại còn đều là loại phòng ngự. Tài phú của Bắc Tiểu Lục lại một lần nữa làm cho hai người có cái nhìn mới. Lần này có vẻ bọn họ đã phải thiết bản rồi. Dù sao cho dù là tu sĩ trúc cơ, có thể có được pháp khí cực phẩm cũng chỉ là số ít mà thôi. Hơn nữa những người này cơ bản đều chỉ nắm giữ một thứ, trừ khi xuất thân bối cảnh cường đại, mới có thể giống như Bắc Tiểu Lục như vậy, một hơi thở xuất ra rất nhiều. Khiếp sợ nhưng tốc độ ra chiêu của Thái Lực cũng không chậm, ngũ chỉ đại hỏa cầu vọt tới trước mặt Bắc Tiểu Lục. Ầm ầm. Mặc dù biết không có bao nhiêu tác dụng nhưng vẫn để Thái Lực giật mình. Bắc Tiểu Lục triệt bỏ phòng ngự, một kiếm xuất hiện trước mặt Thái Lực, không quan tâm ánh mắt sợ hãi của gã, chém rơi đầu. Một bên Thái Nguyên thấy đệ đệ bị giết, tức giận điên cuồng thúc giục hồ lô. Chết đi. Một đạo âm thanh sắc bén vang bên tai Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục hơi nhíu mày, nhìn sang. Chỉ thấy, từ trong miệng cái hồ lô xanh đen đó, liên tục phun ra 18 quả cầu tròn màu đen, to cơ nằm đấm, bay thẳng hướng Bắc Tiểu Lục. Sắc mặt Bắc Tiểu Lục cũng không bối rối, lấy ra Diệt Lôi kiếm thúc dục chân khí, hắn muốn một chiều phân định. Thiên kiếp kiếm pháp, thức thứ nhất, phong lôi kiếp cả khu vực nổ ầm một tiếng, bị bao phủ bởi những kiếm lôi sắc bén. Lần này hắn quyết định sử dụng tới Diệt Lôi kiếm, làm cho uy lực chiêu thức mạnh hơn rất nhiều. 18 quả cầu xanh đen bị kiếm lôi sắc bén làm nổ tung, linh khí cả vùng đó bị tán đoạn, bụi mù tỏa ra. Thái Huyên sợ hãi, tên tiểu tử này trên người lắm cực phẩm pháp khí vậy. Hắn nào dám chần chừ thêm nữa, từ trên thân lấy ra một đạo phù lực vỗ lên trên người, tiếp đó liền biến dài thành đôi cánh màu vàng to lớn, khẽ đập, người liền bay lên không, bỏ chạy. Bắc Tiểu Lục nhảy lên phi kiếm, theo sát Thái Huyên không tha, gã thấy vậy càng bay càng nhanh. Thấy Thái Huyên sắp bỏ chạy thành công, Bắc Tiểu Lục lạnh mắt, thúc giục chân nguyên, một đạo kiếm quang bay tới, tốc độ quá nhanh, xuyên qua ngực gã, đâm thủng trái tim Thái Huyên. Thái Huyên hét thảm một tiếng, từ trên không rơi xuống. Bắc Tiểu Lục sau khi lấy túi trữ vật, ném tấm hỏa cầu phù vào thi thể hai huynh đệ nhà này. Thi thể nhanh chóng tan thành tro bụi. Nhìn thi thể tan biến, Bắc Tiểu Lục cảm khái, thế giới này thật sự rất loạn. Từ khi vào bí cảnh hắn không lúc nào được bình yên, luôn gặp mấy tên không biết sống chết làm phiền. Hắn lặng lẽ rời đi. Ép. Bắc Tiểu Lục thấy có tiếng kêu, liền quay đầu lại nhìn thấy một con heo màu hồng kỳ lạ, trên đầu có hai cái sừng, đuôi thì giống như mũi tên. Con heo này thấy Bắc Tiểu Lục quay đầu lại nhìn, trong ánh mắt của nó như thể lộ ra ý tứ, tiểu tử ngươi thủ đoạn thật độc ác. Bắc Tiểu Lục giơ phi kiếm lên cười nói, tiếp tục nhìn, cẩn thận ta giết ngươi diệt khẩu. Heo hồng sừng lộ ra vẻ khinh miệt. Heo đại gia tuy rằng chiến lược cả năm, nhưng lực phòng ngự lại vô địch. Ngươi cứ khoác lác đi. Hai ngày trôi qua, Bắc Tiểu Lục không biết lục soát bao nhiêu viện. Đi vào nữa, trước mặt hắn xuất hiện một khu vườn thật lớn. Ở bên ngoài liền có thể nhìn thấy được, bên trong có thật nhiều cây linh quả, dị thảo. Nhưng phần nhiều khu vực lại là hoang phế, cỏ dại mọc cũng tùm. Nơi này từng là linh điền hay sao? Bắc Tiểu Lục muốn leo tường vào, lại phát hiện dược viện này cũng có trận pháp bảo vệ, mà hắn lại không nhìn ra được sơ hở nào. Đào đất. Bắc Tiểu Lục thử, lại phát hiện khu vực trận pháp bảo vệ cũng bao gồm cả trong lòng đất, giống như một cái mai rùa vậy. Bao quanh toàn bộ vị trí toàn bộ dược viện từ trong lòng đất đến bầu trời. Tiến vào thế nào? Bắc Tiểu Lục đương nhiên không có khả năng buông tha. Hắn đi vòng quanh khu vực. Trận pháp này nếu đặt vào thời kỳ đỉnh phong, vậy Bắc Tiểu Lục chắc chắn sẽ không tồn tại tâm lý may mắn. Nhưng đã qua bao nhiêu thuế nguyệt như vậy, trận pháp nhất định không còn trọn vẹn, mà trận pháp này tại sao vẫn còn hoạt động? Phải biết rằng, bản chất của trận pháp là cái gì? Cộng hưởng, dẫn động thiên địa linh khí. Bắc Tiểu Lục tin tưởng, trận pháp phòng ngự ngự dược viện này khẳng định sẽ có chỗ yếu hơn, thậm chí còn có những nơi bị hư hại. Chương 60, lại một tên trang bức chương 60, lại một tên trang bức hắn đi vòng quanh dược viện này. Nơi này rất lớn. Hắn đi vòng gần nửa ngày, ngay cả phân nửa cũng không có đi hết. Chỉ là trận pháp này thật sự có chút lợi hại. Đi lòng vòng đến bây giờ, cũng không phát hiện ra một nơi nào có thể ra tay được. Không phải đâu. Thời gian trôi qua mấy nghìn năm, có khi vài năm, vậy mà trận pháp được vẫn không bị tổn hại. Bắc Tiểu Lục chưa từ bỏ ý định. Hắn tiếp tục đi vòng quanh. Sau khi lại đi được một lúc, hắn kinh ngạc phát hiện, phía trước có một đám người đang tụ tập lại. Thấy Bắc Tiểu Lục đi tới, mọi người lập tức cảnh giác, có vẻ như trong bộ hắc bào làm Bắc Tiểu Lục trông thần bí. Bắc Tiểu Lục cũng không quan tâm bọn họ, dự định tiếp tục lên thăm dò. Đúng có một người trong số đó lên tiếng, vị đạo hữu này, có hứng thú tham gia tổ đội với chúng tôi. Bắc Tiểu Lục dừng lại, khẽ quay đầu nhìn, đây là một nam tử đại khái tầm 20 năm, tướng mạo bình thường. Tên nam tử này thấy Bắc Tiểu Lục không nói chuyện, cũng không tức giận, tiếp tục hỏi, đạo hữu tu vi của ngươi thế nào? Làm gì vậy? Có người nào trực tiếp lại hỏi cảnh giới người khác như vậy? Bắc Tiểu Lục suy nghĩ một chút, lại thoáng lộ ra một chút khí tức. Dù sao chiến lực của hắn sớm vượt xa cảnh giới, bị người khác biết được tu vi, căn bản không có vấn đề gì. Khí tức này thuộc về luyện khí tầng 9, ít nhất là trung kỳ. Nam tử kia thoáng gật đầu, có vẻ như tu vi này cũng tạm ổn. Tốt, tu vi như vậy cũng có thể. Hắn dừng một chút, nói, ta là Tần Phàm, tu vi luyện khí viên mãn. Chúng ta đều không phải cùng một nhóm. Ngươi yên tâm. Chỉ là phát hiện nơi này kết giới có chút yếu hơn nơi khác, muốn mọi người tập trung sức lực phá thủng một lỗ hổng. Bắc Tiểu Lục nhìn sang, sử dụng thần thức quét qua, quả nhiên nơi đây có một chỗ kết giới yếu hơn chỗ khác. Tần Phàm chân thành mời, đạo hữu cũng thấy rồi đó, suy nghĩ thế nào? Bắc Tiểu Lục gật đầu được hắn đi tới, cùng mọi người liên thủ công kích chỗ kết giới này. Trận pháp ở đây là nơi yếu nhất, nhưng bọn họ công kích cũng nhất thời, chỉ tạo ra một lỗ hổng nhỏ, chưa đủ để cho người ta đi qua. Dù bọn họ có liên tục công kích, nhưng lỗ hổng này lại hoàn toàn không có dấu hiệu mở rộng. Cần phải có người nhiều hơn. Bọn họ vừa tiếp tục công kích, vừa nói, tin tưởng sẽ càng lúc càng có nhiều người chạy tới nơi này. Mở rộng lỗ hổng này chắc chắn chỉ là vấn đề thời gian. Một lúc sau, quả nhiên lại có người đi qua. Lần này là 5 người, 4 nam 1 nữ. Đi đằng trước một nam, một nữ trẻ tuổi niên kỷ đại khái 12, 13. Ba người khác đi sau có chút trưởng thành niên kỷ đều ngoài 20. Nhìn qua khá giống từ cùng một thế lực. A, Bác Tiểu Lục phát hiện, ba gã nam tử đi đằng sau này, ngay từ lúc đầu hắn mới tiến vào đã nhìn thấy qua. Chẳng qua là lúc đó cũng không nhìn thấy, hai người thiếu nam, thiếu nữ kia. Mà hai người nam nữ này Bác Tiểu Lục cảm thấy cũng không mạnh lắm. Bạch Thiếu Hiệp, có người nhận ra lai lịch đám người này, lập tức tiến lên chào hỏi. Mọi người vừa nghe, ánh mắt đều có chút chú ý hai người trẻ tuổi này. Sau khi được giới thiệu, thì mọi người cũng hiểu rõ, mấy người này đều xuất thân từ cựu tinh thế lực. Bốn người nam tử là thuộc về Thiên Ma Môn, còn cô gái là đệ tử của Huyền Âm Cát. Đặc biệt nam nữ trước mặt đều là thiên kiêu nổi danh của môn phái. Thiếu niên là Bạch Lăng, cô gái bên cạnh là Cốc Ý Điệp, đều có bối cảnh trong môn phái, không dễ trêu chọc. Bạch Lăng mỉm cười, nhìn qua rất thân thiện, không có gì cao ngạo cả, nhưng trên thực tế lại không có đáp lại lời người nào. Hiển nhiên hắn không để bất kỳ kẻ nào vào trong mắt. Cô gái tên Cốc Ý Điệp thì mặt lạnh lùng, không để ý sắc mặt của ai, yên tĩnh ở một bên. Không giống với Bạch Lăng, ba người đằng sau mỗi người đều kiêu ngạo vô cùng. Năm người đều là luyện khí viên mãn, nhưng biểu hiện của ba người lại rất khinh thường, ai cũng không để vào mắt. Cũng quả thực không thể trách được. Ngày thường bên ngoài dựa vào thân phận đệ tử của môn phái chính sao, có thể nói đi ngang các thế lực bên dưới. Hiện tại đi ra ngoài cũng không biết thu liếm lại. Sau khi được mọi người định nọt một hồi, Bạch Lăng cuối cùng nói, được rồi, các ngươi tránh ra. Để bản thiếu ra tới phá vỡ lỗ hổng này. Được, trông cậy vào Bạch Thiếu Hiệp hoàn toàn dựa vào ngài, tất cả mọi người đều phụ hòa nói. Bạch Lăng lúc này trên mặt, toát lên vô cùng ngạo nghễ, bước đến chỗ kết giới bị nứt ra, bắt đầu tích xúc lực lượng. Dù sao nơi đây cũng không phải là kẻ địch, hoàn toàn có thể điều chỉnh trạng thái của mình đến đỉnh phong, sau đó mới xuất thủ. Bác Tiểu Lục lại không coi trọng ý gì bởi vì vừa rồi hắn cũng vận dụng 5 phần thực lực. Tuy rằng hắn ẩn giấu thực lực bản thân, nhưng cho dù hắn toàn lực xuất thủ, cũng không dám chắc có thể lay chuyển, lại thêm nhiều người như vậy, tên này đây là đang tự đánh mặt mình hay sao? Cho nên, trận pháp này cho dù nơi đây yếu nhất, cũng không phải một người có thể lay chuyển được. Hắn không ngừng so sánh, tìm kiếm sơ hở trong đó, nhìn xem có thể hay không lấy ngăn tuyệt trận áp chế một chút hay không. A! Bạch Lăng hét lớn một tiếng, đánh ra một đòn. Một đòn này thanh thế lớn. Tuy rằng Bạch Lăng còn không có sử dụng pháp khí, nhưng vẫn vô cùng khủng khiếp. Ầm! Một đòn này đánh vào trên kết giới, tạo nên từng tầng rung động. Nhưng bản thân kết giới lại không bị một chút tổn thất chút nào. Xấu hổ, trần trụi mất mặt. Trên mặt Bạch Lăng thoáng ửng đỏ. Vừa nãy bị người ta thổi phồng cao như vậy, ngay cả hắn cũng cho rằng một đòn là có thể đánh phá trận pháp. Ai biết lại là một màn như vậy. Tất cả mọi người không ai nói ra lời. Có vài người còn che miệng cười thầm. Nếu không phải e ngại Bạch Lăng bối cảnh, e rằng bọn họ đã ôm bụng cười rồi. Còn là Thiên Tiêu, đệ tử môn phái chính sao, con mẹ nó cũng chỉ là thùng rông kêu to. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì. Trận pháp này cường độ rất mạnh, cũng không thể trách Bạch Thiếu Hiệp được, chúng ta vẫn nên là liên hợp xuất thủ. Có người vội vàng đứng ra hòa giải. Đúng vậy, có lẽ phải là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong mới có khả năng phá vỡ. Bạch Lăng không nhịn được, hắn lập tức tế ra một thanh phi kiếm, nhìn qua chắc là một pháp khí trung phẩm, một mực tích xúc lực lượng. Bác Tiểu Lục một bên lạnh nhạt, hắn trong lòng thầm mắng thằng ngu này quả nhiên bị kích thích lòng tự ái. Cơ mà không phải pháp khí trung phẩm, luyện khí đệ tử rất khó có được sao? Hắn đã gặp không phải riêng một tên sở hữu rồi. Bác Tiểu Lục y nguyên không biết rằng, sự thờ ơ, thần bí của hắn một mực bị cô gái tên là Cốc Ý Lìa để ý tới. Nàng quả thật không để bọn người ở đây, nàng chính là còn một thân phận khác, phụ thân nàng chính là một vị thái thượng trưởng lão, hóa chân tầng 6. Bối cảnh siêu việt Bạch Lăng. Bạch Lăng cũng chỉ là đệ tử của một vị trưởng lão kiếp biến tầng 2. Không thể so sánh, nếu như không phải đi một mình không yên tâm, nàng mới không thèm để ý sắc mặt tên Bạch Lăng. Trong lúc đó Bạch Lăng bên này hét lớn một tiếng, lại đánh ra một đòn. Ầm. Uy lực một đòn này chỉ ít tăng lên gấp 2, nhưng đánh vào trên kết giới vẫn không có hiệu quả gì. Ầm ầm ầm. Bạch Lăng liên tục xuất thủ đánh vào kết giới, nhưng kết quả lại không có bao nhiêu biến hóa. Không ai nói nữa. Hiện tại bất kể nói cái gì cũng rất xấu hổ. Chương 61, uy hiếp trắng trận chương 61, uy hiếp trắng trận Bắc Tiểu Lục đi ra. Hắn nhìn lâu như vậy, cuối cùng nhìn ra được một ít manh mối. Nếu như trận pháp này hoàn chỉnh, như vậy lấy trình độ trận đạo của Bắc Tiểu Lục hiện tại, chính là nhìn ra chút manh mối cũng không được. Nhưng bây giờ lại khác. Có một góc lộ ra cái hở, cho Bắc Tiểu Lục cơ hội. Tiểu tử, ngươi đứng ra làm cái gì? Tiêu Phong lập tức kêu lên. Muốn bỏ đá xuống giếng sao? Cửu Sơn cũng nói. Ngươi cho rằng mình là nhân vật gì? Hải Vũ lại trực tiếp mở phun ra. Bác Tiểu Lục kinh ngạc. Bạch Lăng rất biết cách làm người, thế nào lại có ba tên tiểu đệ không biết điều như vậy? A, ngươi là? Bạch Lăng nhìn Lăng Hàn, chỉ cảm thấy người này có chút thần bí. Bác Tiểu Lục mỉm cười, nói, tại hạ là Ninh Tiểu Ma. Tán tu nghe Bác Tiểu Lục nói như vậy, Bạch Lăng hơi nhíu mày, gật đầu cũng không quá muốn nói nhiều. Có lẽ hắn cũng khá bất mãn cách làm của Bác Tiểu Lục. Bạch Lăng nhất thời cũng có chút không thích, bởi vì giọng điệu Bác Tiểu Lục nói chuyện, giống như là đang chào hỏi người ngang hàng, căn bản không phải thái độ cung kính hắn. Đặc biệt khó chịu, lại dám nói chuyện với sư minh như thế. Hải Vũ lập tức quát, Hải Vũ lui ra. Bạch Lăng khẽ lên tiếng, trừng mắt nhìn qua. Hắn cũng không chấp nhận với một tên vô danh tiểu tốt. Vâng, sư minh. Hải Vũ liền vội vàng lui trở lại. Sư đệ của ta vừa rồi không có ác ý gì, đạo hữu chớ để trong lòng. Bạch Lăng ôn hòa cười nói, Bác Tiểu Lục lại không để ý tới. Tay phải hắn rung lên, ba đạo trận kỳ đã ném ra ngoài, trong nháy mắt ngăn chặn linh lực vận chuyển của trận pháp nơi đó. Tay phải của hắn lại vung lên, ném tiểu hắc ra ngoài. Xì xì, tiểu hắc hét thảm một tiếng. Nó đã bay qua lỗ thủng kết giới, tiến vào trong vườn thuốc. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, sau đó ánh mắt lập tức trở nên nóng như lửa. Trận pháp đã phá. Mèo. Bác Tiểu Lục hoàn toàn không có do dự, thân hình nghiêng một cái đã nhảy vào trong vườn thuốc. Ngăn tuyệt trận này duy trì không được bao lâu, mà một khi hắn xác định mở ra thông đạo an toàn, vậy dĩ nhiên tiến vào trước tiên. Dù sao hắn chuẩn bị rất nhiều trận kỳ ngăn tuyệt trận, đi ra lại ném là được. Mèo mèo mèo, những người phản ứng nhanh đều đã nhảy vào. Bạch Lăng phản ứng cũng rất nhanh. Xoạt xoạt xoạt. Hắn phi thân vào trước, Cốc Y Lìa theo sau, ba người còn lại cũng đi sau. Hắn thực lực quả rất mạnh, ai có thể tranh cùng hắn. Những người ngăn cản ở trước mặt hắn nhất thời bị hắn đánh bay. Bác Tiểu Lục liếc mắt thoáng nhìn, thản nhiên nói, nếu không muốn chết, người phía sau cũng không cần tiến đến. Không ai để ý đến hắn. Đây chính là dự viện, giá trị kinh người. Ai không muốn chen vào bên trong? Đúng, người phía sau cũng không cần tiến đến. Hải Vũ cười lạnh nói, người tiến vào đây càng nhiều, vậy người tranh đoạt tất nhiên cũng càng nhiều. Ai dám lại tiến vào, giết không tha. Tiêu Phong quát to, những người bên ngoài vẫn còn đang chui vào. Bạch Lăng là thiên tài, bọn họ còn có chút e ngại, nhưng ba người này dù cũng là đệ tử chín sao môn phái, nhưng trong bí cảnh đứng trước tài vật, ai thèm quan tâm hậu quả chứ? Bác Tiểu Lục lắc đầu, hắn bảo những người khác không nên vào, cũng không phải bởi vì muốn độc chiếm nơi đây, mà là hắn nhìn thấy được trận kỳ của ngăn tuyệt trận sắp bị hủy. A, có người kêu lên thảm thiết, thân thể của hắn vừa vặn vọt vào được phân nửa, lại đột nhiên bị cắt thành hai nửa. Ầm, ầm. Đám người phía sau không kịp lùi lại, liền bị bắn trở lại. Nhưng thật may, chỉ là bị đẩy lui, cũng không có tổn thương. Ngăn tuyệt trận đã bị hủy, đại trận pháp đã khôi phục. Gã không may kia vừa vặn mới lao qua một nửa người, gặp phải, tất nhiên là bị cắt thành hai nửa. Mọi người nhìn về phía Bắc Tiểu Lục, mới biết được ý tứ câu nói của hắn trước đó. Ngược lại không phải Bắc Tiểu Lục là lòng dạ hẹp hòi, mà là cái này quá nguy hiểm. Hóa ra Tiểu Hữu còn là một vị trận pháp sư. Bạch Lăng lộ ra vẻ tươi cười, lộ ra vài phần cực kỳ khách khí. Trong di tích cổ khắp nơi đều là trận pháp. Bởi vậy, nếu như có thể có một trận pháp sư gia nhập, điều này bất luận là tính an toàn hay xác suất thu hoạch bảo vật đều sẽ tăng lên không ít. Hơn nữa, thời gian ra ngoài cũng phải dựa vào Lăng Hàn. Hắn lại nói, đi cùng bản công tử, có thu hoạch nào nhất định không thiếu của ngươi một phần. Hải Vũ đội bằng nói, còn không mau cảm ơn Bạch sư minh ta lại là một trong những tiên tài của Thiên Ma môn, đệ tam cao thủ trong luyện khí kỳ. Có bọn ta bảo vệ ngươi, ngươi ở nơi này sẽ tuyệt đối an toàn. Lăng Hàn mỉm cười, trong lòng thì khinh thường nói, vậy ta còn thật sự nên cảm ơn các ngươi rồi. Tiêu Phong cười cợt, đúng vậy, nhanh quỳ xuống cảm tạ hắn vô cùng khó chịu Bắc Tiểu Lục. Trước đó hắn bị Bạch Lăng quát chính là bởi vì Bắc Tiểu Lục. Hiện tại tiểu tử này lại còn được Bạch Lăng sư minh coi trọng. Hắn tất nhiên phải tức giận, quét cảm giác tồn tại một chút. Ba người bọn họ rất đắc ý, vậy có Bạch Lăng mà không ngần ngại uy hiếp Bắc Tiểu Lục. Bắc Tiểu Lục lắc đầu. Mấy tên ngu ngốc này, nơi đâu cũng tồn tại bảo sao, kết cục chết rất thảm đâu. Hắn cười cợt khinh thường, nói, xương của ta tương đối cứng rắn, ủy không được. Cho nên chúng ta vẫn tách ra tự mình hành động đi. Hắn mới không cần đi cùng mấy tên ngu ngốc này, tốt nhất đừng chọc giận hắn, không thì hắn không ngại. Huyết Tinh. Cửu Sơn lập tức quát, thử, cho ngươi sắc mặt mà không muốn. Bạch Lăng sư minh chính là thiên tài của tông môn chính sao, ngươi chỉ là một tên tán tu. Ngươi lại dám từ chối lời mời của Bạch sư minh. Ngươi khó tránh khỏi cũng không để chúng ta vào mắt đi. Đừng tưởng rằng mình là trận sư, là có thể tự cao tự đại. Hải Vũ nói theo. Ta khuyên ngươi, tốt nhất nên suy nghĩ thêm một chút. Giọng điệu Cửu Sơn lộ ra vài phần âm lãnh. Bác Tiểu Lục không khỏi lắc đầu. Loại nhị thế tổ này ở bên ngoài ra vai quan tốt, dù sao không có ai dám chọc bọn họ, nhưng vào bí cảnh vẫn còn lớn lối như vậy, đây không phải là viết chữ chết lên mặt. Kẻ khác có lẽ sẽ ngại đôi phần, cho bọn hắn chút mặt mũi, nếu gặp phải kẻ hung ác, vậy thì sẽ rất thảm. Chỉ có điều suy nghĩ lại một chút, có Bạch Lăng ở đó, chắc bọn họ chưa gặp được gì trở ngại. Nếu không cũng không đến nỗi kiêu ngạo như vậy. Thảo nào ba người này hoàn toàn không thu liễm lại. Bạch đạo hữu, Bác Tiểu Lục quay sang nhìn Bạch Lăng hỏi. Bạch Lăng không nhanh không chậm nói, Linh đạo hữu, ngươi mặc dù là trận sư, địa vị cao cả, nhưng ở trong này di tích cổ, nguy cơ bốn phía, yêu thú cũng sẽ không nương tay, ngươi có phải là trận sư hay không? Cho nên, an toàn vẫn là đi cùng tại hạ thì hơn. Nếu biết Bắc Tiểu Lục chính là trận sư, hắn đương nhiên không thể cứ thể thả Bắc Tiểu Lục rời đi. Dù sao di tích cổ này còn chưa được khai phá, có được một vị trận sư hỗ trợ, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều nguy hiểm, còn có thể thăm dò một vài nơi không thể vào được. Nghĩ vậy trong lòng hắn đã hạ quyết tâm, nếu như Bắc Tiểu Lục dám cự tuyệt hắn, vậy thì hắn không ngại dạy dỗ một phen khiến cho Bắc Tiểu Lục phục tùng. Bắc Tiểu Lục sâu kín thở dài, ngươi xem, hắn đã rất khách khí, thế mà không bao giờ có ai có thể cảm nhận được. Bạch Lăng, ngươi cũng quá xem trọng bản thân mình đồ. Kẻ như ngươi vậy, ta giết không có 800 thì cũng có 1000. Những lời này vừa ra khỏi miệng, nhất thời khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Cốc Y từ đầu tới cuối không nói câu gì, giống như đang xem một vở kịch hết sức thú vị vậy.